Chương 120, Bái yêu thánh giáo đảo nổi. Hồng Cẩm Lý trước khi chết, gọi đến cái kia một đạo lôi kiếp, không thể nghi ngờ để trong đại điện tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Loại ba động này, ẩn chứa một chút thiên đạo lôi đình ý chí. Có người nghi ngờ nói, chẳng lẽ là có vị nào thiên kiêu tăng cảnh giới lên ư? Nhưng lập tức gặp phải người khác phản bác. Thả giam chó. Đây là có thiên kiêu vẫn lạc. Nghe vậy, không ít người như ở trong mộng mới tỉnh, mà phản ứng nhanh chóng như Võ Lăng Yên đám người, thân ảnh đã biến mất tại trong đại điện. Thân ảnh của bọn hắn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc liền đã đi tới hải đảo giáp danh bến đỏ. Có người chỉ hướng xa xa, mau nhìn, là y liệu đại lầu bên kia gây ra rủi ro. Lôi kiếp đã đem đại lầu bên phải bổ ra một đạo khe nước to lớn, không ngừng có quần quần khói đen toát ra. Cùng lúc đó, đại lượng bị đào thải tuyệt thủ, nhộn nhịp mang theo thương thế theo trong cửa lớn hốt hoảng chạy ra. Trên mặt của bọn hắn đều mang cực độ vẻ mặt sợ hãi. Võ Lăng Yên tất cả mọi người là suy nghĩ nhanh nhẹn người, kết hợp vừa mới đạo lôi kiếp kia cùng một màn trước mắt, làm sao không biết phát sinh cái gì. Võ Lăng Yên thân là Tiên Minh chấp pháp đường một thành viên, loại việc này vụ vốn là có lẽ giao cho nàng xử lý. Thế là nàng lập tức bắt đầu chỉ huy lên. Ý Liệp Liệu đại lầu lẫn vào Tiên Minh địch nhân. Quách chấp sự, Du chấp sự, hai người các ngươi ở bên ngoài bố trí chấp pháp, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Những người còn lại theo tà sông đi vào. Chú ý, tận lực để lại người sống. Nói xong, mọi người thân ảnh lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Ý Liệp Liệu trong đại sảnh, giờ phút này chính giữa tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, tùy ý có thể thấy được bị móc tim đào bụng thi thể. Mà đám kia trà trộn vào tới sát thủ, hình như biết bọn hắn người tại Tiên Minh địa bàn, giết người còn có thể chạy đi quả thực là người si nói ngọng. Dứt khoát không có ý định chạy trốn, đều đồng loạt đứng tại chỗ. Bọn hắn mặc Tiên Minh bộ y tế áo khoác trắng, trên mặt mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt lộ ra quỷ dị mà lại điên cuồng cảm giác hưng phấn, nhìn chừng chừng hướng Võ Lăng Yên đám người. Mà phía sau của bọn hắn, khám và chữa bệnh phòng cửa chính nhộn nhịp mở rộng ra. Trong đó tuyển thủ đột tử thi thể, có thể thấy rõ ràng. Võ Lăng Yên đám người nhìn thấy một màn này, quả thực sợ vỡ mật. Những cái kia chết đi tuyển thủ, có không ít đều là bọn hắn có chút khuôn mặt quen thuộc. Đại bộ phận đều là bởi vì thể chất phi phàm, bị liệt là có hy vọng trùng kích trước thi đấu trăm tên tuyển thủ. Những cái này thế nhưng Tiên Minh lực lượng dự bị cùng tân sinh huyết dịch a, trước mắt lại tại dưới mí mắt bọn hắn đột tử. Cái này hoàn toàn là Thiên Nam tỉnh các vị chấp sự to lớn thất trách. Võ Lăng Yên đám người cơ hồ có thể tưởng tượng đến lúc đó cao tầng trách tội xuống, bọn hắn sắp sửa tiếp nhận không nhỏ trách phạt. Đến cùng là phương nào thế lực, có can đảm cùng Tiên Minh đối nghịch? Một cái giáo hội danh xưng, tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Thế nhưng, cái tổ chức kia hơn 10 năm trước đã hủy diệt, triệt để tan thành mây khói a. Chẳng lẽ là Hoa Hạ cảnh ngoại thế lực? Những cái này suy nghĩ, tựa như tia chớp lưu chuyển, chỉ ở trong đầu Võ Lăng Yên dừng lại không. Một giây, trước mắt chỉ có bắt sống đám người này, triệt để điều tra lai lịch của bọn hắn, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, nàng lập tức triệu hoán ra một chuôi màu đỏ dạng xuề ô bà cụ, xích dù nhanh chóng xoay tròn quyết đại, lập tức đem chọn cái đại sảnh bao phủ. Động thủ, dùng giam cầm bảo cụ khóa ra thân hình của bọn hắn, nhất định phải để lại người sống. Vừa dứt lời, mọi người thân hình tê động, trong chớp mắt liền cướp tới đám kia bác sĩ trước mặt. Nhưng bác sĩ nhóm lại phảng phất thuốc thủ chịu trói đồng dạng, không có chút nào chống lại, chỉ là chậm rãi bỏ khẩu trang. Mọi người thấy rõ đám người này dáng dấp, thế công đột nhiên dừng lại. Mặt mũi của bọn hắn, mọi người cũng hết sức quen thuộc, chính là Tiên Minh bộ y tế cửa các đồng nghiệp. Võ Lăng Yên thấy thế, đột nhiên quát lên, đánh vỡ mọi người chốc lát lo nghĩ, đều là giả tạo. Đừng lo lắng, nhanh động thủ. Theo lấy từng đạo hào quang lấp lóe, cái này hơn 10 vị bác sĩ thân ảnh bị đủ loại pháp bảo thuật pháp triệt để giam giữ lại thân hình, động đậy không được. Những người này tu vi cảnh giới, đại bộ phận đều tại Kim Đan trung kỳ. Đối mặt một nhóm Tiên Minh chấp sự, như là nhà trẻ tiểu hài tử gặp gỡ một nhóm đại hán và vỡ, không có chút nào năng lực chống cự. Võ Lăng Yên lớn tiếng hỏi, các ngươi là cái nào tổ chức phái mà tới? Còn có đồng bọn ư? Thanh âm của nàng mang theo thần hồn nào đó bí pháp, tại cảnh giới áp chế xuống, địch nhân cực kỳ khó tại trước mặt nàng nói dối. Đáng tiếc là, Võ Lăng Yên cảnh giới còn chưa tới hóa thần kỳ, không thể tu luyện siêu hồn chi thuật. Bằng không không cần phiền phái như vậy, trực tiếp xem xét đám người này ký ức là được. Đám người kia từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào, giống như cắt điện người máy đồng dạng mặc cho người định đoạt. Chỉ là, trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn ngập thoải mái, phản phất hoàn thành cái gì vĩ đại sự tình, sinh mệnh đã không có tiếng mới. Lúc này, dị biến nảy sinh. Tất cả bác sĩ thân thể, như là bạo lộ ở dưới mặt trời khối băng đồng dạng, toàn diện bắt đầu hòa tan. Chỉ là mấy cái hít thở thời gian, liền hóa thành một bãi huyết nục màu đỏ sậm. Mỗi bãi trên huyết nục đều đồng bình lên một đạo hư ảnh màu đen. Hư ảnh kia xuyên qua trùng điệp giam cầm, đang muốn chạy trốn tới đại lầu bên ngoài. Thần hồn, bọn hắn dùng nào đó đoạt xá chi thuật, tuyệt đối không nên để đám người này thần hồn đào tẩu. Trong hiện trường, có vị họ Trương chấp sự nhất là sở trường luyện hồn chi pháp, hắn lập tức gọi ra một đạo dẫn hồn cờ. Chốc lát ở giữa, trong không khí giống như xuất hiện vô số chỉ trong suốt tay đồng dạng, đem những thần hồn kia vững vàng nắm lấy, nửa bước khó đi. Tê, nhất thời ở giữa, phía trên đại sảnh vang vọng đến rất nhiều theo bản nguyên linh hồn phát ra gào thét, để người dùng mình. Trương chấp sự thấy thế, lấy ra một cái nạp hồn đàn đang muốn đem những thần hồn này hút vào trong đó. Thật không nghĩ đến, những thần hồn này lại như ước định cẩn thận như vậy, đột nhiên vỡ nát. Theo trong không khí triệt để chốt bụi, biến mất. Thần hồn câu diệt. Chúng chấp sự nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp trợn mắt hốt mồm, gương mặt đã lặng lẽ chạy xuống mồ hôi. Trong lòng Võ Lăng Yên trầm xuống, cau mày. Sự tình biến đến so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng lên. đám người này sử dụng đoạn hồn bám thân chi thuật, cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa theo cuối cùng hồn phách biến mất một màn có thể phán đoán, cho nhóm này tử sĩ tạo nên thuật này pháp lợi, chí ít cũng là một vị hóa thần kỳ hậu kỳ tồn tại. Thậm chí, hóa thần kỳ viên mãn, nửa bước luyện hư cảnh cũng không phải không khả năng. Thần hồn là không cách nào bản thân phá hủy. Bởi vậy, vị này tồn tại cường đại nhất định là tại nhóm này tử sĩ trong thần hồn, bố trí một đạo cấm chế, xem như không tiết lộ tin tức cuối cùng một đạo bảo hiểm thủ đoạn. Từ điểm đó nhìn ra, vô luận lần này Tiên Minh Thiên Nam phân bộ gặp phải đối thủ là ai, bọn hắn nhất định đều là trải qua nghiêm mật kế hoạch. Nghĩ tới đây, trong lòng Võ Lăng Yên càng ngày càng bất an. Nhóm này tử sĩ cuối cùng thần hồn câu diệt phía trước ánh mắt, để nàng lần nữa nhớ tới Bái Yêu Thánh Giáo. 10 năm trước, cái này tại Thiên Nam tỉnh ven bờ thành thị hưng khởi tà ác mà cực đoan tổ chức, phát triển tình thế cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn người sáng lập Niết Bàn công bố, nhân loại không nên đem yêu thú coi là địch nhân cùng kẻ xâm lấn. Ngược lại muốn lòng mang cảm ơn, bò lồn lộn quỳ dưới đất, tiếp nhận cùng ôm ấp bọn chúng phủ xuống. Niết Bàn cho rằng, yêu là một loại so với nhân loại cao cấp hơn sinh mạng thể, bọn hắn từ thế giới khác mà tới, liền là muốn thay thế hệ loại loại này lạc hậu sinh mệnh tới thống trị Lam Tinh. Nhân loại nên xem nó làm hải đăng cùng tương lai phương hướng. Loại này vô cùng không hợp thói thường dị đoan tư tưởng, tự nhiên bị tuyệt đại đa số nhân loại chô không được. Đối mặt nhanh chóng to lớn Bái Yêu Thánh Giáo Tiên Minh Tiên Nam tỉnh phân bộ xuất thủ rất nhanh, phái ra một nhóm lớn cao thủ trấn áp thô bạo. Năm đó, còn tại Kim Đan hậu kỳ Võ Lăng Yên, liền là một thành viên trong đó. Cái này dị đoan tổ chức so trong tưởng tượng càng thêm nan giải, bọn hắn chính xác đạt thành chính mình nguyện cảnh, thu được cao giai yêu thú ủng hộ. Trừ đó ra, còn có mấy vị hóa thần kỳ cao thủ ở hậu phương trấn thủ. Tất nhiên, chút thực lực này không đủ dùng cùng Tiên Minh chống lại. Đại chiến kéo dài mấy ngày, Bái Yêu Thánh Giáo người vừa đánh vừa lùi, từng bước rời xa lục địa, bay đến thâm hải trên không. Trên lục địa là nhân loại tu sĩ địa bàn, hải dương thì là dị tinh yêu thú địa bàn. Loại này đại hình thế kéo dài mấy chục năm, trên Lam Tinh người người đều biết. Cho dù là Tiên Minh, cũng không dám truy kích quá sâu. Bởi vậy mọi người quyết định giải quyết dứt khoát, đem còn lại lác đác dị giáo đồ triệt để vây quanh, chuẩn bị một mẹ hút gọn. Ai biết những người kia một đầu đâm vào bên trong biển sâu, liền biến mất bóng dáng. Tiên Minh người làm mấy vị này dương nghiệt, tự nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Đi sâu yêu thú hang ổ thế là liền một chỗ rút đi. Đến tận đây, cái kia dị giáo tuy là phát triển nhanh chóng, nhưng biến mất cũng nhanh. Bị tiêu diệt 9 thành 9 người phía sau, tuy là trốn ra mấy vị Bái Yêu Thánh Giáo cao tầng, nhưng cũng bấy không nổi sóng gió gì. Tiên Minh một năm muốn chấn áp to to nhỏ nhỏ mấy chục cố loại này dị đoan thế lực, chỉ bất quá Bái Yêu Thánh Giáo thuộc về trong đó tương đối đặc biệt một loại. Nhưng mà, 10 năm sau, Võ Lăng Yên không hiểu, lần nữa nhớ tới cái này bị tốc độ ánh sáng chôn vùi tổ chức. Nội tâm của nàng có cái âm thanh tại nói với chính mình. Phán đoán không sai, liền là cái kia Bái Yêu Thánh Giáo ngóc đầu trở lại. Dần dần, tim đập của nàng càng lúc càng nhanh. Ẩn nút 10 năm, nhu đồ 10 năm, đám người kia không có khả năng chỉ là vì trước mắt điểm ấy nho nhỏ thành tích, nhất định còn có càng lớn âm mưu. Nghĩ tới đây, Võ Lăng Yên đột nhiên chợt quát lên, "Chúng ta nhanh đi trong hải đảo. Trong đấu trường nhất định còn có nhóm người này nội ứng." Nghe được nàng, mọi người lập tức bị hù dọa đến hoang mang lo sợ. Nếu thật là như Võ Lăng Yên nói, cái kia còn đến. Tranh tài chưa kết thúc, trong hải đảo lưu lại tuyển thủ nhưng là chân chính tinh nguyện a. Đây chính là Tiên Minh Tiên Nam tỉnh phân bộ, tương lai 10 năm mới mẹ huyết dịch. Nếu là bị người trắng trợn tàn sát, vậy thì tương đương với bị người chặt đứt huyết mạch. Phần này tiên đại xử phạt, bọn hắn tuyệt đối không đảm đương nổi. Chương 121, Thiên Tiêu tàn sát kế hoạch hải đảo bến đỏ phụ cận, ý liệu trong đại lâu. Lộc Bác chấp sự Lục Phong Binh, bước chân trầm trọng hướng đi một gian phòng bệnh. Hắn rũa ra tay run rẩy chỉ, đẩy ra một đạo hở khép cửa. Tuy là linh thức đã dò xét qua, đã hoàn toàn rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng mà trong lòng Lục Phong Binh vẫn ôm một chút may mắn. Cửa bị mở ra, đầy phòng đều bị lôi kiếp chém thành cháy đen. Hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, đổ vào một mảnh trong vũng máu, trên mình không có nửa điểm sinh cơ. Lục Phong Binh mí mắt run rẩy, trên mặt viết đầy vẻ khó tin, hình như trọn vẹn không tiếp thụ được trước mắt mình một màn này. Hồng Cẩm Lý không riêng gì trái tim bị người đào ra, bị bỏ qua giày rách nhét vào góc phòng. Hơn nữa, đan điền của hắn cũng bị người xé ra. Lục Phong Binh nâng lên phảng phất đổ chỉ hai chân, đi về phía trước hai bước. Trong đan điền là không. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, đám người này là làm Hồng Cẩm Lý thể nội khí vận bản nguyên mà tới. Trên mặt Lục Phong Binh lập tức hiện ra vẻ kinh nghi, hắn chưa từng nghe nói qua căn cốt bản nguyên có khả năng bị như vậy thô bạo cắt đoạn. Bản nguyên là một vị tu sĩ huyết mạch truyền thừa chỗ tồn tại, cơ hồ là cùng hắn, nàng, bản thân quá lại, không cách nào tái giá đến người khác trên mình. Thế nhưng nhóm kẻ lưu vong này, liều chết tiềm ẩn đến Tiên Minh nội bộ, chỗ mưu đồ sự tình nhất định trải qua trùng điểm suy nghĩ, tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn những người này, nhất định có thể tái giá căn cốt biện pháp. Nghĩ đến đây, Lục Phóng Binh chợt cảm thấy dùng mình. Hắn hiểu rất rõ Hồng Cẩm Lý khí vận khủng bố đến mức nào. Bỏ qua khí vận không nói, cái này mập tiểu tử tư chất tu luyện rất bình thường, đối nhân xử thế cũng không tính chăm chỉ. Nhưng mà bất đắc dĩ thể chất quá nguy tiên, tại trong thi đấu, thậm chí có thể treo lên đánh những cái được gọi là thánh thể, thần thể. Mấu chốt là, gia hỏa này thể chất chưa khai phá đến 1/10. Nếu để cho Hồng Cẩm Lý tiếp tục tu luyện cái 10 năm, đến lúc đó khí vận đến thời kỳ cường thịnh, màu tím tường vân như hình với bóng. Lục Phóng Binh căn bản không tưởng tượng ra được, Hồng Cẩm Lý tương lai sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại. Thế nhưng bây giờ, đây hết thể đều im bặt mà dừng. Tiên Tiên Cẩm Lý thánh thể bí văn, lại bị Tiên Minh thế lực đối địch biết được. Lục Phóng Binh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Không đúng. Từ lúc cầu Thái Bạc chân nhân tính ra Hồng Cẩm Lý thân thế lai lịch phía sau, hắn liền nói năng thận trọng, chưa bao giờ nói với người khác qua việc này. Cái này cũng giải thích Hồng Cẩm Lý bản thân tại Tiên Minh đoạt quán quân tỷ lệ đặt cược trên bảng như thế thấp. Nhưng mà đám người này lại là làm thế nào biết đây này? Lục Phóng Vinh nhíu chặt lông mày. Đột nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch. Hôm qua tại đảo nổi trong đại điện, là hắn lần đầu tiên tại trước mặt người khác vạch trần bí mật của Hồng Cẩm Lý. Mặc dù là mang theo một chút khoe khoang tâm tư, nhưng Lục Phóng Vinh vốn là không chuẩn bị lại tiếp tục che giấu. Bởi vì Hồng Cẩm Lý một khi ở trong trận đấu rút đến thứ nhất, như thế các vị chấp sự tự nhiên muốn tìm hắn đòi hỏi cái giải thích, không bằng sớm cáo chi. Nhìn như vậy tới, cái kia để lộ bí mật người lúc ấy nhất định tại trong đại điện. Lục Phóng Vinh biểu tình lập tức biến đến nghiêm trọng lên. Thiên Minh cao tầng nội bộ có gian tế. Hắn cơ cơ ống tay áo, đem Hồng Cẩm Lý thi thể thu nạp vào chứa vật linh bảo bên trong. Tiếp đó, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng đảo nổi bay đi. Một bên khác, Võ Lăng Yên mọi người đi tới hải đảo sân thi đấu giáp danh. Giờ phút này, vùng thế giới này bị nồng đậm màu tím xương độc bao khỏa. Xương độc bên ngoài bao phủ một đạo hình bán cầu màn sáng. Đây là sân bãi bố trí người, tạo nên một đạo đánh kết giới. Vây khốn trúc cơ kỳ tuyển thủ tự nhiên không nói chơi, nhưng mà tại Võ Lăng Yên trước mặt mọi người, tự nhiên như không có gì. Bọn hắn vận chuyển lên một đạo hộ thể công pháp, lập tức hướng trong kết giới sông. Vừa ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Võ Lăng Yên mọi người cảm giác chính mình đụng phải giống như tường đồng sắt. Ken một tiếng, bị đẩy lùi ra ngoài. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Có người không tin tà, lần nữa thử nghiệm. Nhưng lần này âm hưởng càng lớn, thân thể của hắn bay ngược xa mấy chục thước, liền khoe miệng đều chuyển ra một đạo tơ máu. Võ Lăng Yên đám người cũng nhộn nhịp thi triển thủ đoạn của chính mình, muốn cưỡng ép phá vỡ kết giới này, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Võ Lăng Yên tâm không ngừng tại chìm xuống dưới, nàng cảm giác sự tình biến đến càng ngày càng không ổn. Nàng lập tức cùng còn tại y liệu đại lầu phụ cận chấn thủ Quách chấp sự, Du chấp sự hai người liên hệ, kêu gọi hai người lập tức tới trước. Hai cái vị này là trước mắt toàn bộ hải đảo bao gồm đảo nổi bên trên, đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu sâu nhất người. Hai người rất nhanh chạy tới. Quách chấp sự, Du chấp sự, cái này hộ đảo kết giới nhất định là bị địch nhân phá hoại qua, các ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút, có không phương pháp phá giải. Hai người cũng không nói nhảm, lập tức tế ra trận pháp bảo cụ, đồng thời đưa bàn tay chạm đến tại trên kết giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt bọn hắn đổ mồ hôi không được hướng xuống chảy, trên mặt cũng thay đổi đến khó coi rất nhiều. Cái này, kết giới này trận nhãn bị cao nhân sửa đổi qua. Võ Lăng Yên lập tức truy vấn, hai người các ngươi hợp lực, có thể hay không phá giải? Quách chấp sự lập tức lắc đầu. Đừng nói hai người chúng ta, coi như đem trong hải đảo này tất cả chấp sự đều gọi tới, cũng không làm nên chuyện gì. Bên cạnh hắn, Du chấp sự giải thích nói, cái này nhất định là hóa thần kỳ trận pháp tông sư thủ bút. Hắn đem trận nhãn chỗ tồn tại chuyển rời đến hải đảo chính giữa phía dưới bên trong biển sâu. Lúc này, kết giới hiệu quả triệt để điên đảo. Bên trong tuyển thủ có thể đi ra, người bên ngoài không thể đi vào. Lời của hai người, nghe tới Võ Lăng Yên đám người phả ra mồ hôi lạnh. Quách chấp sự lại bổ sung, bất quá, thay đổi trận pháp kết giới sự tình, xác suất lớn không phải vị kia hóa thần kỳ tông sư bản thân tự mình đến, nhất định là từ hắn viễn trình điều khiển tử sĩ hoàn thành. Ta có thể cảm giác được, kết giới này là cái bán thành phẩm, hạch tâm của nó chi lực ngay tại chậm rãi tiêu tán. Ước chừng 2 giờ phía sau, sẽ tự động tán loạn biến mất. Võ Lăng Yên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Giờ phút này chiều dương gần tảng sáng, vạn người đỉnh phong tái cũng đến cuối cùng phân thắng bại thời khắc. Nếu là bãi yêu thánh giáo thật xen lẫn tại trong tuyển thủ, vậy bọn hắn nhất định là chuẩn bị thủ đoạn đặc thù thông qua bắt đầu thi đấu phía trước kiểm tra đo lường, thực lực nghiền ép bên trong những cái kia non nớt đám tuyển thủ. Nghĩ tới đây, Võ Lăng Yên đã hoàn toàn minh bạch những người này kế hoạch. Bọn hắn dự định đem lần này Tiên Nam tỉnh tất cả thiên tiêu tán sát hầu như không còn. Vô luận có phải hay không làm báo 10 năm trước diệt giáo mối thù, bọn hắn lần này chính xác bắt được tiên minh lười biếng chỗ, giết một cái trở tay không kịp. Sau 2 giờ, kết giới mới tán loạn. Lúc kia, tranh tài vừa vặn kết thúc. Nếu là ở trong lúc này, bọn hắn không nghĩ biện pháp loại bỏ cái này chết tiệt kết giới, như thế Võ Lăng Yên có một loại dự cảm. Bọn hắn sẽ nhìn thấy đầy đất tuyển thủ thi thể. Cái gì Mộ Dung Vũ, cái gì Nhược Hư Tử, cái gì Bạch Thủ. Những cái này tiên minh ngày mai ngôi sao hy vọng, đều muốn biến thành một đống khô cốt. Chương tiếp theo một điểm tả hữu, cầu làm thích phát điện mọi người trong nhà. Chương 122, có thể hay không xuất hiện kỳ tích đây? Lập tức liên hệ Phủ Huyên trưởng lão. Võ Lăng Yên lập tức làm quyết định. Phủ Huyên trưởng lão là tiên minh Thiên Nam tỉnh phân bộ trận pháp người thứ nhất, hắn nghiên cứu trận pháp chi đạo vượt qua 500 năm, trước mắt cảnh giới tại hóa thần hậu kỳ. Phủ Huyên trưởng lão phía trước 2 ngày đi ngọc hành tiết kiệm ra khỏi nhà, lúc này e rằng đã ở mấy vạn km bên ngoài, nếu là khẩn cấp bắt đầu dùng truyền tống trận pháp, cũng muốn quay vòng mấy lần mới có thể đến Thiên Nam tỉnh. Hơn nữa lão nhân gia người lần này cũng là có quan trọng công vụ tại thân, coi như liên hệ lên, e rằng trong vòng 2 canh giờ căn bản đuổi không trở lại. Võ Lăng Yên lúc này đau cả đầu. Chiếu nói như vậy, trước mắt bọn hắn không có biện pháp nào. Phủ Huyên trưởng lão tuy là đuổi không trở lại, nhưng mà có thể liên hệ các trưởng lão khác, để hắn tiềm nhập đáy biển chỗ sâu đi phá hoại trận nhãn. Loại biện pháp này có thể làm cho kết giới lập tức tán loạn. Nhưng mà nàng căn bản không dám để cho trưởng lão như thế làm. Thâm Hải là yêu thú hang ổ, càng là đến đáy biển, yêu thú cảnh giới càng khủng bố hơn, số lượng càng nhiều. Trận nhãn này đã bị chuyển rời đến phía dưới hải đảo Thâm Hải, tự nhiên là cái lại rõ ràng hơn hết bây giờ. Nói không chắc, giờ phút này nơi đó đã vây đầy mấy cái yêu vương, liền đẳng nhân loại tu sĩ lộ diện một cái, lập tức đem nó thôn vệ. Võ Lăng Yên tuy là có dùng thân mạo hiểm xúc động, nhưng mà lý trí vẫn là nói cho nàng, dạng này không làm nên chuyện gì. Không đến hóa thần không vào biển. Đây chính là Hoa Hạ Tiên Diễn Tiên Minh vào mình cần biết thứ 129 đầu nội dung. vô số tiền bối tiên hiền tổng kết ra màu giáo huấn. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, chỉ sợ còn không lặn xuống trận nhãn chỗ tồn tại, liền mất mạng mấy biển. Thế nhưng, bên trong tuyển thủ làm thế nào? Nội tâm Võ Lăng Yên có chút dày vò. Làm sao bây giờ? Chúng chấp sự dò hỏi. Võ Lăng Yên là chấp pháp đường cán sự, càng là chuẩn trưởng lão thuận vị người thứ nhất, bọn hắn cần nữ nhân này quyết định. Võ Lăng Yên nhìn một chút bền chắc không thể phá được cái giới, thở dài một hơi. Hồi đảo nổi, mật thiết quan tâm trong đảo hiện tại phát sinh hết thảy cũng thu lại xuống tới, sau này điều tra hôm nay sự tình, cũng có thể có càng nhiều chứng cứ. Bóng dáng mọi người lập tức hướng bầu trời bay đi. Trên đường, Võ Lăng Yên lặp đi lặp lại hồi tưởng đầu đuôi sự tình. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức chấn động, lập tức truyền âm nói, đảo nổi bên trên cũng có địch nhân gian thế. Chúng ta đi qua phía sau lập tức phong tỏa chỉnh tòa đảo, cấm chỉ tất cả mọi người ra vào. Tốt. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phủ xuống tại đảo nổi trước đại điện, trong đó hai người lưu lại tới bố trí trận pháp, còn lại tất cả mọi người lập tức vào vào. Tất cả chấp sự, khách quý ngồi tại chỗ không muốn đi lại. Phía dưới hải đảo xuất hiện một nhóm địch nhân trắng trận đồ sát bị đào thải tuyển thủ, ta đại biểu chấp pháp đường, điều tra đảo nổi bên trên trong địch nhân ứng. Phía dưới sự tình, trong đại điện mọi người đều nghe Lục Phóng Vinh nói. Nhưng mà Võ Lăng Yên nói cái này đảo nổi bên trên cũng có địch nhân gian tế, quả thực đem tất cả giật nảy mình. Đang ngồi đều là tiên minh cao tầng a. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện địch nhân, đều thâm nhập vào sâu như vậy ư? Võ Lăng Yên an bài hơn 10 vị chấp pháp đường thành viên các thi kỳ trước, nghiêm mật nhìn kỹ tất cả mọi người, nhìn kỹ tất cả cửa ra vào. Đón lấy, nàng đi thẳng tới xem thi đấu lớn mín phía trước, thật nhanh xem cũng phân tích tất cả tin tức. Sau mấy giây, Võ Lăng Yên sửng sốt. Giới này tranh tài mặt giấy thực lực thứ nhất đếm ngược Thạch Xuyên thị lại còn là toàn viên sinh tồn. Tất cả tới tham gia trận đấu 34 tên tuyển thủ, một cái đều không có đào thải. Giờ phút này, trong lòng Võ Lăng Yên phản phất bị bóp tắt một tia hy vọng cuối cùng. Thông minh như nàng, nơi nào vẫn không rõ cái này 34 người, căn bản cũng không phải là cái gì Thạch Xuyên thị tuyển thủ. Bọn hắn nhất định là tại một cái nào đó thời khắc, bị tập thể luyện hồn đoạt xá, tu hú chiếm tổ chính khách. Vừa nghĩ tới có 34 tên làm xong chu đáo chuẩn bị sát thủ, gần tại trong hải đảo đối bọn hắn Thiên Nam tỉnh nhóm tiên tiêu, bày ra điên cuồng giết chóc. Nội tâm của Võ Lăng Yên phản phất tại nhỏ máu. Mấu chốt là coi như biết sắp sửa phát sinh cái gì, nàng cái gì cũng làm không được. Nghĩ đến đây, một cố khó mà ức chế nộ hỏa, lấp kín Võ Lăng Yên lồng ngực. Nàng liếc nhìn trong đại điện mọi người, lớn tiếng hô, Thạch Xuyên thị chấp sự Phương Chí Hiên, người khác ở đâu? Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Phương Chí Hiên, cái kia hiền lành nhút nhát ra hỏa, tìm hắn làm gì? Ngươi có phải hay không xuẩn a? Nhìn một chút hiện tại Thạch Xuyên thị tuyển thủ sinh tồn nhân số, còn nhìn không ra kỳ quặc ư? Phương Chí Hiên ra hỏa kia liền là nội gian. Không đúng, phía ta mới nhìn thấy hắn 5 phút phía trước còn tại trong đại điện, thế nào hiện tại không thấy bóng dáng? Chạy thôi. Đảo nổi không lớn, Võ Lăng Yên mọi người rất nhanh soát cái đấy nhìn lên. Phương Chí Hiên biến mất, rất rõ ràng là có tật giật mình, sớm trốn ra. Võ Lăng Yên giận quá thành cười, tốt, tốt, tốt. Đem chúng ta tiên minh xem như mặc người đùa giỡn đồ đần đúng không? Nàng lấy ra một mặt lưu chuyển lên quang thải kỳ dị bảo kính, trong lòng lẩm nhẩm Phương Chí Hiên danh tự cũng tưởng tượng thấy bộ dáng của hắn. Rất nhanh, tấm kính trong hình xuất hiện Phương Chí Hiên cưỡi mây đạp gió thân ảnh. Gia hỏa kia đang ngồi ở một cái to lớn hồ lô bảo khí bên trên mặt lộ ra hưng phấn ý cười. Võ Lăng Yên hừ lạnh một tiếng, may mắn gia hỏa này chưa chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Tay nàng kết pháp ấn, lẩm nhẩm một đoạn mật chú. Đột nhiên, trên mặt kính bộc phát ra hào quang đẹp mắt. Phương Chí Hiên thân ảnh đột nhiên theo trong kính chui ra, đi tới trước mặt mọi người. Hắn cảm giác được trước mắt hình ảnh trong chớp mắt biến ảo, chính mình đột nhiên đi tới trong đại điện, trên mặt lập tức hiện ra kinh hãi. Nhưng một giây sau, mọi người đủ loại giam cầm pháp bảo cùng thủ đoạn như mưa rơi đổ xuống. Phương Chí Hiên thân ở tại trong đó, biến đến cùng tượng sắp giống như lúc, liền chuyển động nhãn cầu đều không làm được. Võ Lăng Yên mở ra miệng hắn cấm chế, lập tức toàn lực thi triển lục soát hỏi mật pháp. Ngươi nguyên bản người nào, đến từ cái nào tổ chức? Người kia hé miệng, cơ giới kiểu hồi đáp. Ta gọi Minh Hồ đến từ Bái Yêu Thánh Giáo. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức sôi trào, một mảnh xôn xao. Võ Lăng Yên biểu tình ngược lại không biến hóa quá nhiều. Nàng sớm đã đoán được, nhóm này tử sĩ 89 phần 10 đến từ Bái Yêu Thánh Giáo. Thạch Xuyên thị 34 tên tuyển thủ phải chăng đều là các ngươi giáo hội phái tới sát thủ? Các ngươi khi nào đoạt xá thành công? Đúng vậy, bọn hắn đều là giáo ta trung thành tuyệt đối dũng sĩ. Phó giáo chủ nắm giữ thông thiên luyện hồn thủ đoạn, hắn truyền cho chúng ta một chút năng lực, giúp bọn ta hoàn thành kế hoạch này. Chúng ta mấy chục người lại xuất phát phía trước, sớm đã bỏ xuống mỗi người thân thể, lưu lại thần hồn tiềm nhập Thạch Xuyên thị tuyển thủ tiến về Lan Thương thị máy bay thuê bao bên trên. Máy bay nhảy lên phía sau, chúng ta thi triển luyện hồn đoạt xá bí pháp, đem hồn phách chuyển rời đến đám người kia trên mình. Ẩn nút đến ý liệu đại lầu các dũng sĩ, cũng là dùng loại phương pháp này. Võ Lăng Yên mí mắt giật một cái, nàng lập tức luôn miệng truy vấn. Các ngươi vì sao muốn đào ra thiên kiêu đám tuyển thủ căn cốt chỗ tồn tại? Giáo hội các ngươi tổng bộ ở đâu? Giáo chủ là ai, nắm giữ loại thực lực nào? Loại trừ hành động lần này bên ngoài, các ngươi còn có không cái khác nhu đồ? Minh Hồ trên mặt lập tức nổi lên vô cùng dãy rủa vẻ thống khổ. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể để Thánh tử đại nhân thu được trưởng thành chất dinh dưỡng, hy sinh của chúng ta là cao thượng mà quang vinh. Thánh tử đại nhân có không có gì sánh kịp thể chất, hắn là hỗn độn. Tiếng nói đến nơi này, đột nhiên im bặt mà dừng. Minh Hồ trong linh hồn, tựa hồ bị người in dấu xuống một đạo ấn ký. Dính đến trọng yếu cơ mật sự tình thời gian, liền sẽ tự động phát động tự hủy cơ chế. Trước mắt, thân hình của hắn tại cấm chế dày đặc phía dưới, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Huyết nục, thần hồn. Mấy giây bên trong, toàn diện tiêu tán hầu như không còn. bên trong đại điện lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Hỗn độn. Võ Lăng Yên cau mày, trong lòng lặp đi lặp lại nhai kỹ hai chữ này. Chẳng lẽ là nào đó thể chất? Thế nhưng chưa từng nghe nói qua loại nào thể chất dùng hỗn độn mới bắt đầu a. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tranh tài màn hình lớn. Trước mắt, sinh tồn nhân số đã chỉ còn giữ lại 534 người. Rất rõ ràng, đám kia sát thủ đã trải qua bắt đầu hành động. Mà trong đại điện cái này hơn 100 vị chấp sự, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể làm cái vô tình khán giả. Hiện tại, duy nhất có thể cứu nhóm tuyển thủ này, liền là chính bọn hắn. Thế nhưng, đối mặt một nhóm thực lực có khả năng có thể vì kim đăng kỳ, nghiêm chỉnh huấn luyện mà chuẩn bị đầy đủ sát thủ. Điều này có thể sao? Tại kết giới ảnh hưởng xuống, phía ngoài tin tức thế nhưng truyền lại không đến trong hải đảo. Trừ phi, bọn hắn liệu sự như thần, biết bên ngoài phát sinh cái gì. Chủ động bóp nát bộ ngực mình linh bài, truyền tống đi ra. Trước mắt, hải đảo y liệu đại lầu đã bị triệt để quét sạch, nơi đó là tuyệt đối an toàn. Chỉ là, những cái này xông qua trận chung kết giai đoạn tuyển thủ, mỗi người đều tâm tình rất cao. Bọn hắn sẽ dễ dàng buông tha ư? Giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt của mọi người nhìn lấy chăm chú chủ hình ảnh. Giờ phút này, khu an toàn diện tích đã thu nhỏ đến chỉ còn hải đảo 1:30. Vô luận là sát thủ, vẫn là có hy vọng đoạt quán quân nhóm tiên tiêu, bọn hắn đều sẽ gặp được một chỗ. Có thể hay không xuất hiện kỳ tích đây? Chương 123, trước giờ đại chiến, tề tụ con, tâm đảo hố con, bạch thụ kế thừa hồng cẩm lý toàn bộ di sản phía sau, xuyên qua gần 20 km độc quyền, cuối cùng về tới trong khu an toàn. Đập vào mi mắt chẳng cảnh, là một mảng lớn từ dày đặc mà thô chắc cột đá tạo thành thạch lâm. Thạch trụ này tạo hình khác nhau, cao thấp khác biệt, thiên kỳ bách quái. Bạch thụ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, căn cứ trên bầu trời lấp lóe khu an toàn bản đồ biểu hiện, mảnh này thạch lâm đã cực kỳ tới gần trung tâm hải đảo khu vực. Vượt qua thạch lâm, liền là chỉnh tọa hải đảo chính giữa, tâm đảo hồ. Giờ phút này, bạch thụ còn có thể nhìn thấy, tại hồ một bên khác có đại lượng quang trụ màu trắng phóng lên tận trời. Rất rõ ràng, trước mắt tuyệt đại đa số tuyển thủ đều tụ tập tại bờ hồ bên kia, hiện tại bên kia xác suất lớn đang đứng ở một mảnh trong hỗn chiến. Loại trang cảnh này, bạch thụ sao lại bỏ lỡ? Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạn, không sợ trời không sợ đất, nguyên cớ có thể không cố kỵ gì hướng người nhiều địa phương chui. Đang lúc bạch thụ chuẩn bị nhích người, tiến đến bờ hồ bên kia khuyên can thời điểm. Siêu, một mai linh lực đạn, chính giữa nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Trong lòng bạch thụ hơi kinh hãi, lập tức đã vận hành lên trùng điệp hộ thuẫn. Ai biết, mai này đạn ba một tiếng, đánh xuyên cách hắn mấy mét bên ngoài một khối đá. Trong lòng bạch thụ lập tức nổi lên nghi hoặc. Đánh bật ra? Không có khả năng. Vừa mới chính mình đứng tại chỗ không nhúc nhích, người đánh lén này coi như độ chính xác lại kém, cũng không có khả năng thiên sai như vậy. Trừ phi, bạch thụ lập tức ngẩng đầu, hướng đạn đánh tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, xa xa một cái thô chắc cao lớn đỉnh của đá, chính giữa đứng lặng lấy một vị bạch y tung bay thân ảnh. Chính là Mạc Uyển. Bạch thụ khỏe miệng hơi hơi bung lên, nguyên lai là người quen. Hắn không nghĩ tới Mạc Uyển đồng dạng xem như lần này Lâm Hải thị người mới, lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. Nhìn thấy đến từ cùng một tòa thành thị tuyển thủ, trong lòng bạch thụ đông cảm giác thân thiết. Một đường đến nay gặp phải người, toàn bộ đều là đối thủ, hắn không chủ động xuất thủ, người khác liền muốn đào thải hắn. Nói thật, trường kỳ ở vào loại tranh đấu này phía dưới, bạch thụ đều có chút mệt mỏi. Hiện tại cuối cùng gặp gỡ cái đồng đội, cảm giác này còn rất không tệ. Giờ phút này, Mạc Uyển chính giữa một bên hướng hắn vất tay, một bên làm lấy nào đó thủ thế. Hình như có lời muốn đối với hắn nói. Bạch thụ cũng không do dự, lập tức hướng cái kia cao hơn 100 mét đỉnh cột đá bay đi. Tuy là cử động lần này sẽ hao phí đại lượng chân nguyên, đồng dạng tuyển thủ căn bản không dám thử nghiệm, nhưng bạch thụ hiện tại chính là không bao giờ thiếu chân nguyên. Tùy tiện bay, đi tới đỉnh cột đá, hai người còn tương lai được đến chào hỏi, bạch thụ lập tức phát hiện trên mặt Mạc Uyển biểu tình không thích hợp. Thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Mạc Uyển lấy ra linh ngọc súng bắn tỉa đưa tới trong tay bạch thụ. Ta khó mà nói, ngươi trước chính mình xem một chút đi. Xuyên thấu qua ổ nhắm, nhìn 9 giờ phương hướng. Bạch thụ tiếp nhận thường, đánh giá một chút. Linh ngọc súng bắn tỉa. Thanh này vũ khí có lẽ cùng chính mình gạt lĩnh là một cái hệ lừa. Nghĩ không ra Mạc Uyển vận khí rất không tệ, súng bắn tỉa cùng cung tên nguyên lý không sai biệt lắm, còn rất thích hợp với nàng dùng. Bạch thụ giơ lên súng bắn tỉa, mắt trái gần sát ổ nhắm, nhìn hướng 9 giờ phương hướng. Nét mặt của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Đây là. Bạch thụ nhìn thấy mép khu an toàn, nắm chắc 10 vị mặc giả hành phục người áo đen, ngay tại thi triển nào đó quỷ dị tiềm hành bí thuật, không ngừng từ phía sau lưng đến gần những cái kia lạc đàn tuyển thủ. Tiếp đó, sử dụng vũ khí cắt đứt cổ của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Linh bài bên trong không phải có một đạo bảo hiểm cấm chế, sẽ ở tuyển thủ gặp phải đến tử vong ý hiếp thời gian tự động vỡ vụn ư? Bạch thụ trừng trong mắt, nhìn xem từng vị tuyển thủ tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị người cắt đứt đầu. Hắn toàn thân phát lạnh, đáy lòng dần dần xuất hiện một cỗ buồn nôn cảm giác. Bạch thụ cũng không phải loại kia, mới xuất đạo trên tay không có dính máu thái điểu. Hắn giết đến yêu thú tới, đây chính là không chút nương tay. Nhưng trước mắt một màn, nhưng căn bản khác biệt. Người tại giết người. Một mực đến nay, bạch thụ cho rằng yêu thú làm loạn mấy chục năm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhân loại nên mặt trận thống nhất, cùng chống cự ngoại địch. Loại này ruột thịt tự giết lẫn nhau sự tình, cơ hồ dao động hắn tăng quan. Một bên Mạc Uyển chú ý tới bạch thụ biểu tình không thích hợp, thấp giọng giảng giải. Mấy giờ trước, ta liền chú ý tới nhóm người này không được bình thường. Bọn hắn khẳng định không phải bình thường tuyển thủ, có lẽ lệ thuộc về tổ chức nào đó, có dự mưu trà trộn vào tới, chính là vì giết chóc những tuyển thủ khác. Nói như vậy, bạch thụ âm thanh có chút hơi khàn khàn. Thiên minh bị người thâm nhập. Mạc Uyển ngưng mi suy nghĩ, tuy là nàng căn bản khó có thể lý giải được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. nhưng một màn trước mắt vừa bày ở cái này, hẳn là bị thâm nhập. Hơn nữa tiên minh các chấp sự ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong đảo phát sinh chẳng cảnh. Nhưng đến cho đến trước mắt, không ai đi vào kết thúc tranh tài, cũng không có người phát ra cảnh cáo, càng không có người xuất thủ ngăn lại giết chóc. Mà Quyền Ngữ Tốc có chút vội vàng, giờ phút này nội tâm nàng căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Nàng nói tiếp, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, tiên minh các vị các chấp sự chính giữa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bọn hắn ngầm cho phép loại này đổ sát phát sinh. Hoặc là nói, liền là tiên minh tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Bạch Thụ nghe vậy, trầm mặc mấy giây. Tiếp đó, hắn lắc đầu, loại này giả thiết căn bản không thành lập. Bất kỳ chuyện gì phát sinh, đều cần có đứng vững được bước chân lý do. Vô luận từ đâu loại góc độ suy nghĩ, cách làm này đều đối tiên minh trăm hại mà không một sắc. Ma Quyền gật đầu một cái, nàng tuy là giả thuyết lớn mật, nhưng trong lòng cũng biết khả năng này ít ỏi. Như thế chỉ còn giữ lại loại thứ hai khả năng. Hải đảo kết giới xảy ra vấn đề, bọn hắn vào không được. Bạch Thụ gật đầu biểu thị đồng ý, thuyết pháp này xem như tương đối đáng tin. Lập tức, hắn lại bổ sung một câu, còn có loại thứ ba khả năng. Bên ngoài hải đảo bị thế lực khác xâm lấn, giờ phút này chính giữa lâm vào trong chiến đấu. Tiên minh mọi người tự lo không xong, căn bản phân không ra nhân thủ tới quản trong đảo tuyển thủ sinh tử. Nghe xong Bạch Thụ giả thiết, Ma Quyền đôi mắt lập tức trừng đến tròn tròn. Cái này, nếu thật là loại tình huống này, vậy cũng quá đáng sợ. Bạch Thụ tận lực trở lại yên tĩnh cảm xúc trong đáy lòng, cười cười. Ta người này từ trước đến giờ ưa thích chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Loại tình huống này xác suất so ngươi nói loại thứ nhất còn nhỏ, hải đảo này cách lục địa không xa, cũng coi là tiên minh thế lực trong phạm vi, sự tình có lẽ không đến mức phát triển đến loại trình độ đó. Ma Quyền sơ sơ nuối lòng một hơi. Bạch Thụ tiếp tục xuyên thấu qua ống nhắm quan sát đám kia sát thủ. Hắn chú ý tới đám người này cũng không phải chỉ sẽ đánh lén, cho dù là chính diện gặp được những tuyển thủ khác, cũng sẽ ở mấy hơi bên trong giải quyết chiến đấu. Phải biết, trước mắt còn sinh tồn tại trên trận tuyển thủ đều là có chút vô liếng. Nhưng mà những người áo đen này thực lực, dĩ nhiên là trọn vẹn nghiền ép. Bạch Thụ còn quan sát được một cái đặc biệt tỉ mỉ. Người áo đen mỗi khi xuất thủ phía trước, đều sẽ hướng đối thủ ném ra một đoàn hơi mở vật chất màu đen. Vật kia chất không cách nào bị ngăn cản, sẽ rất nhanh bám vào ngực tuyển thủ linh bài mặt ngoài, cũng đem nó gói lại. Ma Quyền, ngươi biết bọn hắn ném ra đoàn kia đen xì đồ vật là cái gì không? Những cái kia bùn đen, hẳn không phải là trong đảo vật tư đạo cụ, ta suy đoán là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt, có khả năng bảo vệ linh bài phòng ngừa vỡ vụn, để tránh đám tuyển thủ bị truyền tống ra ngoài. Trong lòng Bạch Thụ run lên. Nói như vậy, bọn hắn thật dự định đuổi tận giết tuyệt. Ma Quyền yên lặng không lời, giờ phút này trong lòng nàng thái độ khác thường, cảm thấy có chút bối rối bất an. Sự tình phát triển đã vượt xa khỏi nàng năng lực có thể khống chế phạm vi. Bạch Thụ quan sát những người kia hành tung, phát hiện bọn hắn đã triệt để phân tán ra, chính giữa hướng về tuyển thủ dày đặc nhất phương hướng di chuyển. Ma Quyền, ngươi biết bọn hắn tổng cộng có nhiều ít người sao? 3-4 người, ta đếm rất nhiều lần, sẽ không sai. Bạch Thụ nhìn xem đám người này dần dần rời đi phương hướng, thu hồi linh ngọc súng bắn tỉa, trả lại cho Ma Quyền. Lông mày của hắn quá chặt, thấp giọng tự lẩm bẩm, 34 người. Bạch Thụ, ngươi bây giờ tại muốn cái gì? Ma Quyền tuy là từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bình tĩnh cùng suy nghĩ. Theo nàng đối Bạch Thụ hiểu rõ, cái này thường xuyên một tiếng hót lên làm kinh người ra hỏa, khẳng định lại tại lập mưu cái gì chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng, nhóm người này thực lực, hiển nhiên đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng khống chế phạm chủ. Liên tiên minh đều không ngăn cản được sự tỉnh, dựa vào hai người bọn họ. Hoặc là Bạch Thụ một người, thật sự có thể làm ra thay đổi ư? Ta tại suy nghĩ một việc, nếu ta một người đồng thời đối đầu bọn hắn 3-4 người, sẽ có mấy phần thắng. Đám người kia căn cứ ta quan sát, bình quân thực lực đều tại kim đăng kỳ, nguyên cớ ngươi đừng nghĩ quần cùng bọn hắn giao thủ. Đón lấy, Bạch Thụ hơi có vẻ nhẹ nhõm cười cười. Ngươi chọn địa điểm này rất không tệ, đừng có lại di động. Bảo trì quan sát, cầu đến 100 người đứng đầu hẳn không phải là vấn đề. Bất quá, nếu là đám người áo đen kia bên trong có người đem mục tiêu đặt ở trên người ngươi, tại bùn đen ném qua trước khi tới, nhất định phải trước bóp nát chính mình linh bài, đi nhớ kỹ. Mạc Quyền nghe xong hắn, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì bình quân thực lực đều tại kim đan kỳ, cái gì một cái đánh 34 cái phần thắng mấy phần? Vì sao những chữ này nàng đều nhận thức, hợp thành một câu liền nghe không hiểu đây? Lúc này, chân trời xuất hiện một tia màu đỏ chiều dương. Hải đảo đại đào sát đêm cuối cùng kết thúc. Bạch Thụ nhìn về phía chân trời sóng gợn lăn tăn hồ nước, trong lòng không hiểu dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn lấy ra một bộ dư thừa đồ phòng ngự cùng một cái huyền giai thượng phẩm linh cung, giao cho Ma Quyền. Những cái này ta cũng không dùng tới, ngươi có thể sử dụng liền dùng, ai nhớ kỹ, cầu đến 100 người đứng đầu, cho chúng ta Lâm Hải thị tranh điểm chỉ. Vậy ta coi như cái cô độc lão lục liền tốt. Tùy thời chuẩn bị tự sát. Ma Quyền cũng không giả mồm, lập tức thu vào, nhưng lập tức nàng lấy ra trên mình tất cả linh dược cùng phụ chú giao cho Bạch Thụ. Tuy là không biết rõ ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì. Ma Quyền cười cười, nhưng ta biết khuyên ngươi một chỗ làm lão lục căn bản không làm nên chuyện gì. Nguyên cớ, những linh dược này cùng phụ chú ngươi liền thu a, một hồi hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Bạch Thụ gật đầu một cái, đem những vật này thu vào trong túi trữ vật. Hai người trao đổi xong vật tư phía sau, đến đây phân biệt. Bạch Thụ thân ảnh như lưu tinh bạch phá bầu trời, thẳng đến tâm đảo hồ phương hướng. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, 34 vị kim đan kỳ ư? Ha ha, vốn là cho là giới này tranh tài ta có thể dễ dàng đoạt quán quân, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lên cho ta cường độ. Bạch Thụ khỏe miệng tuy là hơi hơi hướng lên vung lên, nhưng mà trong mắt của hắn lại ẩn chứa hừng hực nộ hỏa cùng chiến ý, vậy liền tới đi. Để trên người ta hết thảy đều hóa thành chiến lực, để ta thi triển ra chính mình lật đổ thực lực, giết cái long trời lở đất, giết ra cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả quán quân. Chương 124, một huyền trưởng lão giờ phút này, trong đảo sinh tồn nhân số không đủ 300 người. 34 tên đến từ bãi yêu thánh giáo sát thủ, giờ phút này hiện bao vây xu thế, như một cái lưới lớn nhanh chóng hướng bờ hồ gom lại. Bọn hắn xuất thủ cực kỳ nhanh chóng, nhắm chuẩn nơi nơi đều là đám tuyển thủ trên mình chỗ yếu hại, một kích mất mạng. Tại mỗi lần xuất thủ phía trước, nhóm sát thủ này đều sẽ gọi ra một mai tỏa linh chú đem tuyển thủ trước ngực linh bài triệt để quấn quanh. Cái này tỏa linh chú từ trong giáo đại tế ti luyện chế, chuyên môn dùng để kiểm chế linh bài bên trong bảo mệnh cơ chế. Linh bài không cách nào vỡ vụn, tuyển thủ cũng liền truyền tống không ra sân thi đấu, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Bọn sát thủ bản thể cảnh giới, đại bộ phận đều tại kim đan hậu kỳ. Nhưng bức bỏ nhục thân, sử dụng bí pháp dùng thần hồn trạng thái bám thân phía sau, thực lực sẽ trượt xuống một cái cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn trước mắt cũng trọn vẹn có kim đan trung kỳ thực lực. Đồ sát một nhóm cảnh giới chỉ có chút cơ kỳ viên mãn tiểu bối, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đào nổi đại điện, một đạo xám trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Người này nhìn qua tuổi tác không lớn, làn da chân bóng như ngọc, nhưng ánh mắt lại lộ ra cực kỳ tăng thương, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tăng thương. Thân ảnh của hắn giống như định hải thần châm đồng dạng, cho hiện trường các vị chấp sự đánh một cái cường tâm châm. Một huyền trưởng lão, mọi người đồng loạt nói. Một huyền quát tay, ánh mắt lộ ra có chút nghiêm trọng. Nơi này phát sinh sự tình, vừa mới võ chấp sự ở trong điện thoại nói với ta qua. Tuy là tu chân nhân sĩ hai bên viễn trình ở giữa giao lưu, có nhiều thủ đoạn, thí dụ như truyền âm phụ lục cùng các loại truyền tin pháp bảo. Nhưng tất cả những thứ này đều còn kém rất rất xa một trận đơn giản điện thoại tới thuận tiện, cuối cùng truyền âm phụ lục tốc độ phi hành lại nhanh, cũng không sánh được sóng điện từ cùng radio truyền bá tốc độ. Một huyền trưởng lao nói tiếp, nhóm người này đã xác định thân phận, liền làm 10 năm trước không xuất đầu lộ diện bái yêu thành giáo. Loại này giáo hội, tiên minh 10 năm này đã kích to to nhỏ nhỏ không dưới trăm cái. Bọn hắn người dù chết, nhưng loại này tai họa tư tưởng cuối cùng không có trừ tận gốc, nguyên cơ y nguyên còn có cho tàn lại cháy khả năng. Một huyền trưởng lão thở dài, vốn là một chàng nho nhỏ người mới tuyển chọn tranh tài, không nghĩ tới xảy ra loại này được rẽ. Phía ta mới tra xét hải đảo đại trận, phát hiện nó trận nhãn bị hóa thần kỳ trận pháp tông sư chuyển rời đến đáy biển 13.800 mét phía dưới. Nơi đây phương viên vài trăm hải lý đều tại an toàn kết giới phạm vi bao trùm bên trong, nếu là có không ghi tên đăng ký mưu sinh hóa thần kỳ tu sĩ xông vào, thì sẽ xuất phát an toàn cảnh báo, trưởng lão đoàn thành viên đem lập tức xuất hiện tiêu diệt ngoại địch. Bởi vậy, vị này hóa thần kỳ trận pháp tông sư bản thân cũng không tới trước, mà là sử dụng bí pháp cách không một chút hoàn thành. Khoảng thời gian này chỉ ít hao phí 1 năm. Võ Lăng Yên mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Nói cách khác, lần trước tranh tài kết thúc về sau, cái này bá yêu thánh giáo dương nghiệt ngay tại mưu đồ chuyện này. Một huyền trưởng lão gật đầu. Thật là như vậy. Tất nhiên, trận nhãn bị di chuyển phía sau chắc chắn có thiếu hụt hãm, trước mắt đại trận này chỉ có thể duy trì hơn 1 canh giờ. Nói xong, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Ta vừa mới thử nhiều thủ đoạn, đều không thể cưỡng ép phá vỡ đại trận kết giới, trừ phi lặn xuống đáy nước hủy đi trận nhãn. Nghe vậy, tất cả mọi người yên lặng cung lời. Đáy nước là cái lại rõ ràng hơn hết bấy giờ, tùy tiện xông vào tuyệt đối là một cái không sáng suốt hành động. Vạn nhất một huyền trưởng lão thật chết tại trong đó, như thế tổn thất sẽ so hiện tại nghiêm trọng gấp 10 lần. Một nhóm chưa trưởng thành thiên tài chết yểu, thiên minh còn có khả năng tiếp nhận. Nhưng tổn thất một vị trong độ tuổi cường tráng, ở vào thực lực đỉnh phong trưởng lão, vậy liền trực tiếp là thương cân độ cốt. Phú huyền trưởng lão không tại Thiên Nam tỉnh, nguyên cớ chúng ta bây giờ có thể làm phương pháp chỉ có chờ đợi. Đợi đến đại trận kết giới biến mất một khắc này, tốc độ ánh sáng bắt cái kia 34 người, thi triển siêu hồn thuật xem xét bá yêu thánh giáo hang ổ chỗ tồn tại. Cần tuân trưởng lão chỉ huy. Mọi người cùng nhau đáp lại. Một huyền y nguyên cao mày. Lần này sự cố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ảnh hưởng chính xác tồi tệ. To như vậy một cái tiên minh, lại bị địch nhân thâm nhập đến loại tình trạng này. Nhìn tới tổ chức quản lý quá mức phân tán, cho những người kia thời cơ lợi dụng. Hán thân là tiên minh Thiên Nam tỉnh phân bộ trưởng lão đoàn thành viên, phần này trách nhiệm khó từ tội. Một huyền nhớ lại một lần chính mình thân chống hiện trường phía sau, phát hiện tất cả tỉ mỉ. Trong lòng dần dần có suy đoán. Võ chấp sự, dùng ngươi nhìn thấy bá yêu thánh giáo phái tới tử sĩ, ở vào cảnh giới gì? Võ Lăng Yên lập tức trả lời, tổng hợp tới nhìn, bọn hắn bản thân đều có kim đan trung kỳ hoặc hậu kỳ thực lực. Một huyền trưởng lão gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn phái ra mười mấy tên kim đan kỳ tử sĩ, chỉ vì chém giết nhóm này trúc cơ kỳ hạt giống tốt. Chiếu ngươi nhìn tới, cuộc mua bán này là thua thiệt là kiếm lời. Nghe xong những lời này, Võ Lăng Yên biểu tình có chút ngạc nhiên. Nàng trầm mặc mấy giây sau, chậm chậm mở miệng, nếu chỉ là làm trả thù tiên minh lời nói, cái kia vô luận như thế nào đây đều là một bút thua thiệt sổ sách. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, vô luận là ở đâu cái tổ chức, đều là không thể bỏ qua lực lượng trung kiên. Bãi yêu thánh giao kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, thế lực tự nhiên không thể tiên minh đánh đồng. Coi như bọn hắn không phải dốc toàn bộ lực lượng, nhóm này kim đan kỳ tử sĩ chí ít cũng là bãi yêu thánh giáo tương đối năm nhất đại học bộ phận nội tỉnh chỗ tồn tại. Trên mặt một huyền lộ ra rất có thâm ý nụ cười. Vậy bọn hắn thương địch 800, tự tổn 1000 làm như vậy làm ý gì đây? Võ Lăng Yên bị hắn một điểm đẩy, nháy mắt minh bạch. Trừ phi bọn hắn có mục đích khác. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói bổ sung. Ta theo địch quân giàn tế minh hồ trong ký ức lộ ra một cái tin tức, những người này làm trong giáo thánh tử làm xong hy sinh chuẩn bị, cái kia cái gọi là thánh tử có thể chất đặc thủ, dùng hỗn độn hai chữ mới bắt đầu. Một huyền nghe vậy, cao mày. Hỗn độn? Ta chưa từng nghe qua loại nào thể chất, dùng cái này hai chữ làm mới bắt đầu. Trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một chút dự cảm không tốt. Người bày ra linh thức bao phủ phía dưới hải đảo, có thể hay không cảm nhận được một chút khác thường? Võ Lăng Yên nhắm mắt lại, một lát sau đống như nói. có không gian truyền tống bảo cụ nhỏ bé ba động, còn không chỉ một đạo. Một huyền trưởng lão giải thích nói, đó là càn khôn như ý năng ba động, vật này cực kỳ chân quý. Nhìn tới bọn hắn chính xác là bỏ hết cả tiền vốn. Võ Lăng Yên lập tức hiểu ra tới, bọn hắn muốn đem tất cả thiên tài tuyển thủ bản nguyên căn cốt chỗ tồn tại đảo móc ra, tiếp đó thông qua càn khôn như ý năng truyền ra ngoài, xem như cái kia thánh tử chất dinh dưỡng. Một huyền trưởng lão thở dài, sắc mặt lại biến đến ngưng trọng mấy phần. Càn khôn như ý năng không có xác thực quy tích, không cách nào chặn lại bắt. Như cái kia dị giáo thánh tử hỗn độn thể chất, có thể hấp thu cái khác thiên tiêu bản nguyên lực lượng, chuyện tiếp nhưng là phiền toái. Võ Lăng Yên cũng tim đập không thôi, nếu là thật sự như một huyền trưởng lão đoán dạng kia, như thế tiên minh sẽ có một cái vô cùng cường đại địch nhân, ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Thôn vệ, thu nạp. Loại này khủng bố thể chất nếu thật tồn tại ở thế gian ở giữa, như thế liền có thể áp đảo hết thể thánh thể, thần thể bên trên. Nghĩ đến đây, Võ Lăng Yên chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, hắn không thể lập tức giết tới bái yêu thánh giáo hang ổ, đem cái kia thánh tử trừ cho thông khoái. Giờ phút này, đại điện màn ảnh chính bên trên chính giữa phát hình bên hồ đại chiến hình ảnh. Xuyên thấu qua tuyển thủ vị trí sơ đồ, những cái kia đại biểu lấy sát thủ điểm sáng đang nhanh chóng hướng về đám người dày đặc di chuyển. Trong quá trình này, không ngừng có màu trắng điểm sáng biến mất. Mỗi biến mất một cái, liền đại biểu lấy có một vị tuyển thủ mất đi sinh mệnh. Trong đại điện không khí đặc biệt áp lực, trên mặt mỗi người biểu tình đều cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại là trong màn hình đám tuyển thủ, đối trong ngoài đấu trường phát sinh cái gì một mực không biết, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cùng hưng phấn. Đã là vòng chung kết, cuối cùng bài danh đến đây đánh cược một lần. Mọi người đều để mục tiêu của mình, không giữ lại chút nào bốc cháy chính mình, thi triển chính mình tối cường thực lực. Lúc này, trong đại điện trấn định nhất người liền là một huyền trưởng lão. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn xem màn hình, mở miệng hỏi: "Võ chấp sự, giới này tranh tài có mấy vị thể chất đặc thù tuyển thủ tham gia?" Võ Lăng Yên lập tức trả lời: "Có Tiên Hoàng Thánh thể, Cựu Chuyển Phật thể, Quý Ngưu Lôi thể, Cự Linh thần thể. À, còn có cho là Tiên Tiên Cẩm Lý Thánh thể, nhưng mà hắn đã chết, thể nội bản nguyên bị địch nhân cướp đi." "Tiên Tiên Cẩm Lý Thánh thể?" Một huyền trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên. Võ Lăng Yên nhanh chóng giảng giải một lần thể chất này chân tướng. "Nghĩ không ra, chúng ta Thiên Nam tỉnh dĩ nhiên sinh ra loại thiên kiêu này. Đáng tiếc là còn không rực rỡ hào quang liền chết yểu." Một huyền trưởng lão sắc mặt buồn vô cớ. Cái này cá chép bản nguyên giao đến dị giáo thánh tử trong tay, thật sự là một tin tức xấu. Chợt, hắn tiếp tục hỏi: "Như thế lần tranh tài này nhất có cơ hội đoạt quán quân người, là ngươi nâng lên những người này vị nào đây?" Võ Lăng Yên lắc đầu: "Đều không phải. Có hy vọng nhất đoạt quán quân người, tên là Bạch Thụ, đến từ Lâm Hải Thị, thể chất không biết." "Lâm Hải Thị?" Một huyền vô cùng ngạc nhiên, cái địa phương kia dường như có 20 năm không sinh ra tiên minh thành viên a. Võ Lăng Yên chỉ tiểu địa đồ bên trên, một cái ngay tại phi tốc di chuyển màu trắng điểm sáng. Người này liền là Bạch Thụ. Dựa theo khoảng cách suy tính, hắn đem cùng bọn sát thủ đồng thời đến bên hồ, đến lúc đó tất cả mọi người hội tụ tập trung vào cái này, đem bạo phát cuối cùng một trận chiến đấu. Một huyền trưởng lão nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo nghi vấn: "Ngươi xác định là chiến đấu, mà không phải đơn phương đổ sát?" Võ Lăng Yên bị hỏi á khẩu không trả lời được. Một lát sau, trong âm thanh của nàng mang theo một chút do dự nói: "Cảm giác của ta nói cho ta, như sự tình còn có cuối cùng một chút đảo ngược cơ hội, như thế nhất định tại Bạch Thụ trên người của người này." "Ồ." Một huyền trưởng lão mặt lộ dị sắc. Hắn không nghĩ tới Võ Lăng Yên lại còn đối trong chàng tuyển thủ tự cứu ôm lấy một chút huyễn tưởng. Đừng nói kim đan trung kỳ, phổ thông kim đan sơ kỳ bỏ vào trong chàng cũng là tùy tiện giết lung tung. Đại cảnh giới ở giữa thực lực chênh lệch, giống như danh trời đồng dạng, không thể vượt qua. Từ xưa đến nay, tiên thiếu nghe chúc cơ cảnh giới tu sĩ càng lớn cảnh giới chiến thắng kim đan kỳ tu sĩ. Có thể làm được cái này hành động vĩ đại, không có chỗ nào mà không phải là tên lưu sử sách tồn tại, chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng võ chấp sự người này nói chuyện hành động từ trước đến giờ ổn trọng, rất bất tin miệng khai hà. Nàng đã như vậy nhìn kỹ vị này Bạch Thụ một huyền trưởng lao, trong lòng cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trong màn hình, cái kia ngay tại di chuyển nhanh chóng điểm trắng. "Lâm Hải Thị, Bạch Thụ, để ta nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có thể hay không kiên trì đến đại trận tiêu tán, chạy thoát." Chương 125, Tam chuyển Phật thể. Lúc này, trên hải đảo, ánh bình minh thấu trời. Hào quang ngụ ý tân sinh cùng hy vọng, nhưng phía dưới trên đất lại tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. "Thanh Loan, ngươi giết mấy cái?" Một vị mặc hắc y khôi ngô to con từ phía sau lưng đem một tên đầu tuyển thủ lố néo xuống tới, tiếp đó lập tức triệu hồi tỏa linh chú chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Trong quá trình di chuyển, hắn phát giác bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cái mảnh khảnh thân ảnh. To con hưng phấn nói: "Thanh Loan, ngươi giết mấy cái?" "14 cái, nhưng có thể đào ra bản nguyên chỉ có một cái." "Ha ha, vậy ta mạnh hơn ngươi, ta đều dùng hai cái càn khôn như ý năng." Nữ tử tâm tình không bằng to con cái kia vang dội. "Tu sĩ, chúng ta mệnh chỉ còn dư lại hơn một canh giờ, hiện tại tranh luận công lao của người nào lớn không có chút ý nghĩa nào." Tu sĩ cười cười xem thường nói: "Vậy thì thế nào? Ngược lại nhân sinh thời khắc cuối cùng, có khả năng làm ra dạng này oanh oanh liệt liệt đại sự, ta đã đủ hài lòng." Nói đến đây, hắn cười toe toét cười nói: "Hơn nữa, còn có ngươi Thanh Loan bồi ta cũng chết, đời này đủ." "Ha ha ha." Nói xong câu đó, Uzi phảng phất cảm thấy có chút xấu hổ, còn không chờ Thanh Loan đáp lại, liền thân hình lóe lên hướng bên phải truy kích mà đi. Thanh Loan nhìn đối phương bóng lưng rời đi, mặt xám như cho biểu tình cuối cùng nổi lên mấy phần sinh khí. "Cái này đồ đần." Lúc này, phía trước truyền đến một đạo chân nguyên ba động. Mục tiêu xuất hiện. Thanh Loan bỏ qua cố này phân tạp ý niệm, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong tay đồng thời ném ra một đạo tỏa linh chú cùng một cái màu đen nhánh truy đâm ám khí. Ngay tại tỏa linh chú bao trùm tên kia tuyển thủ trước ngực linh bài trong nháy mắt, đen sấm truy đâm quán xuyên đối phương trái tim. Trước mắt còn thừa tuyển thủ nhân số 219 người. Tâm đảo Hồ Sơn Đông, một trang bắt đầu thi đấu đến nay chiến đấu kịch liệt nhất chính thức bạo phát. Mộ Dung Vũ, Lôi Bạc Quang, Nhược Hư Tử đám người chính giữa kẹp lấy ven bờ hồ, đối những cái kia theo độc quyển bay ra ngoài tuyển thủ tiến hành tính chất hủy diệt đả kích. Bởi vì xương độc một mực hướng giữa hồ thu thập, giờ phút này khu an toàn có 2/3 diện tích bị tâm đảo hồ chiếm cứ. Bởi vậy, lục địa diện tích cực nhỏ. Loại trừ mặt hồ bên ngoài, chỉ có phía tây nửa mảnh thạch lâm cùng sườn đông bờ hồ ở vào trong khu an toàn. Mà Mộ Dung Vũ đám người liền là chiếm cứ sườn đông bờ hồ. Nơi đây không có bất kỳ che lấp, nhìn một cái không sót gì. Bởi vậy có tuyển thủ đột phá độc quyển phong tỏa, xông vào khu an toàn, trước tiên liền sẽ bị bọn hắn đào thải. Hiện tại nhưng không so bắt đầu thi đấu ban đầu, mỗi một cái tiến vào tới đều là phì ngư trên mình vật tư đều không ít. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mấy người cũng không còn che lấp. Trạng thái toàn bộ triển khai, VUFF trong đầy. Đem hết toàn lực cướp đoạt điểm tích lũy cùng tài nguyên, làm cuối cùng bài giành tranh được tiên cơ. Mộ Dung Vũ kích phát thể nội toàn bộ Phượng Hoàng huyết mạch, tiên hoàng chân thân tăng vọt gấp trăm lần, to lớn hư ảnh màu đỏ rực che khuất bầu trời, phát ra làm người linh hồn run sợ tê mình. Đang lúc hắn vung vẩy linh thiến, chuẩn bị diệt đi một tổ ngay tại ương ngạnh chống cự Thanh Sơn thị tuyển thủ thời gian. Một phương giống như núi cao kích thước kim cương phát ấn, mang theo không gì sánh được ý lực, hướng hắn tiên hoàng chân thân chấn áp mà tới. Nhược Hư Tử xuất thủ. Mộ Dung Vũ lồng ngực lập tức giấy lên nộ hỏa, đều lúc này, còn vọng tưởng bảo vệ đồng đội. Không sợ bản thân khó đảm bảo ư? Hắn tiên hoàng chân thân phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm, như muốn đem Nhược Hư Tử đại uy nghiêm kim cương ấn đốt thành than cốc. Vừa ý không nghĩ tới một màn phát sinh. Mộ Dung Vũ phát hiện, chính mình đạo kia có thể hòa tan giai huyền giai linh bảo thiêu đốt viêm, dĩ nhiên đối cái kia kim cương ấn không tạo được một chút ảnh hưởng. Liên nửa điểm dấu tích cũng không lưu lại, liền lập tức dập tắt. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Vũ bay ngược ra ngoài mấy chục thước, tránh né kim cương ấn mang tới to lớn ba động. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, Nhược Hư Tử không có khả năng mạnh như vậy. Đối diện tiểu hòa thượng, hình như biết trong lòng Mộ Dung Vũ suy nghĩ. Nhược Hư Tử cầm trong tay chẳng hạn, cười nhạt một tiếng. A Di Đà Phật tiểu tăng tại tranh tài phía trước một vòng, lĩnh ngộ ra tam thế Phật pháp chân lý, thể chất tiến thêm một tầng, trước mắt làm tam chuyển Phật thể. Hắn nhìn về Mộ Dung Vũ kinh dị vô cùng khuôn mặt, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói: thiện hai, tiểu tăng tại thể chất khai phá một đường bên trên, may mắn đi tới các ngươi mọi người phía trước. Trận đấu này quán quân, liền từ tiểu tăng thu nhận. Giờ phút này, trong lòng Mộ Dung Vũ trong lòng đại loạn. Nếu là Nhược Hư Tử vẫn là nhị chuyển Phật thể, như thế hắn có 89/5 chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ hắn tu vi tăng vọt, thành tựu tam chuyển Phật thể. Mộ Dung Vũ vừa mới thế nhưng cảm nhận được Nhược Hư Tử thực lực, chính mình trước mắt căn bản khó mà cùng hắn chống lại. Thế nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha chính mình đau khổ chờ đợi 6 năm quán quân ư? Nói thật, trong lòng Mộ Dung Vũ cực kỳ không cam lòng. Ngay tại hắn rầu rĩ thời khắc, một đạo lôi quang đột nhiên xẹt qua chân trời. Ba, lôi bạn quang thân cưỡi khổng lồ thần thú Quỷ Ngưu hư ảnh, tay cầm cự truy, dẫn động một đạo huyền lôi từ chân trời mà tới bổ như Nhược Hư Tử. Hắn hô lớn: "Mộ Dung Vũ, chúng ta hai người trước liên thủ diệt trừ cái này lựa trọng, lại phân thắng bại." Mộ Dung Vũ hơi sững sờ, hắn nhìn thật sâu lôi vạn quang một chút, lập tức liền lần nữa giấy lên tiên hoàng trên cánh hỏa diễm, hướng Nhược Hư Tử chém tới. Dùng hành động đáp lại lôi vạn quang đề nghị, tiểu hòa thượng mặc dù lấy một địch hai, lại vững như bàn thạch, không chút nào sợ. Hắn tay năm tay 10, một bên tiếp tục dùng đại uy nghiêm kim cương ấn trấn áp Mộ Dung Vũ tiên hoàng chân thân, một bên thi triển ra che khuất bầu trời to lớn Phật môn vạn tự pháp ấn, chống lại lôi vạn quang hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh. Nháy mắt, phương viên mấy km bên trong đất đai từng khúc giạn nước, bên bờ hồ nước nhấc lên trăm mét cao thao thiên cự lãng, vô cùng năng lượng ba độ khủng bố bao phủ mảnh đất này. Ba người chiến đấu dư ba đều sẽ không ít nút trong bóng tối tuyển thủ chấn đến thổ huyết, linh bài cũng theo đó vỡ nát. Nhược Hư Tử một người chống lại hai đại thánh thể, dĩ nhiên thành thạo, không chút nào hạ xuống thế bất lợi, thậm chí mơ hồ có chiếm cứ lợi thế xu thế. Ngay tại lúc này, một đạo non nớt vô cùng âm thanh vang tận mây xanh: "Để cho ta tới." Nam Cung Hồng Đầu thi triển ra cự linh thần thể sau lưng hư ảnh tăng vọt đến 500 mét cao, so trước đó cùng Bạch Thụ chiến đấu thời gian còn cao gấp đôi, thậm chí ngay cả đầu đều giấu đến trong mây, kém chút chạm đến hải đảo kết giới. Tiểu nha đầu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng không đốc. Giờ phút này nơi nào nhìn không ra, cái này Nhược Hư Tử liền là đại bột Mộ Dung Vũ hai người như là đã xuất thủ, như thế giờ phút này liền là liên thủ xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Tuy là nàng một mực chờ lấy Bạch Thụ đại ca ca xuất hiện, chờ mong thi triển toàn bộ lực lượng cùng hắn lại đánh một trận. Nhưng mà đối phương chậm chạp không xuất hiện, Nam Cung Hồng Đầu hoài nghi hắn ở nơi nào chạy được đây. Cho nên vẫn là giải quyết hòa thượng này càng thêm mấu chốt. Nam Cung Hồng Đầu hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình di động vài trăm mét. Nàng trọng tâm chìm xuống, một khỏa so đại uy nghiêm kim cương ấn còn muốn to lớn thì tụ cục nằm đấm, hướng xuống đất đập xuống. Ai biết, cái kia Nhược Hư Tử tại Mộ Dung Vũ lôi vạn quang hai người giáp công phía dưới, lại vẫn phân ra tâm thần. Hắn đối cái kia phô thiên cái địa mà đến tự quyền, chỉ tay một cái, uy, chặt chẽ. Đột nhiên, chói mắt hào quang màu vàng hiện lên ở Nhược Hư Tử bốn phía. Một cái mấy người cao Phật Đà hư ảnh, bao phủ tại nó trên mình. Phật Đà duỗi ra một cái ngón trỏ, cùng cái kia cự quyền chạm nhau, dĩ nhiên cứ thế mà tiếp được. Cả hai ở giữa hình thể chênh lệch quá mức cách xa, đến mức làm người xuất hiện một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Nam Cung Hồng Đầu một kích không có hiệu quả, lập tức giơ lên quyền trái, đột nhiên nện xuống. Nhưng Nhược Hư Tử hóa chỉ làm trường, lần nữa đem nó gắt gao ngăn lại. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn sáng lên một mai vạn ký tự văn. Phù văn nhanh chóng xoay tròn, bộc phát ra uy thế kinh người. Nam Cung Hồng Đầu chỉ cảm thấy một đạo ôn hòa nhưng mênh mông năng lượng theo quyền trái đánh tới, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. một giây sau, thân thể của nàng lập tức bị bắn bay. Cự linh thần thể cũng tại không trung tán loạn ra, biến thành vô số điểm sáng. Nam Cung Hồng Đậu bị văng ra một vài km bên ngoài, rơi vào khu an toàn giáp danh một chỗ đống loạn thạch bên trong. Chương 126, quất, Huyền Nha mặc cổ sót, Ô Thiên nhận nhược hư tử lấy 1-3, chẳng những không có hạ xuống thế bất lợi, ngược lại còn đánh bại cự linh thần thể. Loại này khủng bố chiến lực, để Mộ Dung Vũ hai người âm thầm kinh hãi. Bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, móc ra tất cả át chủ bài, nhất định phải liên thủ đánh bại cái này lựa chọn. Đang lúc hai người chuẩn bị thi triển một vòng mới thế công thời điểm, giờ phút này, màn trời đột nhiên biến đen. Rõ ràng vừa mới vẫn là ánh bình minh tấu trời, bây giờ lại bị vô số lông vũ màu đen lấp kín. Rắc, rắc, trên bầu trời bỗng nhiên vang vọng lên quỷ dị quả đen kêu to. Mộ Dung Vũ trong lòng ba người hơi động. Đạo khí tức này là Huyền Nha Mặc Cốt Ô Thiên Nhận. Người này mặc dù cũng là đoạt quán quân hấp dẫn một trong những tuyển thủ, nhưng một mực ở vào tiểu đội thứ hai, thực lực hoặc là thể chất cùng cao cấp nhất mấy người vẫn là có một điểm khoảng cách. Nhưng mà tranh tài nửa đoạn sau, hắn bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện, điểm tích lũy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giờ phút này đã xếp tại hạng tư. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Vũ mấy người vẫn là không để mắt đến sự tồn tại của người nọ. Huyền Nha tuy là cũng là thượng cổ dị thú một trong, nhưng mà luận huyết mạch tinh thuần mức độ, xa xa không kịp nổi Mộ Dung Vũ tiên hoàng huyết mạch. Thật không nghĩ đến trận chiến đấu này đến thời khắc quan trọng nhất, Ô Thiên Nhận lại có lòng dũng cảm chạy tới trộn lẫn một cước. Bất quá, Nhược Hư Tử ba người nhìn xem cái này phô thiên cái địa màu đen qua cánh, cùng trong đó tràn ngập khí tức khủng bố, trong lòng vẫn là giật mình. Cái này Ô Thiên Nhận, thực lực đột ngột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ha 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 ha, Nhược Hư Tử, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết như thế nào khai phá thể chất ư? Ô Thiên Nhận mặc một thân trường bào đen sẫm, toàn thân hiện đầy lông vũ màu đen. Hắn trôi nổi tại không trung, lớn tiếng cười nói, trên mặt biểu tình thật đáp ý cùng khống chế hết thảy. Giới này phía trước thi đấu, ta tiêu phí số tiền lớn mua một cái viễn cổ thời kỳ chuyển xuống tới Huyền Nha xương đùi mảnh vụn, đem nó mài thành phần phía sau dùng. Các ngươi biết, tại cái kia phía sau thể chất của ta khai phá đến trình độ nào ư? Không chờ mấy người mở miệng, Ô Thiên Nhận cất cao giọng nói, tám thành. Ta hiện tại có Huyền Nha mặc cốt tám thành thực lực. Nhược Hư Tử, ngươi thể chất tuy là hiếm có, nhưng chỉ là tam chuyển căn bản không đáng nhắc đến. Nói xong, Ô Thiên Nhận quanh thân bao quanh vô số linh lực màu đen hóa thành quạ đen huyễn ảnh, mỗi một cái đều giống như thực thể linh động, hai cánh chấn động ở giữa, mang theo từng trận gió tà cùng khí tức tử vong. Cố khí tức kia như là lưới lớn, đồng thời bao phủ Nhược Hư Tử ba người. Cái này Ô Thiên Nhận, dĩ nhiên muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đối diện mấy người cũng là thiên kiêu, cho dù đối mặt khai phá tiến độ 80 Huyền Nha mặc có thể, cũng là không chút nào hư. Chiến đấu chớp mắt mở ra, chỉ thấy Ô Thiên Nhận hai tay kết ấn, trong miệng quắc khẽ, ngàn quạ phệ hồn. Trong chốc lát, thấu trời quạ đen huyễn tượng cùng nhau vỗ cánh, giống như một đạo màu đen dòng thác quét sạch hướng ba người. Mà bên này, Nhược Hư Tử đại uy nghiêm kim cương ấn cùng vạn tự quyết đồng thời nên đón. Màu tím Quỳnh Như hư ảnh cùng lửa đỏ thần hoàng hư ảnh, hòa lẫn, đồng loạt phóng tới cái này đầy trời hắc vũ. Oanh! Giữa thiên địa, bạo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Bụi mù tán đi, cái kia Ô Thiên Nhận thân hình dĩ nhiên vững vàng trôi nổi tại không trung, Nhược Hư Tử ba người thì bị oanh đến trên mặt đất, liền khóe miệng đều chảy ra tơ máu. Ha 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 ha. Ô Thiên Nhận hiện ra màu đen nhánh khuôn mặt, cười đến cực kỳ ngông cuồng. Phản phất trong lòng tích tụ thật lâu phẫn nộ cuối cùng đổ xuống mà ra, cực kỳ thoải mái. Mộ Dung Vũ, đều nói ta Huyền Nha thể chất không đổi kịp ngươi một cọng lông. Hiện tại cảm thụ như thế nào? Cùng là loài chim thể chất, Ô Thiên Nhận thường xuyên bị lấy ra cùng Mộ Dung Vũ so sánh, nhưng mà không hề nghi ngờ mỗi một lần đều bị so xuống dưới. Cái này khiến trong lòng hắn mười phần không cam lòng. Nhưng thực lực không kịp Mộ Dung Vũ, hắn cũng chỉ có thể đem phần này toán khí vùi lấp dưới đáy lòng. Phong thủy luân chuyển. Giờ phút này, cuối cùng đã tới hắn Ô Thiên Nhận hãnh diện thời điểm. Từ lúc đạt được Mai kia Huyền Nha mảnh vụn phía sau, hắn liền biết cơ hội của mình tới. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới vật này trợ giúp lớn như vậy, dĩ nhiên kích hoạt lên trên người mình hơn phân nửa huyết mạch. Tham gia trận đấu phía trước, trong lòng Ô Thiên Nhận liền rất rõ ràng một điểm. Dựa vào thực lực của hắn, giới này quán quân xác suất lớn là chính mình. Cái gì Mộ Dung Vũ, cái gì Lôi Bạc Quang, cái gì Nhược Hư Tử, toàn diện đứng sang bên cạnh. Nhưng mà hắn vẫn là tại trong lòng cảnh cáo chính mình, nhất định phải ẩn nhẫn lại, không muốn sớm bạo lộ thực lực, để tránh bị quá mức nhằm vào. Sự tình giống như Ô Thiên Nhận trong kế hoạch phát triển, hắn cực kỳ thuận lợi đi tới tranh tài trận chung kết giai đoạn. Đến tận đây, hắn cuối cùng có thể tháo xuống tất cả ngụy trang, tại trong đấu trường mặc sức giết lung tung. Đây cũng là Ô Thiên Nhận vì sao trong khoảng thời gian ngắn, điểm tích lũy tăng vọt nguyên nhân. Ngàn quạ phệ hồn vừa ra, thu hoạch điểm tích lũy đó là thạch thật nhanh. Giờ phút này, xa xa Nhược Hư Tử ba người theo trên mặt đất bay lên, trôi nổi tại không trung. Tuy là chịu chỉ là vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn sắc mặt lại đặc biệt nghiêm trọng. Cái này Ô Thiên Nhận thực lực, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thể chất của hắn khai phá tiến độ thực tế quá nhanh, e rằng tại Thiên Nam tỉnh kỳ trước vạn người đỉnh phong tái quán quân bên trong, đều có thể xếp tới số 1 số 2 tồn tại. Ba người đem có thủ đoạn phòng ngự, toàn bộ phát huy ra, trên mình vô số ánh sáng lưu chuyển. Bọn hắn đạt thành ăn ý, chuẩn bị dùng chiến lược mạnh nhất nên kích cái này Ô Thiên Nhận. Ba người xuất thủ trước, đại lượng pháp bảo phù chú như mưa rơi đập tới. Đồng thời, bọn hắn kích phát ra bản nguyên chi lực, theo ba cái khác biệt góc độ đánh út về phía cái kia Ô Thiên Nhận. Ô Thiên Nhận ánh mắt lạnh lùng, trong con mắt phản chiếu ra chính diện bọn tới hỏa hoàng hư ảnh. Hắn đại thành kỳ Huyền Nha mặc cốt thể chất ưu thế, tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ô Thiên Nhận quanh thân vây quanh linh lực màu đen hóa thành ngàn vạn hắc nha xoay quanh bay lượn, tạo thành một đạo bình chướng tự nhiên, cứ thế mà ngăn lại tới từ tam phương lăng lệ thế công. Hắn tế ra bản mệnh linh bảo, một cái đen sẫm huyền nha gai xương nháy mắt đột phá ba người sen lẫn mà thành công kích lưới. Trong tay huyền nha gai xương rời khỏi tay, trong chốc lát hóa thành vô số đạo rậm rạp như tơ chân nguyên màu đen, như vạn quạ cùng bay, lao thẳng tới ba vị thiên tiêu. Phốc, mấy người miệng phun máu tươi, đột nhiên từ không trung rơi xuống đất, nện vào xa xa trong hồ nước, khơi dậy mấy chục mét cao bằng nước. Ha 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 ha, ba người các ngươi còn muốn liên thủ? Quả thực như là tôm tép nhại nhép không chịu nổi một kích. Giờ phút này, trong nội tâm Ô Thiên Nhận quả thực thoải mái đến bay lên. Hắn trôi nổi tại trên không trung, như là trong cái hải đảo này quân vương. Tiên hoàng thánh thể cựu chuyển Phật thể bình như lôi thể. Những cái này thể chất tuy là ngưỡng bức, hiện tại còn không phải toàn diện phụ phục tại dưới chân mình. Giờ phút này, liền là Ô Thiên Nhận trong đời chưa bao giờ có cao quang thời khắc. Mộ Dung Vũ ba người theo trong hồ nước bước ra, nhìn qua có chút chật vật, trên mặt biểu tình cũng mang theo một chút sợ hãi. Ô Thiên Nhận lườm bọn hắn một chút, trong lòng càng là vô cùng sở ý. A, chiến ý hoàn toàn không có. Hiện tại biết ta đen người khác lợi hại a. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Thứ hai đến ngược lần co lại vòng, gần bắt đầu trước mắt trong đảo sinh tồn nhân số, 47 người cái cuối cùng thả dù bảo dương, gần đáp xuống ngẫu nhiên địa điểm. Ô Thiên Nhận nghe vậy, biểu tình có chút bất ngờ. Hả, lại còn lại 47 người? Hắn quét mắt một vòng, loại trừ Mộ Dung Vũ ba người bên ngoài, cơ bản không thấy bóng người. A, đều trốn đi ư? Cũng được, liền để tranh tài giai đoạn sau cùng, trở thành ta đen người khác một người lò sát sinh a. Trên mặt Ô Thiên Nhận hiện ra ý cười, loại này khống chế toàn cục cảm giác là tuyệt vời như thế. Quả thực để hắn lưu luyến quên về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức nhìn thấy một cái chính giữa từ phía chân trời chậm chậm bay xuống bảo dương kim cương. Nhìn phương này bị, hẳn là sẽ đáp xuống giữa hồ phụ cận. Tuy là cái này thả dù tại ta tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá, không có mở qua bảo dương kim cương quán quân, chung quy là không hoàn mỹ. Ô Thiên Nhận như vậy thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu, vận chuyển thân pháp, chuẩn bị hướng thả dù điểm đến bay đi. Đang lúc này, một đạo màu đen hơi mở chạm vật thể đột nhiên từ đằng xa bay tới. Đoàn kia bùn đen tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có bất kỳ chân nguyên ba động. Chờ Ô Thiên Nhận phát giác được thời điểm, nó đã bao trùm tại bộ ngực mình linh bài bên trên. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Một đạo tựa như tia chớp hàn quang lóe lên, đầu Ô Thiên Nhận bị người từ phía sau cùng cổ chặt đứt. Ung ung một tiếng, từ không trung rơi xuống đất. Cổ của hắn vết thương vô cùng nhăn bóng ngay ngắn, sau mấy giây phốc phốc một tiếng, bộc phát ra trùng tiên màu đen nhánh huyết dịch. Ô Thiên Nhận tứ chi chậm rãi rủ xuống, mất đi đầu thân thể như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, rơi xuống dưới đất, ngã thành một bãi bùn nhão. Một màn này, để lơ lửng ở trên mặt hồ Mộ Dung Vũ ba người, cùng tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lác đác mấy vị tuyển thủ, nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này cái gì a? Vừa mới khí diễm trùng tiền, không ai bị nổi Ô Thiên Nhận, liền bị người giết. Đến tột cùng là loại nào thực lực khủng bố, mới có thể làm đến miểu sát Ô Thiên Nhận. Chương 127, Bạch Thụ đăng tràng. Sau một khắc, cái kia hung thủ giết người xuất hiện. Hắn mặc toàn thân áo đen, bề ngoài phổ thông, vóc dáng cực kỳ thon gầy. Thon gầy nam tử thân hình lóe lên, đi tới Ô Thiên Nhận bên cạnh thi thể, tiếp đó túi người xé ra nó đan điền, lấy ra một cái toàn thân đen sẫm xương cốt, bỏ vào một cái vải trong túi. Cái kia vải túi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, thon gầy nam tử vừa quay đầu, nheo mắt lại nhìn hướng Mộ Dung Vũ đám người. Ba người lập tức dùng mình một cái. Trong ánh mắt kia, tràn ngập lạnh giá vô tình sát ý, phảng phất nhìn người chết đồng dạng. Mộ Dung Vũ mấy người thầm nghĩ trong lòng không được, một khỏa tâm chìm đến đáy vực. Ô Thiên Nhận một người có thể chiến thắng ba người bọn họ liên thủ, lại bị cái này thon gầy nam tử một chiêu miểu sát. Loại chiến lực này khoảng cách, đã không thể dùng lời nói hình dung. Nếu là thon gầy nam tử muốn động thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi bóp nát linh bài. Ba người gần như đồng thời nghĩ đến tầng này mấu chốt, còn không có cam lòng, cuối cùng tha thiết ước mơ quán quân gần ngay trước mắt. Nơi nào dễ dàng như vậy bước qua trong lòng đạo khảm này. Đang lúc trong lòng bọn hắn hơi chút do dự thời điểm, ba đám bùn đen bù bay tới, thon gầy nam tử thân ảnh theo ở phía sau, như thiểm điện hướng mấy người đánh tới. Cẩn thận, cái kia bùn đen có gì đó quái lạ. Mấy người theo trong hồ nước đột nhiên bật lên, thân hình phi tốc hướng lui về phía sau. Mộ Dung Vũ nắm giữ tiên hoàng thánh thể triển khai một đôi lửa đỏ cánh, tốc độ cực nhanh. Cái kia bùn đen dừng lại một lát lại đuổi không kịp. Mà Lôi Vạn Quang ngồi cưỡi một đầu quý ngưu hư ảnh, chân đạp lôi đỉnh chi lực, tốc độ cũng không chậm. Ngược lại thì Nhược Hư Tử, trước hết nhất bị cái kia bùn đen đuổi kịp. Tiểu Hòa Thượng thầm nghĩ không được, đội vã thò tay nắm chặt ngực bị bùn đen bao trùm ở linh bài, đột nhiên quán chú chân nguyên. Nhưng cái kia linh bài lại thờ ơ, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Lúc này, Nhược Hư Tử đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh. Cái kia thon gầy nam tử công kích, gần đánh tới. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức đã vận hành lên Phật Đà hộ thể kim thân. Tay trái vạn ký tự văn, tay phải kim cương phát ấn, hai đạo công kích mạnh nhất thủ đoạn cùng nhau sử dụng ra. Thế nhưng, cái kia thon gầy nam tử tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tay hắn nắm một thanh liêm đao bộ dáng vũ khí, tránh thoát Nhược Hư Tử công kích phía sau, từ phía sau lưng quấn tới trước người. Nhẹ nhõm cắt ra tầng tầng phòng ngự, vây quanh Nhược Hư Tử cái cổ cắt một vòng. Phốc phốc, huyết quản đứt hết, máu tươi nổ tung. Cựu truyền Phật thể đầu Nhược Hư Tử rơi xuống, cùng cái kia Ô Thiên Nhận hạ chẳng giống như lúc. Thon gầy nam tử nhanh chóng rạch ra đan điền của hắn, lấy ra một mai lưu chuyển lên Phật quang xá lợi tử, cùng sử dụng càn khôn như ý năng đưa ra ngoài. Hắn liếc qua Nhược Hư Tử thi thể, hừ lạnh một tiếng. A, thể chất ngược lại lợi hại, chỉ là cảnh giới quá thấp. Bất quá trở thành chúng ta thánh tử chất dinh dưỡng, cũng coi như có tốt kết cục. Đón lấy, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Mục tiêu kế tiếp, lôi vạn quang. Giờ phút này, ngược lôi vạn quang linh bài đã bị tỏa linh chú cuốn lên. Thon gầy nam tử cười. Lánh nạn thời cơ thoáng qua tức thì, đáng tiếc những người này đều không nắm chặt. Trước mắt, lôi vạn quang đã là trên tất thịt cá, mặc hắn làm thịt. Trong lòng hắn cảm thấy 10 phần vui mừng, may mắn chính mình tốc độ nhanh, không để ý đến dọc đường lạc đàn tuyển thủ. Trực tiếp chạy về phía đảo này tâm hồ. Hiện tại, một người chém giết tam đại thánh thể, này thiên đại công lao liền muốn rơi vào hắn trong túi. Đợi đến chính mình tuấn thân phía sau, thánh giáo trên dưới tất nhiên sẽ ghi khắc cống hiến của mình. Nghĩ đến đây, thon gầy nam tử nhiệt tình căng đầy. Hắn rất mau đuổi theo bên trên lôi vạn quang, vung gậy trong tay liêm đao, lập tức bước lên một trận hàn quang. Giờ phút này, lôi vạn quang sống lưng phát lạnh, toàn thân phát lạnh, nhưng căn bản không né tránh kịp nữa. Hắn đã cảm giác được, đây chính là cảnh giới áp chế. Phía sau mình người áo đen kia, cảnh giới của hắn nhất định là kim đan kỳ. Nhìn tới, ta muốn chết nơi này. Trong lòng lôi vạn quang vô cùng buồn vô cớ. Hắn cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện. Thế nhưng, vận mệnh như vậy, đang lúc hắn nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận thời điểm, lệ, một đạo tiếng phượng hót xẹt qua chân trời. Mộ Dung Vũ lửa đỏ thân ảnh, đột nhiên ngăn tại trước người lôi vạn quang, cứ thế mà gánh vác đạo kia hàn mang. Vô số hỏa vũ từ chân trời vương bay xuống, như là tràn ra một đóa long trọng pháo hoa. Sau lưng Mộ Dung Vũ hỏa diễm hai cánh, bị cùng miễn cưỡng chặt đứt, đại lượng vượng vũ rơi. Đừng buông tha a, lao lôi. Mộ Dung Vũ toàn thân đẫm máu, đối sau lưng lôi vạn quang quát. Chúng ta một chỗ giết ra ngoài, còn có cơ hội. Cùng một thời gian, cái kia bùn đen tỏa linh chú cuối cùng đuổi kịp Mộ Dung Vũ, mất đi hắn một mình lánh nạn cơ hội. Lôi vạn quang nhìn thấy một màn trước mắt, nội tâm vô cùng chấn động. Hắn đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, giết. Lập tức, trên bầu trời hạ xuống mấy đạo lôi đỉnh, ngưng kết tại lôi vạn quang trong tay trên cự truy. Một đỏ một tím, hai đạo thân ảnh, bao hàm lấy phẫn nộ, nhiệt huyết cùng tín niệm, hướng cái kia thon gầy nam tử giết tới. Thế nhưng một thoáng khắc, đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất tại chỗ không gặp. Một giây sau, hắn xuất hiện tại phía sau Mộ Dung Vũ. Liêm đao hàn mang lóe lên. Dao, cỗ lớn máu tươi, từ phía chân trời vương bay xuống, kèm theo điểm điểm hỏa diễm. Như là hỏa diễm thác nước đồng dạng, trông rất đẹp mắt. Không, lôi vạn quang phát ra tuyệt vọng gào thét. Trong mắt của hắn, phản chiếu lấy để hắn vô cùng tan nát cõi lòng một màn. Mộ Dung Vũ bị chặn ngang chặt đứt, tại không trung chia làm hai đoạn. Nửa người trên chính giữa kèm theo hỏa diễm cuồn cuộn, như là một quả lưu tinh rơi xuống đất. Nửa người dưới đang bị thon gầy nam tử nâng tại trong tay, người kia mở ra Mộ Dung Vũ đan điền, lấy ra một chi lưu chuyển lên hỏa diễm hào quang vượng vũ. Tiếp đó hắn đem lông vũ cất vào trong bao vải, túi lập tức tiêu tán. Thôi đi, còn vượng vũ luân hồi chuyển thế đây. Chính mình có thể chạy đều không chạy, học người khác khoe anh hùng, càng muốn trở về chịu chết. Thon gầy nam tử khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Tiếp xuống, hắn xoay người, nhìn về phía lôi vạn quang. Đến phiên ngươi. Cái sau giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn bị phẫn nộ bao phủ. Sau lưng của hắn, một cái màu tím to lớn quỷ nhu chính giữa thật cao vung lên móng trước, như muốn đem người nam nhân trước mắt này đạp thành mở ra thịt nát. Lôi vạn quang biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn muốn đứng đấy chết, tuyệt đối không thể chó vẫy đuôi mừng chủ. Giết. Trên bầu trời nổ vang một tiếng sét, lôi vạn quang mặt ngoài thân thể hiện đầy vô số hồ quang màu tím. Hắn tắm rửa tại trong thiểm điện giơ lên cự truy, làm việc nghĩa không chùn bước vào tới. A, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thon gầy nam tử giơ lên to lớn liêm đao, giống như tử thần đồng dạng nhìn về phía lôi vạn quang. Cái này Man Nhu là trong ba người yếu nhất tồn tại, lúc này xông về phía trước, đơn giản là chịu chết thôi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vừa vỡ không mà đến mây mù, như là màn sân khấu đồng dạng đem hai người ngăn cách. Thon gầy nam tử trong lòng giật mình, đội vàng hướng chính mình bên trái nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn đạo kiếm ảnh hợp thành một đạo cuộn cuộn mà đến lao nhanh dòng thác, mang theo thiên quân vạn mã xu thế hướng chính mình chém tới. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thon gầy nam tử vội vàng vận chuyển phòng ngự công pháp, lấy ra trong túi chứa vật đủ loại bảo cụ ngăn cản. Nhưng kiếm kia ảnh như trăng hoa, như ngạch số, như mây mù, quả thực là liên miên bất tuyệt, không lọt chỗ nào. Hắn quanh thân phòng ngự bị từng cái phá vỡ, giống như thân ở tại vòi rồng trung tâm, bị vô số phong nhận cạo mất từng tầng ra. Theo lấy cuối cùng một đạo hộ thể thủ đoạn bị đánh tan, vô số vết máu xuất hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài. Thon gầy nam tử thống khổ và hoa kêu to. Mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ theo nó trên mình mang đi một tấc làn da cùng huyết đục. Rất nhanh làn da của hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại hạt huyết đục màu đỏ cùng nội tạng. A a a. Thon gầy nam tử có thể một mực kiên trì, toàn bằng hắn kim đan trung kỳ cảnh giới đang khổ cực chống đỡ. Nhưng bộ thân thể này cuối cùng không thuộc về mình, cường độ kém quá nhiều. Đáng giận. La tiên minh người đến ư? Đại trận bị đột phá. Đáp lại hắn, chỉ có vô cùng vô tận lưỡi kiếm. Rất nhanh, thon gầy nam tử cũng lại nói không ra lời. Quanh thân hắn nội tạng, huyết nhục đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại một bộ u trắng khung xương. Trong chốc lát, trời quang mây tạnh, một cái người cầm kiếm hiện ra thân hình, chính là Bạch Thụ. Phía dưới, Lôi Vạn Quang nhìn xem người kia, biểu tình như là đọc lại đồng dạng, chố mắt bắt mồm. Hải đảo thiên gần đại kết cục, có thể hay không cầu cái lễ vật? Chương 128, Thiên Minh toàn quốc tranh bá thi đấu người này là Bạch Thụ. Lôi Vạn Quang ngước nhìn thân ảnh của hắn, tâm tình khá phức tạp, vui sướng, xúc động, kinh ngạc, bi thương, lấp kín lồng ngực của hắn. Tuy là đây là Lôi Vạn Quang lần đầu tiên gặp Bạch Thụ, nhưng hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Hôm qua, Bạch Thụ liền lực lượng mới xuất hiện, một đường vượt qua điểm tích lũy cường thế lên đỉnh điểm tích lũy bảng xếp hạng. Thế nhưng tiếp xuống, hắn cũng không biết vì sao yên lặng một đoạn thời gian, điểm tích lũy một mực không hề động. rất nhanh liền bị Mộ Dung Vũ đám người lần nữa vượt qua đi lên. Giờ phút này, Lôi Vạn Quang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Thụ danh tự cao cư bằng nhất, điểm tích lũy làm 6702 phần. Thon gầy nam tử áo đen đánh chết Ngược Hư Tử, Mộ Dung Vũ, Ô Thiên Nhận, trước đây còn không biết rõ đánh chết mấy vị tuyển thủ. Bạch Thụ lại đem cái này nam nhân áo đen đánh chết, kế thừa trên người hắn tất cả điểm tích lũy. Trong lòng Lôi Vạn Quang căn bản không dám tưởng tượng, cái này Bạch Thụ thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Chẳng lẽ là thăng cấp kim đan kỳ? Thế nhưng ở vào hải đảo này đặc thù trong kết giới, tuyển thủ là không cách nào tăng lên đại cảnh giới. Cái này theo trên căn bản tránh khỏi trong thi đấu xuất hiện gian lận khả năng. Như Bạch Thụ cảnh giới còn tại trúc cơ kỳ, nhưng vì sao thực lực của hắn đến như vậy khó bề tưởng tượng tình trạng? Vượt cấp đánh giết kim đan trung kỳ, hơn nữa còn là một chiêu miểu sát. Lôi Vạn Quang cảm giác suy nghĩ của mình triệt để chậm mạch, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong phát sinh sự tình, đã hoàn toàn lật đổ hắn đi qua 23 năm tạo dựng lên tu tiên xem thế giới quan. Lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên bắt được một tia bụi mù màu đen. Lôi Vạn Quang lập tức cúi đầu nhìn lại, phát hiện bộ ngực mình linh bài bùn đen biến mất. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì cái kia thon gầy nam tử áo đen tử vong nguyên nhân ư? Bóp nát nó, tranh thủ thời gian bóp nát. Nghe bất thình lình gầm thét, Lôi Vạn Quang đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt Bạch Thụ ánh mắt. Trong lòng hắn chấn động, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Giờ phút này, mấy vị cùng thon gầy nam tử mặc đồng dạng quần áo đen thân ảnh xuất hiện tại không trung. Trong lòng Lôi Vạn Quang minh bạch, Bạch Thụ cứu hắn, đây là hắn thoát thân thời cơ tốt nhất. Thế là, hắn không do dự nữa, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Thụ phía sau, bóp nát trước ngực mình linh bài. Lôi Vạn Quang thân ảnh tiêu tán tại chỗ. Một giây sau cùng, hắn theo Bạch Thụ trong ánh mắt, bắt được một chút chiến ý hắn linh bài rõ ràng không có bị nhiễm bẩn, vì sao chính mình không bóp nát? Chẳng lẽ, Bạch Thụ muốn một mình đối mặt đám người áo đen kia? Mang theo chấn động, cảm kích cùng xấu hổ, Lôi Vạn Quang thối lui ra khỏi tranh tài. "Tiểu tử, ngươi giết ma điểm." Một tên sát thủ áo đen hung dữ đến nhìn kỹ Bạch Thụ. Cái so đối với hắn lời nói, mắt điếc hai ngơ, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Còn thưa tuyển thủ 41 người, đã biết người áo đen tổng cộng có 34 người, chết một người còn lại 33 cái. Còn lại 8 tên tuyển thủ, trừ ta ra còn lại 7 người. Nghĩ tới đây, Bạch Thụ lập tức lấy ra một cái phóng thanh bảo cụ, giống to. Trong đảo đã bị địch nhân xâm lấn, cảnh giới làm kim đăng kỳ. Còn lại 7 tên tuyển thủ, lập tức bóp nát chính mình linh bài, chuyển tống ra ngoài. Đạo thanh âm này không ngừng tại phương thiên địa này vang vọng. Sau mấy giây, liên tiếp có người bóp nát linh bài. Sinh tồn tuyển thủ nhân số 39, 37, 35. Con số lưu lại tại 35 không động lên. Nói cách khác, loại trừ bên ngoài Bạch Thụ, hiện tại sống sót tuyển thủ còn có một người. Như vậy không nghe chỉ huy, đến cùng là ai? Bạch Thụ ánh mắt bắt đầu liếc nhìn một phía. Đột nhiên, một cái mặc lửa đỏ quái tử nhỏ nhắn thân ảnh đập vào mi mắt. Nam Cung Hồng Đậu thở hổn hển, xa xa chạy tới, sau lưng mang ra bụi mù cuồn cuộn. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy xa xa trên không trung, Bạch Thụ bị mấy vị người áo đen bao bọc vây quanh. Lập tức dựng lên hai cái lông mày ngắn lông, giòn giòn giã giã hô lớn nói, "Đại ca ca, Đậu Đỏ tới giúp ngươi." Không nghĩ tới Bạch Thụ dĩ nhiên cách không, hung dữ đến chừng nàng một chút. "Cút, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh bóp nát chính mình linh bài." Nam Cung Hồng Đậu bị nét mặt của hắn giật nảy mình, lập tức sát xe một đôi nho nhỏ góp chân tại hoàng thổ trên mặt đất lưu lại thật dài phanh lại ấn. Lúc này, có người áo đen nhận ra thân phận của Tiểu Nha Đầu, la lớn, "Nàng là Nam Cung Hồng Đậu, cự linh thần thể người sở hữu, nhanh đem nó chém giết." Nói xong, hai đạo hắc ảnh như ánh sáng hướng Nam Cung Hồng Đậu đánh tới. Còn lại mọi người thì đem Bạch Thụ hoàn toàn vây quanh. Đối mặt hung thần ác sát nhào tới người áo đen, trong lòng Nam Cung Hồng Đậu run lên, tại tỏa linh chú gần đính kèm phía trước một khắc, bóp nát linh bài. Còn thưa tuyển thủ nhân số 34 người. Đến tận đây, trên hải đảo chỉ còn dư lại Bạch Thụ một người, đối mặt 33 tên kim đang cảnh giới sát thủ. Hơn nữa, cái này 33 nhân thủ bên trong vật tư số lượng cũng cực kỳ khủng bố, bọn hắn kế thừa trong đảo đại đa số tuyển thủ di sản. Theo lấy toàn bộ người áo đen đến tâm đảo trên hồ không, bọn hắn trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, ánh mắt cùng nhau khóa chặt giữa hồ trung ương Bạch Thụ. Mấy chục đạo hắc ảnh lóe ra, đại lượng tỏa linh chú hướng hắn bay tới. Nhưng Bạch Thụ lại phảng phất nhìn như không thấy dường như, mặc cho tỏa linh chú quấn quanh ở chính mình linh bài bên trên. Mọi người trông thấy một màn này, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Vốn là cái này Bạch Thụ giết chết ma hiểm để trong lòng bọn hắn vô cùng cảnh giác. Nếu là hắn chủ động bóp nát linh bài, sự tình nhưng là khó làm. Không nghĩ tới chính là, tiểu tử này không biết rõ vì sao tự tin như vậy, mà ngay cả tránh đều không tránh. Như vậy, những bái yêu thánh giáo này, bọn sát thủ trong lòng đá lập tức rơi xuống. Tuy là trên tình báo không biểu hiện, cái này Bạch Thụ đến tột cùng là loại nào thể chất, nhưng hắn có thể sinh tồn đến hiện tại, đồng thời dùng sức một mình chém giết ma hiểm thực lực đứt đoạn dẫn trước tại tất cả những tuyển thủ khác, chắc là nắm giữ cực kỳ thể chất đặc biệt. Nếu là đem hắn chém giết, lấy ra gốc rễ xương bản nguyên hiến cho thánh tử, thì lại là một kiện thiên đại công lao. Kết giới còn có thể duy trì chừng nửa canh giờ, hiện tại Bạch Thụ đã không cách nào chuyển tống ra ngoài. Muốn tại 33 người vây công phía dưới, kiên trì nửa giờ, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, người si nói mộng. Đào nổi, trong đại điện, tất cả mọi người vây quanh ở trước màn ảnh lớn, nhìn không chớp mắt nhìn kỹ cái kia bị người áo đen vây quanh thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của bọn hắn trải qua mấy phen như là xe cắp treo đồng dạng biến hóa. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Nhược Hư Tử đám người chết, trong lòng bọn hắn như nhỏ máu đồng dạng. Những người này đều đại biểu lấy Thiên Nam tỉnh tương lai, mà hai tháng sau liền là ước vạn người chú ý Hoa Hạ Thiên Diễn Tiên Minh toàn quốc tranh bá so tài. Nếu là đem Hải Đảo vạn người đỉnh phong tái ví dụ làm con đường tu hành bên trên một tràng khu vực tính thi đua, Như thế 3 năm một giới tiên minh toàn quốc tranh bá thi đấu không thể nghi ngờ là tụ tập toàn bộ Hoa Hạ tất cả đại tân sinh tiên kiêu toàn quốc thi đại học. Nếu là có thể từ trong đó trổ hết tài năng, mới xem như chân chính tại toàn bộ tu hành giới bộc lộ tài năng. Từ lúc nước thi đấu cử hành đến nay, tại Hoa Hạ 36 cái tiết kiệm tổng phái ra 108 chi đội ngũ bên trong, mỗi một giới tranh tài thiên nam tỉnh thành tích đều không để ý mớn. Tốt nhất một lần thành tích vẫn là hơn 20 năm trước, một lần kia gia nhập tiên minh vừa vặn tròn 3 năm Võ Lăng Yên, xem như năm thứ 3 sinh dẫn dắt chính mình 4 tên đồng đội, sáng tạo ra thiên nam tỉnh từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Toàn quốc thứ 27 tên. Từ đó về sau, mỗi một giới thiên nam tỉnh tuyển thủ biểu hiện liên tiếp trượt xuống, 3 năm phía trước gần nhất một giới, phái ra 3 chi đội ngũ thành tích tốt nhất chỉ là 79 tên. Nguyên bản năm nay trong tỉnh thiên tài tuyển thủ tụ tập xuất hiện, tình thế đặc biệt khả quan. Thế nhưng, ai biết cái kia 10 năm trước vốn là cái kia biến mất bá yêu thánh giáo cho tàn lại cháy, trực tiếp cho nhóm thiên tài này đầu mối bóp tắt hơn phân nửa. Bởi vậy, tiên minh các vị chấp sự trông thấy trong màn hình, cái kia vô tình mà lại huyết tinh đổ sát, trong lòng cũng không dễ chịu. Theo lấy sinh tồn nhân số càng ngày càng ít, trong nội tâm bọn hắn cũng hiện ra một chút tâm tình tuyệt vọng. A, như vậy rất tiếp, năm nay nước thi đấu chúng ta thiên nam tỉnh muốn lót đáy. Mộ Dung Vũ không rõ a, rõ ràng có thể thoát thân, nhất định muốn quay đầu liền chính mình một chỗ dựa vào. Đáng tiếc, cái này Lôi Vạn Quang nhìn qua sợ choáng váng, chỉ sợ cũng muốn đầu người rơi xuống. Vậy bây giờ thiên tài tuyển thủ cũng chỉ còn lại Bạch Thụ cùng Nam Cung Hồng Đầu hai người. Chương 129, Linh Ngọc gắt lĩnh uy lực mọi người ở đây tâm tình từng bước chìm vào đáy vực thời điểm, kỳ tích phát sinh. Bạch Thụ người chưa đến, kiếm ảnh tới trước. Cái kiếm như gió lốc lớn lại như dòng thác đồng dạng kiếm pháp, tuy là phẩm giai không tính quá cao, nhưng mọi người có thể nhìn ra, Bạch Thụ đã đem kiếm pháp này luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Cái kia thon gầy người áo đen, dĩ nhiên trọn vẹn chống đỡ không được. Nó toàn thân huyết đục, bị Bạch Thụ thi triển lưỡi kiếm từng khúc chặt đứt, như là lăng trì đồng dạng. Đây là một cái to lớn kinh hỉ. Mọi người như một đầm nước đọng trong lòng, lại hiện lên một chút hy vọng. Lâm Hải thị Bạch Thụ xuất hiện, còn một chiêu chém chết cái kia sát thủ áo đen. Chẳng lẽ hắn đột phá đến kim đan kỳ ư? Ta thiệt cận, chưa bao giờ nghe nói trúc cơ kỳ có thể vượt cấp chiến thắng kim đan trung kỳ. Xác suất lớn là như vậy. Nhất định là Hải Đảo đại trận bị người động thủ một lần phía sau, trong đó kết giới phát sinh biến hóa, đối cảnh giới áp chế không tồn tại nữa. Như vậy nhìn tới, Bạch Thụ tương đối quả quyết ta. Như vậy nhanh chóng liền tìm được một chút hy vọng sống, đồng thời tại thời gian rất ngắn bên trong tấn thăng đến kim đan kỳ. Dù vậy, vừa mới tăng cảnh giới lên chưa củng cố, hắn có thể nắm giữ chiến lược như vậy, cũng coi là kỳ tài ngút trời. Mọi người luôn miệng cảm khái, thậm chí có mấy vị tình cảm lộ ra ngoài chấp sự, kích động nước mắt đều chảy xuống. Liên Mộ Huyền trưởng lão cũng trô tại trong lúc khiếp sợ, hắn nhìn Võ Lăng Yên một chút. Võ chấp sự, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai a. Cuối cùng một chút chuyển cơ, thật thắt ở người trẻ tuổi này trên mình. Thế nhưng, hắn ý nguyên cầm bi quan thái độ. Nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, hơn nữa đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ tử sĩ. Vừa mới một màn kia, chỉ sợ cũng là Bạch Thụ thân chết phía trước cuối cùng cao quang thời khắc. Nói xong, một huyền trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Hôm nay cái này dị giáo đồ phạm vào tội lớn ngập trời, người ta đều khó từ tội. Chúng ta nhất định phải truy xét đến đấy, chỉ để quét sạch dị giáo hang ổ. Được. Võ Lăng Yên trầm giọng đáp. Ánh mắt của nàng nhìn không chớp mắt nhìn xem Bạch Thụ thân ảnh. Trong lòng, ý nguyên mong mọi càng nhiều kỳ tích phát sinh. Hải đảo bên ngoài đấu trường, địch nhân đã bị triệt để quét sạch. Giờ phút này, tất cả bị đào thải tuyển thủ cùng tiên minh nhân viên công tác khác đều tụ tập trong đại sảnh. Thông qua trên tường màn hình lớn, bọn hắn vô cùng rõ ràng trước mắt trong đấu trường chuyện đang xảy ra. Mộ Dung Vũ, Nhược Hư Tử, Ô Thiên Nhận, những cái này nguyên bản tại trong mắt mọi người cao không thể chạm thiên tài tuyển thủ, lại tại trước mắt bao người bị người như là gà con đổ sát. Loại này to lớn chênh lệch, để nội tâm mọi người cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nguyên lai đây chính là tu vi cảnh giới ở giữa khoảng cách ư? Đang lúc nội tâm mọi người tuyệt vọng thời khắc, Bạch Thụ thân ảnh như là thiên thần hạ phàm chúa cứu thế đồng dạng, xuất hiện tại trong tấm hình. Đầu tiên là chém giết cái kia sâu không lường được thon gầy nam tử, tiếp lấy liền để tất cả mọi người rời khỏi đấu trường. Trong đại sảnh hào quang lấp lóe, Lôi Vạn Quang, Nam Cung Hồng Đầu đám người bị truyền tống đi ra. Trong hình, chỉ còn dư lại Bạch Thụ một người thân ảnh cô độc, một mình đối mặt hơn 10 vị sát thủ. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Bạch Thụ. Phần này mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy anh dũng cùng quyết đoán, rung động tâm linh tất cả mọi người. Trung tâm Hải Đảo. Đối mặt thực lực cảnh giới trên là ẩn số Bạch Thụ, người áo đen hai bên nhìn thoáng qua nhau. Bọn hắn quyết định đồng loạt ra tay, thi triển Lôi Đình thủ đoạn giải quyết đi cái này cái cuối cùng dư nghiệt. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên phát giác, Bạch Thụ trên mình truyền đến chân nguyên ba động, đột nhiên biến có thể so cường liệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tấn giai? Không có khả năng. Tại kết giới này bao phủ phía dưới, là không cách nào tăng lên cảnh giới. Nói cách khác, cái này Bạch Thụ cho đến tận này vẫn là trúc cơ kỳ. Trúc cơ liền có thể vi phạm diệt sát kim đan trung kỳ, loại thiên phú này từ ngàn xưa không thấy. Các vị, người này có lẽ là giáo ta phục hưng hy vọng. Trong tầm mắt của mọi người, tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Trong nháy mắt, mấy chục đạo hắc ảnh đồng loạt giết tới đây. Mà thân ở tại trung tâm vòng xoáy, cái kia tại tuyệt đại nhiều người nhìn tới hẳn phải chết không nghi ngờ Bạch Thụ, lúc này ánh mắt lại yên lặng như hồ, thâm thúy như tinh không, không một tia ý sợ hãi. Trong chốc ngắn này, Bạch Thụ trong đan điền lục phẩm kim đan hư ảnh điền cuồng xoay tròn. Trong cơ thể hắn hạo nhiên như biển chân nguyên, bắt đầu mãnh liệt kích động. Uy phong lẫm liệt kim lân thần ngự khải sáo trang hiện lên đi ra. Cùng lúc đó, Huyền Vũ bản thạch công toàn diện vận chuyển, Huyền Vũ thuần bày ra. To lớn Huyền Vũ hư ảnh trên đỉnh đầu Bạch Thụ ngưng kết đi ra. Gần trăm cái phòng ngự bảo cụ, triệt để trang bị toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái xó xỉnh. Đại lượng phòng ngự phù văn, tựa như không muốn tiền dường như hoa tuyết đồng dạng tại bạch thụ quanh thân phi tốc xoay tròn, ở ngoại vi hợp thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Vẹn vẹn không đến nửa cái hít thở, lực phòng ngự của bạch thụ nháy mắt kéo đến một loại trình độ khủng bố. Dùng kim cương bất hoại, không thể phá vỡ đều khó mà hình dung. Trong chốc lát, giữa không trung mỗi một vị hắc y trong con ngươi của sát thủ đều bị cái này hào quang chói sáng phủ kín. Trong lòng bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng trong tay sát chiêu lại không một chút đình trệ, càng thêm kiên định hướng về bạch thụ đánh tới. Coi như tiểu tử ngươi vật tư nhiều hơn nữa, có thể có nhiều như vậy chân nguyên khống chế ư? Đồng thời triệu hoán những cái này phòng ngự bảo cụ, chỉ sợ cũng là cực hạn a. Trong lòng mọi người kết luận, cái này bạch thụ trước khi chết đánh cược lần cuối, tự nhiên là không giữ lại chút nào. Khí thế trước mắt tuy là vô cùng kinh người, lại giống như pháo hoa rất nhanh liền muốn chết đi. Cuối cùng, thân ảnh của bọn hắn hội tụ thành một vòng tròn, theo mỗi cái phương hướng giết tới bạch thụ tầng ngoài cùng vòng phòng ngự trước mặt. Với anh, sát thủ áo đen nhóm chỉ cảm thấy trước mắt mình. Đồng thời có vô số lôi quang, hỏa diễm, phong nhận, băng thứ đồng thời nổ tung. Bạch thụ ngay tại điên cuồng hướng bọn hắn ném đủ loại cao dài công kích phụ chú. Với anh, thật giống như ban ngày một loại ngọn lửa, tại không trung nổ tung vô số đủ mọi màu sắc pháo hoa. Đại lượng cao giai phủ chú đồng thời có hiệu lực uy lực, không thua kém một mai tên lửa xuyên lục địa. Vô cùng năng lượng ba độ khủng bố nhanh chóng khuyết tán ra tới, không khí nhấc lên một tầng khí lãng, ngàn vạn tấn hồ nước bị chấn đến không trung, tiếp đó như là mưa lớn đồng dạng xoạt lạt vãi xuống tới. Đám người áo đen ở vào bạo tạc nhất kịch liệt trung tâm năng lượng, không cách nào chọi cứng lấy cương ép phá vỡ bạch thụ phòng ngự, cho nên bọn họ xuôi theo bạo tạc khuyết tán phương hướng, liều mạng hướng về sau thụt lùi. Liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 1000 thước xa, thẳng đến mép khu an toàn mới ổn định thân hình. Mặc dù không có người chịu đến thương tổn chí mạng, nhưng cũng không ít người khỏe mắt, lỗ tai, bên miệng đều lưu lại tơ máu, trên mình hộ thể bảo cụ cũng bị nổ tàn tạ không chịu nổi, thể nội đáy lòng kinh mạch cũng bị chấn thương. Gặp bọn sát thủ bị đánh đến liều xiềng, mỗi người thối lui đến hơn 1000 thước bên ngoài. Trên mặt bạch thụ hiện ra một chút thần sắc mừng rỡ. Vừa mới chính mình bất quá muốn thử xem nước, nhìn một chút cái này cao giai phủ chú hiệu quả như thế nào. Không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế to lớn. Loại vật này, bạch thụ chứa vật túi phúc bên trong còn nhiều. Vừa mới loại trình độ kia công kích, hắn chí ít còn có thể tới cái 10 mấy 20 lần. Chương sau, đúng giờ không điểm tuyên bố. Chương 130, lộ, liền, miểu. Giờ phút này, bạch thụ cũng không lựa chọn mượn cái này cơ hội tốt, truy kích trong đó lạc đàn địch nhân, tiêu diệt từng bộ phận. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái cuối cùng thả dù bảo dương, còn tại chậm chậm bay xuống. Khoảng cách giữa hồ trung ương mặt nước chỉ còn dư lại cao hơn 100 mét. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức hướng bảo dương chỗ tồn tại phương vị bay đi. Đám người áo đen ánh mắt thủy chung khóa chặt tại bạch thụ trên mình. Gặp tình hình này, lập tức minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ. Có người hô lớn nói, ngăn cản bạch thụ. Hắn muốn cầm cái cuối cùng thả dù bảo dương. Mấy chục đạo hắc ảnh như giỏi trong xương, lần nữa đánh tới. Bạch thụ tốc độ càng nhanh, thân ảnh của hắn dẫn đầu xuất hiện tại bảo dương phía trước, tiếp đó hai chân đạp tại nắp hòm bên trên, theo lấy nó một chỗ bay xuống. Bốn phương tám hướng, đám người áo đen quét qua trong lòng tất cả khinh thị, đem bạch thụ coi là một cái đối thủ cường đại. Bọn hắn cầm trong tay mỗi người công kích mạnh nhất linh khí, đủ loại bảo cụ linh quang lấp lóe, ngưng kết thành thực chất thế công như là mây đen áp đỉnh, theo bốn phương tám hướng hướng về giữa hồ dũng mãnh lao tới. Bạch thụ đứng lặng tại trên bảo dương, nhìn quanh bốn phía. Nha, gia tuyệt chiêu ư? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Một giây sau, một cái toàn thân xanh biếc gạt lỉnh súng máy xuất hiện tại bạch thụ trước mặt. Hắn quan chú chân nguyên, lập tức thúc giục nhóm lửa thiết bị. Phanh, phanh, phanh. Thân thương vây quanh bạch thụ điên cuồng xoay tròn, hình sáu cạnh nòng súng cũng đang nhanh chóng tự quay. Đại lượng ẩn chứa uy lực cực lớn linh lực đạn theo nòng súng bên trong bắn ra, như một đạo dày đặc lưới hướng về đám người áo đen bọn tới. Đạn tốc độ phi hành giống như chớp giật, số lượng lại như cùng phô thiên cái địa đồng dạng nhiều. Đám người áo đen tránh không kịp, nhộn nhịp trúng đạn. Đạn kia đầu vừa tiếp xúc với thân thể, liền sẽ lập tức nổ tung, phóng xuất ra năng lượng to lớn. A! Theo lấy từng tiếng kêu thảm, không ít thân thể bên trong đếm đánh từ không trung rơi xuống dưới, gần đánh tới hướng mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Càng nhiều người thì là liều mạng thi triển đủ loại thủ đoạn phòng ngự, gắt gao chống cự lại hỏa lực dày đặc công kích. Có người cắn răng, khó nhọc nói, đây là vũ khí gì? Quá đáng sợ. Một người khác trước ngực đồ phòng ngự bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, triệt để đánh tan. Hắn vội vã đổi lên một bộ giáp ngực thay thế. Nhất định là bạch thụ tại thả dù bảo dương bên trong chỗ đến, mọi người chịu đựng. Loại này tính bùng nổ mạnh vũ khí, không bao lâu. Giữa hồ trên không, bạch thụ một người thành quân, đánh đến 33 tên người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Sát thủ áo đen nhóm hiện tại tuy là khổ không thể tả, nhưng vẫn đang khổ cực chống đỡ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc bạch thụ bộ này át chủ bài, gần bị hắn đả quang. Nhưng vào lúc này, bạch thụ vung đẩy trong tay bích tiêu lăng vân kiếm, kiếm khí như rồng, nháy mắt hóa thành một đạo bàng bạc kiếm bóng. Thấu trời mà đến vô số đạo kiếm ảnh, lập tức đem mọi người bao phủ. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. A a a. Thống khổ tiếng gào hết đợt này đến đợt khác, mọi người cuối cùng cảm nhận được ma hiểm trước khi chết thống khổ. Bạch thụ kiếm khí như là dao róc xương đồng dạng, đem trên người của bọn hắn vạch đến thủng lỗ chỗ. Lùi, mau lùi lại. Mỗi người tản ra, tìm kiếm công sự che chắn. Một đạo âm thanh sắc bén vang lên. Thanh Loan một bên chỉ huy đồng bạn của mình, một bên che lấy mất đi cánh tay trái điên cuồng hướng sau lưng rút lui. Giờ phút này, kinh nghiệm phong phú nàng nơi nào còn phán đoán không ra, cái này bạch thụ đến tột cùng là biết bao biến thái tồn tại. Nhìn qua 33 người đối một người, ưu thế tại phía ta. Nhưng Thanh Loan lại cảm giác, bọn hắn tựa như 33 người tạo thành đội cảm tử, giờ phút này chính diện đối một cái binh đoàn dày đặc hỏa lực công kích. Có thể tại mưa bom báo đạn bên trong sống sót cũng không tệ rồi, nơi nào còn có thể xông vào địch nhân cao điểm. Bọn hắn liên tiếp phát động hai lần công kích, liền bạch thụ phía ngoài cùng một tầng phòng ngự đều không phá vỡ. Mọi người nghe được Thanh Loan lời nói phía sau, lập tức tản ra. Hồ nước bốn phía đất này bị nổ đến tựa như trải qua vô số hỏa lực tập kích, có chút người tránh né tại đống đất đằng sau. Còn có người, bối rối phía dưới một đầu đâm vào trong hồ nước, ẩn vào đáy hồ trong phù sa. Một phần khác người thối lui đến thạch lâm, dùng thô chắc cột đá xem như công sự che chắn. Nhưng cái kia linh lực đạn đảo qua phía sau, từng cái cột đá liên tiếp đau lòng, một mảnh to lớn thạch lâm cơ hồ đổ một mảng lớn. Giờ phút này, giữa hồ phía trên mặt tụ, trên mặt hiện ra không chế hết thảy mỉm cười. Hắn một bên dùng ánh mắt sắc bén, bắt lấy đám người áo đen hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Một bên khống chế linh ngọc gạt lình nổ súng xạ kích. Loại này dày đặc hỏa lực áp chế thoải mái cảm giác, để nội tâm bạch thụ ăn no thỏa mãn. Tựa như FPS trong trò chơi, hắn lấy được một cái vô hạn đạn thần khí, để lại chốt bắn không buông tay, điên cuồng bắn phá một nhóm cầm lấy đoàn kiếm cùng tiểu đao người nguyên thủy. Lúc này, bạch thụ đống nhiên nghĩ đến một câu: chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Hắn hiện tại liền nắm giữ chân lý. Nòng súng chỉ hướng chỗ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt trầm luân, quả thực muốn đem hải đảo này chính giữa nổ cái xuyên đấu. Phanh 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 phanh, phanh phanh phanh. Dần dần, có đen một chút ý phục người hành động càng ngày càng chậm chạp. Bọn hắn bị viên đạn dư ban nổ tung từng khối huyết nục, nghiêm trọng liền tứ chi đều đã khiếm khuyết. Thân thể này cuối cùng không phải là của mình, trong đó tệ nạn tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng, theo lấy một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm, một người trong đó bị viên đạn quán xuyên trái tim, thân hình lập tức vì đó trì trệ. Đó lấy, thân thể của hắn nháy mắt bị theo nhau mà đến đại lượng đạn, đánh thành cái sảng. Còn thừa sinh tồn nhân số, 33 người chết một tên đồng bạn phía sau, đám người áo đen trong lòng không kịp hiện ra nửa điểm chia buồn tâm tình. Đó lấy, lại là một tiếng hét thảm theo đáy hồ truyền đến. Bạch thụ khống chế linh ngọc gạt lỉnh, đối mặt hồ một chỗ một hồi mãnh liệt xạ kích. Hồ nước dần dần phím hồng, một bộ thủng lỗ chỗ thi thể nổi lên. Còn thừa sinh tồn nhân số, 32 người. Lại tổn thất một tên đồng bạn phía sau, đám người áo đen ý thức đến hiện tại tình thế đã 10 phần nghiêm trọng. Bọn hắn mới bắt đầu đối bạch thụ tồn tại khinh thị, không có bố trí trận pháp, một lần hành động tiêu diệt hắn. Trước mắt rơi vào đến 10 phần cục diện bị động bên trong. Nếu là lần nữa giảm quân số lời nói, thắng lợi sẽ một chút hướng hắn bên kia nghiêng. Tiếp tục lùi, thối lui đến độc quyền bên ngoài. Thanh Loan hét lớn một tiếng. Mỗi người bọn họ trên mình đều có đại lượng điểm tích lũy, vơ vét rất nhiều túi trữ vật. Bởi vậy khu độc phù loại vật này cũng vẫn tương đối đầy đủ. Trước mắt, tất cả người áo đen đều nhanh chóng rút lui đến độc quyển bên trong. Bọn hắn cần màu tím xương độc tới giúp chính mình che giấu thân hình, đồng thời mượn cơ hội này có thể thở dốc, điều chỉnh, khơi thông với nhau ra một cái tốt nhất phương án, tới ngưng tụ sức mạnh, tập trung hỏa lực xử lý bạch thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt hồ bóng người toàn bộ biến mất. Bạch thụ cũng đúng lúc ngưng linh ngọc gạt lỉnh xạ kích. Bởi vì thời gian dài không gián đoạn dày đặc xạ kích, thân thương nhiệt độ cực cao, bước lên từng trận khói trắng. Bạch thụ kiểm tra một hồi, phát giác thanh thương này độ bền gần như đến cùng. Chỉ cần lại kéo dài xạ kích 1-2 phút, liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Đúng lúc này, dưới chân bạch thụ thả dù bảo dương bay xuống tại trên mặt hồ. Hắn lập tức mở ra nắp hòm. Cái này cái cuối cùng thả dù, bên trong cất giữ dĩ nhiên là đầy áp đủ loại linh phủ, linh đan. Tụ linh đan 20 đoạt thiên địa tạo hóa chi linh đan, phục dụng hậu nhân thể sẽ liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, chân nguyên dùng mãi không cạn. Thời gian duy trì 3 phút. Thiện bảo phù 5 nhưng tu sửa tiên giai trở xuống linh bảo, vật phẩm tiêu hao, dùng bên độ sử dụng một mai cái này phù, liền có thể là linh bảo rực rỡ hẳn lên, độ bền lần nữa trở lại 100. Linh tê tục mệnh đan năm cực kỳ chân quý mà hiệu quả phi phàm linh dược, dùng linh tê chi giác phụ lấy mấy loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành phục dụng đan dược này, nhưng tại trong thời gian ngắn khôi phục nghiêm trọng thương thế. Huyền thiên cực lôi chú 10 liệt hỏa liệu nguyên phù 10. Đủ loại phù lục linh đan, đầy ắp nhét vào cả một cái dương. Bạch thụ choáng váng, hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nơi nào là cái gì bảo dương à, cái này rõ ràng là một cái tập ý liệu, chân nguyên bổ sung, đan dược bổ sung làm một thể hậu bị tài nguyên kho. Đây là bạch thụ trước mắt thứ cần thiết nhất. Có những bảo bối này, giờ phút này trong lòng hắn liền cuối cùng một vòng lo lắng cũng biến mất hầu như không còn. Tranh tài kết thúc còn có hơn nửa giờ, muốn đánh lâu dài đúng không? Tới a, ai sợ ai. Giờ phút này trên bầu trời vang lên cuối cùng một đạo hệ thống thông báo ngữ âm. Cái cuối cùng độc quyển bắt đầu co vào 5 phút phía sau, khu an toàn sẽ hoàn toàn biến mất, hải đảo sẽ bị xương độc trọn vẹn chiếm cứ. Xương độc bắt đầu di động. Đám người áo đen che giấu rất tốt, bạch thụ nhìn một vòng xa xa màu tím xương mù dày đặc, cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bạch thụ cười cười, hắn lấy ra một mai tụ linh đan ném vào trong miệng. Tiếp đó gọi ra linh ngọc gạt lỉnh, sử dụng thiện bảo phù phía sau biến rực rỡ hẳn lên. Đao, thương, kiếm, kích, búa, nệ, đủ loại công kích linh bảo bao quanh bạch thụ, sắc bén một mặt ngắm quần quận mà đến màu tím sương mù dày đặc. Lôi, hỏa, băng, nham, đất, gỗ, đủ loại thuộc tính phụ chú, tại bạch thụ hai tay lòng bàn tay lưu chuyển đến đủ loại phù văn. Trên mình màu vàng kim khải giáp hào quang của sáo trang càng lóa mắt, trong tay bích tiêu lăng vân kiếm cũng bị trùng điệp màu trắng mây mù quấn quanh, bất ngờ phát ra kích động long long âm thanh. Hình như đã không kịp chờ đợi liền muốn ra khỏi vỏ. Bạch thụ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, hình như có thể xem thấu cái này trùng điệp mê trướng. Hắn lấy ra một cái phóng thanh bảo cụ, mở miệng hô: các ngươi liền rùa lấy a, có gan liền đều đừng ra tới. Nếu là đi ra. Bạch thụ ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén rất nhiều, để người nhìn tâm thần cũng vì đó run lên. Hắn gần từng chữ: lộ. liền miểu. Chương 131, một kiếm chém 5 người. Do liền miểu. Ba chữ này, nghe tới trong đại sảnh gần vạn tên tuyển thủ nhiệt huyết sôi trào. Xem như nghe lấy các tiền bối anh dũng sự tích, trưởng thành mới đồng lứa tu sĩ. Ai chưa từng huyễn tưởng qua cảnh tượng như vậy? Đối mặt rất nhiều địch nhân bao vây, chẳng những không có rơi vào thế bất lợi, ngược lại thì giết đến bọn hắn liên tục bại lui. Một người nhưng chống thiên quân vạn mã, tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, trở thành cứu vãn thế nhân đại anh hùng. Bạch Thụ không hề sợ hãi kiên nghị ánh mắt, thật sâu ấn khắc tại trong lòng của mỗi người. Thiếu niên kiều ý, phóng khoáng tự do. Cho dù nhiều năm sau đó, mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay chẳng cảnh, ý nguyên hiểu ý triều bành trướng nhiệt huyết sôi trào. Trong đại điện, các vị chấp sự càng là xúc động đến khó dùng tự đè xuống. Bọn hắn nhộn nhịp rời đi chỗ ngồi của mình, chen thành một loạt, hẳn không thể dán tại trước màn ảnh lớn xem. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tất cả mọi người nhìn ra, Bạch Thụ không riêng gì giới này tranh tài xuất hiện lớn nhất hắc mã. Trước mắt hắn triển hiện ra cường hành chiến lực, càng là Thiên Nam tỉnh gần nửa cái thế kỷ đến nay sinh ra tuổi trẻ thiên kiêu người thứ nhất. Nếu là thực lực bản thân không rất cứng, bằng vào mấy cái kia thả dù cùng còn lại vật tư, liền muốn đẩy lùi hơn 30 vị kim đan trung kỳ địch nhân liên thủ. Không khác nào người si nói mộng. Hắn dĩ nhiên có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy linh khí, ta chưa bao giờ thấy qua thiên phú như vậy dị bẩm người. Có người nghi hoặc khó hiểu nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên đạo vận thể? Nắm giữ loại này thể chất người, trong kinh mạch chân nguyên số lượng dự trữ là phổ thông tu sĩ hơn gấp 10 lần. Lúc này, lập tức có người phục hồi. Lao Tiết vừa mới hôm qua không phải đã nói rồi sao? Bạch Thụ là tiên tiên nằm thẳng thánh thể. Chậc chậc chậc, nếu là ta không đoán sai, đây cũng là thể chất này lần đầu hiện thế a. Có một số nhỏ người ánh mắt nhìn hướng trong đám người Tiết Bình Xuyên. Cái sau đôi mắt hiện tại chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không để ý đến chung quanh tất cả âm thanh. Cả người trọn vẹn tiến vào quên mình trong trạng thái. Bạch Thụ, cái kia đến từ Lâm Hải thị Bạch Thụ. Cái kia lúc trước dưới cái nhìn của chính mình chỉ có phía trước 1000 tên thực lực Bạch Thụ. Hiện tại, lại thành chúa cứu thế. Cái này vốn nên là một tràng tai nạn, một cái tiên minh nội bộ to lớn sai lầm, lại từ Bạch Thụ trẻ tuổi bả vai một mình khiêng xuống tới. Đại trưởng phu coi là như vậy. Trong mắt Tiết Bình Xuyên ngấn lệ hiện lên, trong lồng ngực tâm tình càng lạ như sóng lớn mãnh liệt. Giờ phút này, một đạo khác âm thanh cảm thán nói, Bạch Thụ năm nay bất quá 20 tuổi, nó tiềm lực còn xa hơn vượt xa năm đó Võ Lăng Yên. Nếu là hắn có thể kiên trì sống qua cái này còn sót lại nửa giờ, thì là chúng ta Thiên Nam tỉnh may mắn. Bên trong mọi người, nhất có hy vọng một huyền trưởng lão nghe lời ấy, cũng mở miệng. Phương chấp sự nói không sai, Tiên Minh Hoa Hạ Thiên Kiêu bảng đều sinh ra đã nhiều năm như vậy, chúng ta Thiên Nam tỉnh nhưng lại không có một người tiến vào phía trước 1000 tên. Ta nhìn Bạch Thụ người này thiên tư, đủ để bước lên bảng đơn 500 người đứng đầu. Lời vừa nói ra, hiện trường các chấp sự đều xúc động đến nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản trận đấu này là Thiên Nam tỉnh 103 tòa thành thị tranh giành, mà bây giờ tình thế nghiêm trọng thăng cấp, trở thành Bạch Thụ một người biểu diễn sân khấu. Hắn kinh tài tuyệt diễm phát huy, không khỏi đưa tới rất nhiều người mơ màng. Có người hỏi, "Võ trưởng lão, ngươi năm đó tại Hoa Hạ Thiên Kiêu bảng bên trên cao nhất xếp tới nhiều ít vị?" Võ Lăng Yên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Đi qua rất nhiều năm, cụ thể thứ bậc nhớ không quá đến, đại khái là hơn 1300 tên a." Mọi người nghe vậy, trong lòng lặp đi lặp lại so sánh phía sau, đối Bạch Thụ đánh giá lại cao hơn mấy phần. Hoa Hạ gần chục tỷ người, hàng năm mới hiện ra thiên kiêu nhiều vô kể, mà Hoa Hạ Thiên Kiêu bảng thì là căn cứ toàn quốc trong phạm vi 30 tuổi trở xuống tu sĩ thực lực cùng tiềm lực tiến hành tổng hợp bài danh. Càng đến gần phía trước người, tại tu tiên một đường hạn mức cao nhất liền càng cao. Một viên trưởng lão cho rằng, Bạch Thụ có thể dùng 20 tuổi bước lên vào bảng danh sách này 500 người đứng đầu. Đây chẳng phải là đợi đến hắn 30 tuổi thời điểm, trăm người đứng đầu đều có hy vọng rồi. Hiện tại mạn đảm những cái kia đều là thời gian quá sớm. Có người chìm lời nói, không ít người chốc lát mơ màng, lập tức bị kéo về thực tế. Đúng vậy a, Bạch Thụ trước mắt tuy là chiếm cứ lợi thế, nhưng mà khoảng cách kết giới mất đi hiệu lực còn có một đoạn thời gian, những cái kia sát thủ áo đen bất quá hao tổn 3 người mà thôi. Mọi người cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, đám người này vì việc này mưu đồ lâu như vậy, chỉ có điểm ấy đơn giản thủ đoạn. Bọn hắn nhất định còn sẽ có hậu chiêu. Trung tâm hải đảo, tâm đảo hồ. Trên mặt hồ, gợn sóng hơi hơi dập dờn, phản phất tại biểu thị gần đến quyết chiến. Bạch Thụ dựng ở một phương nho nhỏ trên bảo dương, dáng người rắn giỏi như thanh tùng, thần hy vẩy vào trên người hắn, chiếu đến tự tin cùng kiên quyết khuôn mặt. Độc quyền ngay tại nhanh chóng co bảo, khu an toàn diện tích ngay tại nhanh chóng thu nhỏ. Rất nhanh, cái kia màu tím sương mù dày đặc đem trọn mảnh hồ nước triệt để bao phủ, đồng thời đem Bạch Thụ thân thể bao vây. Khu an toàn hoàn toàn biến mất. Chỉnh tọa trên hải đảo đều đã bị sương độc chiếm cứ. Đám người áo đen sắc cơ cũng tại lúc này đột nhiên hiện ra. Bọn hắn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mặt ấn lấy yêu thú đồ đằng màu đen cơ sĩ. 30 người đồng thời huy động cơ đen, vô số đạo linh khí màu đen phóng lên tận trời, như tơ nện kết thành một đạo lưới lớn. Phô thiên cái địa mà tới, muốn đem Bạch Thụ bao ở trong đó. Đây là đám người áo đen thủ đoạn cuối cùng, màu đen trận kỳ là thánh giáo đại tế Ti đích thân luyện chế, đồng thời huy động nhưng phóng xuất ra U Minh Hắc Ngục trận đủ để trấn áp một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dùng tới đối phó một vị trúc cơ kỳ tiểu tử, là thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Bạch Thụ đối mặt thấu trời mà đến màu đen lưới lớn, cùng ẩn giấu ở phía sau từng trận sắc cơ, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Hắn vận chuyển kiếm quyết, trên cổ tay phía dưới tung bay, Bích Tiêu Lăng Vân kiếm nháy mắt toát ra vạn trượng kiếm mang. Như là lúc tảng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm thủng nửa đêm, kiếm ý Lăng Vân, trực trùng bất tiêu. Nhưng sơ sơ để Bạch Thụ cảm thấy bất ngờ chính là, cái này tấm vong lớn màu đen dĩ nhiên không có bị kiếm khí của mình chặt đứt, ngược lại là chặt lại. Nó không ngừng co vào, đệ thấp bạch thụ hoạt động không gian. Rất nhanh, liền toàn bộ bao trùm tại bạch thụ tầng ngoài cùng phòng ngự bên trên. Vành, vành, vành. Từ mấy chục mai phòng ngự linh phù tạo thành, đường kính đoán là 10 mét hộ thuẫn, tại lưới đen ăn mòn cùng người áo đen vây công, phá hoại phía dưới, đã không kiên trì nổi. Hộ thuẫn mặt ngoài, hiện đầy mai rùa đồng dạng vết nứt. Bạch thụ thấy thế, lập tức lại móc ra mấy chục mai phù văn, tiến hành bổ sung. Cùng lúc đó, trong lòng hắn lẩm nhẩm một đoạn cầu quyết. Một giây sau, bạch thụ thân thể bốn phía hào quang lập lòe, hắn lần đầu tiên sử dụng xảy ra ngoài ý muốn lấy được tiên pháp bí thuật, vạn tượng tăng phúc thuật. Sử dụng cái này bí thuật phía sau, hắn bản thân hết thể công pháp ý lực, tốc độ tăng gấp bội. Đồng thời, chân nguyên tiêu hao cũng gấp bội. Tại tụ linh đan ảnh hưởng, vốn là chân nguyên dự trữ hơn xa tại thường nhân bạch thụ, hiện tại càng là không thiếu. Hắn một bên khống chế linh lực gạt lỉnh điên cuồng xoay tròn xạ kích, một bên vận chuyển công pháp. Cương đại trước nay chưa từng có kiếm thế, tại bạch thụ trên mình ngưng tụ. Phía ngoài vòng đây, người áo đen như cũ tại vùng chém trong tay linh khí, nện ở bạch thụ phòng ngự trên hộ thuẫn. Thế nhưng tiểu tử kia phảng phất linh phù bán sỉ thương dường như, vẫn luôn có mới phòng ngự phù văn bay lên tới trước, bù đắp hộ thuẫn lỗ thủng. Tất cả mọi người gặp đánh lâu không xong, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Trận pháp kết giới biến mất phía sau, bọn hắn liền sẽ tính cưỡng chế bị truyền tống ra biển đảo. Chờ đợi bọn hắn chính là cái gì? Cái kia còn dùng muốn ư? Chỉ có bị tiên minh mọi người siêu hồn chọn đọc ký ức, tiếp đó nghiền xương thành cho vận mệnh. Cùng dạng này, không bằng cùng cái này bạch thụ đồng quy vô tận, làm thánh tử đại nhân trưởng thành cống hiến ra sinh mệnh của mình. Uzi, chúng ta một chỗ hợp lực phá vỡ nơi đây. Nơi này là tiểu tử kia lòng bàn chân chỗ tồn tại, phòng ngự nhất sơ hở. Thanh Loan ẩn vào đáy hồ, đối cái kia hộ thuẫn tình trạng một trận mãnh liệt đâm. Tốt, ta tới giúp ngươi. Dáng người khôi ngô Uzi lập tức di chuyển đến Thanh Loan bên cạnh, cầm trong tay hai thanh màu đen cự phủ, đối chỗ kia đã triển lộ sơ hở hộ thuẫn một hồi chém mạnh. Hai người tề tâm hợp lực phía dưới, phù văn chi lực bị triệt để đánh tan. Trong lòng bọn hắn hiện ra một cô vui sướng. Tiểu tử này mai rùa cuối cùng lộ ra sơ hở. Đang lúc hai người chuẩn bị xông vào trong đó, nhưng một đạo kiếm mang đống nhiên xông tới mặt. Kiếm mang này xu thế so trước đó mạnh hơn hai lần, hai người bối rối phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản. Soạt, Thanh Loan cùng Uzi thân thể bị chỉnh tề làm cắt thành hai đoạn. Thể nội toát ra một cỗ màu đen khí thể, nháy mắt tại đáy hồ tiêu tán. Loại trừ hai người bên ngoài, tới gần bên cạnh bọn họ cái khác ba tên người áo đen cũng chết ở một đạo này kiếm mang phía dưới. Mở ra vạn tượng tăng phúc thuật bạch thụ thực lực đại trướng, một kiếm chém giết 5 người, còn thừa sinh tồn nhân số 26 người. Chương 132, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng bạch thụ. Hải đảo xem thi đấu đại sảnh cùng đảo nổi trong đại điện, đồng thời bạo phát ra nhiệt liệt âm thanh hoan hô. Mắt thấy đám người áo đen kia tế ra một đạo quỷ dị sách địch trận pháp, mọi người vốn là trong lòng căng thẳng, sợ bạch thụ không kiên trì nổi, đổ vào vây công phía dưới. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên cũng có lưu át chủ bài. Bạch thụ đống nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, một kiếm bung ra, trực tiếp chém chết 5 người, lượng đánh giết người. Nháy mắt thay đổi thế cục chiến đấu. Giờ phút này, công thủ dễ hình. Mấy tên người áo đen mất mạng phía sau, U Minh Hắc Ngục trận lập tức cho thấy một đạo to lớn lỗ hổng. Bạch thụ vận chuyển thân pháp, chủ động giết ra ngoài. Mọi người cảm nhận được cái kia sâu tận xương tủy cường liệt sát ý, bản năng lần nữa rút lui. Mỗi người bọn họ lựa chọn phương hướng khác nhau, chạy tứ tán. Mà truy kích đi ra bạch thụ, khí thế càng tăng lên. Hắn một bên không chế linh ngọc gạt lỉnh, điên cuồng bắn phá sau lưng mình 180 trong phạm vi tất cả địch nhân. Một bên tại dưới sự gia trì của vạn tượng tăng phúc thuật, sử dụng ra buôn lưu trảm nguyệt kiếm tối cường kiếm thức. Cùng lúc đó, bạch thụ càng đắc thế không buông tha người. Đủ loại cao giai linh bảo cùng phụ chú, như là không cần tiền nát cải trắng, nát khoai tây đồng dạng, hướng những cái kia hốt hoảng chạy trốn hắc ảnh đập tới. Cái gì tiêu diệt từng bộ phận, cái gì quanh co chiến thuật, đều là phù vân. Hán, bạch thụ, một người liền là cả một cái bộ đội vũ trang. Địch trốn ta đuổi, địch mỏi mệnh ta đánh. Hắn liền là muốn để nhóm này cái gọi là sát thủ nhìn một chút, cái gì gọi là đánh chó mù đường. Tranh tài gần kết thúc, bạch thụ cũng không quan tâm vũ khí gì độ bền, những cái kia linh khí bị hắn xem như từng mai lựu đạn sử dụng. Vừa tiếp xúc với địch nhân thân thể, liền sẽ lập tức nổ tung. Dù cho đám người này nắm giữ kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng cường độ thân thể quá thấp, căn bản không chịu được nổi này từng đạo năng lượng to lớn ba động. Hơi không chú ý, liền sẽ bị nổ đến máu thịt tung tóe. Bọn hắn liều mạng dùng đủ loại linh dược, gia tốc thương thế khôi phục. Nhưng theo nhau mà đến phù chú lại đem nhóm này người áo đen đường phá hỏng, lại là băng xương hỏa diễm, lại là sấm sét vang dội. Để bọn hắn tự lo không xong, nơi nào còn phân đến ra tâm thần phản kích. Một người trong đó liều mạng tránh né, nhưng vẫn bị nổ tan nửa gương mặt. Hắn nhịn không được phát ra phẫn nộ mà tuyệt vọng la lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này thể nội chân nguyên vì sao liên tục không ngừng, so kim đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn qua trường. Mặt khác một tên người áo đen đã tại bạch thụ hỏa lực cường đại áp chế xuống, đánh mất tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin. Bất hắc, bạch thụ tuyệt đối là khai quái, hắn căn bản không phải tuyển thủ, mà là giả dạng tại trong đó tiên minh chấp sự. Nói xong, hắn buông tha lánh nạn, treo lên tàn tạ không thôi thân thể, xếp theo trong tay một chuôi trường đao phóng tới bạch thụ. Còn không đi tới 10 mét, hắn cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Đại lượng nhanh chóng bắn mà đến linh lực đạn, đem thân thể của hắn đánh thành cái sàng. Cùng một thời gian, một bên khác tản ra mấy tên người áo đen, bị bạch thụ kiếm ảnh đuổi kịp. Thời gian trong nháy mắt, bị vô số kiếm khí màu trắng bạc trẻ thành thịt nát. Đại lượng bay là tả huyết vũ, từ bầu trời rơi, đem hồ nước nhuộm đỏ. Còn thừa sinh tồn nhân số 21 người. Lúc này, Bạch Thụ trước ngực trên linh bài tỏa linh chú cũng đã biến mất. Đại khái là bởi vì vừa mới hắn chém giết trong địch nhân, có mai này phụ chú chủ nhân. Chủ nhân thân tử đạo tiêu, phụ chú mất đi thật nguyên ấn nhớ, tự nhiên cũng đánh mất hiệu lực. Hiện tại, Bạch Thụ linh bài tắm rửa tại xương độc phía dưới, lập tức tiến vào 1 phút đồng hồ đếm ngược. Đếm ngược kết thúc về sau, linh bài vỡ vụn, hắn đem bị tính cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Hoặc là Bạch Thụ cũng có thể lựa chọn chủ động bóp nát linh bài, nhóm này người áo đen cứ giao cho tiên minh mọi người giải quyết. Ngược lại hắn đã là quang minh chính đại hạng nhất. Loại này lựa chọn ổn thỏa nhất bảo hiểm. Nhưng Bạch Thụ không do dự chút nào, hắn lập tức tiêu hao một mai khu độc phù kéo dài chính mình thời gian chiến đấu. Trong lòng của hắn, tranh tài chưa kết thúc. Vô luận nhóm sát thủ này từ đâu mà tới, bọn hắn liền là đối thủ của mình. Muốn giành được cuối cùng quán quân, vậy liền giết ra một đường máu, giết đến quang minh chính đại, thiên địa thư thái. Giờ phút này, hải đảo bến đỏ xem thi đấu trong đại sảnh, đám tuyển thủ triệt để nhìn này. Ngưu bức a, Bạch Thụ. Lâm Hải Thị hơn 10 vị tuyển thủ tụ tập tại một chỗ, phát ra đủ để lật tung nóc nhà xúc động thét to. Lĩnh đội Trần Bá Thanh nắm chặt song quyền, đầy mặt đỏ rực, toàn bộ cả người đã hoàn toàn thay vào đến màn hình trong hình. Giết hắn nha, không muốn thả nhóm này xuất sinh. Bên cạnh hắn, Thần Phong Vũ Tổ ba người cổ họng đã triệt để khàn khàn, không phát ra được một điểm âm thanh. Tại to lớn kinh hỉ cùng tâm tình kích động trùng kích phía dưới, bọn hắn đã xuất hiện nghẹn ngào hiện tượng. Nguyên bản tại giới này tranh tài bắt đầu thi đấu phía trước, trong lòng Tần Phong Vũ đối Bạch Thụ còn vẫn còn tồn tại một chút oán giận cùng không cam lòng. Tưởng tượng lấy chính mình cầm tới so hắn tốt hơn thứ bậc, rửa sạch nhục nhã. Nhưng trước mắt một màn, tựa như một đạo quần quật đánh tới dòng thác đồng dạng, đem trong nội tâm hắn điểm này tối tăm cùng ti tiện hướng đến không còn một mảnh. Nhìn Bạch Thụ cầm kiếm truy sát hơn 10 vị hắc y bóng lưng sát thủ, Tần Phong Vũ thậm chí sinh ra hướng hắn quỳ lạy xúc động. Kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một kiếm xương lạnh 14 châu. Trẻ tuổi tu sĩ, ai không có làm qua dạng này mộng. Nhưng Bạch Thụ triển hiện ra hết thảy, thậm chí siêu việt Tần Phong Vũ trong tưởng tượng chẳng cảnh. Một bên khác, Ma Quyển nhìn xem màn hình lớn, đã là lệ rơi đầy mặt. Xem như Bạch Thụ một đường trưởng thành nhân chứng một trong, trong lòng nàng đông nhiên minh bạch một cái chân lý. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Bạch Thụ. Một cái đánh 30 một cái. Vậy thì như thế nào? Ta muốn giết cái long trời lở đất, giết ra cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quán quân. Trước đây không lâu, Bạch Thụ cùng Ma Quyển phân biệt thời gian nói ra, như cũ tại trong đầu của nàng vang vọng. Tu luyện có ý nghĩa gì? Mạnh lên lại có thể thế nào? Đã từng loại vấn đề này, một mực trong lòng nàng bồi hồi. Hiện tại, nàng phảng phất đã tìm được đáp án. Đào nổi trong đại điện, tiếng người huyên náo. Mỗi người đều tại vỗ tay bảo hay. Ha 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 ha. Bạch Thụ, cho ta giết xuyên đám cháu kia. Lao tiết a. Người phát đạt. Lâm Hải Thị cái kia xó xỉnh dĩ nhiên ra như vậy một vị tuyệt thế thiên tiêu. Cái này không riêng gì Lâm Hải Thị may mắn, càng là Thiên Nam tỉnh may mắn a. Tất cả trong chấp sự, chỉ có Võ Lăng Yên biểu hiện đến vẫn tính trấn định. Nàng nhìn một chút thời gian, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh chấp pháp đường đồng sự. Hải đảo kết giới còn lại 5 phút liền muốn tán loạn, chúng ta có nhiều ít người chờ tại truyền tống mở miệng. Hơn 20 vị nguyên anh kỳ chấp pháp người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngoài ra còn có đủ loại trận pháp cấm chế, yên tâm đi võ chấp sự. Nhóm này chỉ là kim đan kỳ tặc tử chắp cánh có thoát. Võ Lăng Yên gật đầu một cái. Tuy là nàng dự cảm đến, nhóm sát thủ này sẽ tại trong hải đảo chiến tới một giây sau cùng, sẽ không lựa chọn chủ động gỡ xuống tỏa linh chú bóp nát chính mình linh bài. Bạch Thụ tuy là hung hãn, nhưng mà cùng phía ngoài tiên minh mọi người so sánh, hắn đã đầy đủ đáng yêu. Chí ít không cách nào làm đến để bọn hắn hình thần câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Chạy xiết bên trong lộ ra kiếm đạo, chẳng nguyệt thời điểm nộ thiên cương. Dây đặc kiếm ảnh, tụ tập thành một cỗ mãnh liệt sóng cả, đem từng đạo hắc ảnh chiếm lấy trong đó. Không ngừng có người bất lạc. Bạch Thụ kiếm thế càng ngày càng mãnh, quả thực để người không có chút nào cơ hội thở dốc. Trong mắt hắn, những cái này đổ sát ruột thịt người, đã cùng yêu thú không khác. Chính mình giết lên, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bạch Thụ đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, tụ tập đại lượng chân nguyên xúc thế vung lên, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ dấu tích. Thậm chí đem xung quanh mấy chục mét bên trong màu tím xương độc đều xua tán đi ra. Nguyệt Nha Thiên Trùng, một đạo to lớn hình cung kiếm khí, đem phía trước ba cái hắc ảnh chặn ngang chặt đứt. Còn thừa sinh tồn nhân số 15 người. Giờ phút này, đám người áo đen trong lòng nổi lên tâm tình tuyệt vọng. Người trẻ tuổi này thực tế quá mạnh, hắn căn bản là không cách nào chiến thắng. Đừng trốn, đều đừng trốn. Một người trong đó giống to. Còn mấy phút nữa, kết giới liền tán loạn. Chúng ta tìm Bạch Thụ liều, một chỗ thần hồn tự bạo. Lời vừa nói ra, lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng a, bọn hắn còn có cuối cùng một đạo át chủ bài. Dùng thân hồn của mình mang theo bộ này bị ở nhờ thân thể, một chỗ tại bên cạnh Bạch Thụ tự bạo. Tuy là làm như vậy, sự hiện hữu của bọn hắn liền sẽ tại thế gian bị triệt để xóa bỏ, lại không luân hồi chuyển thế khả năng. Thế nhưng thì sao đây? Đời này nếu như không thể bành bành liệt liệt, như thế kiếp sau đối nhân xử thế tiếp tục kéo dài hơi tàn lại có ý tứ gì? Báo đen, chúng ta một chỗ tự bạo. Ngươi lưu lại tới đem Bạch Thụ căn cốt bản nguyên truyền ra ngoài. Tốt. Các ngươi đi trước một bước, ta theo sau liền tới. Rất nhanh, còn lại 14 tên người áo đen đạt thành thống nhất tín nhiệm. Bọn hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, ngăn cản tại trước mặt, treo lên Bạch Thụ hỏa lực dày đặc cấp chế, hướng hắn một chỗ giết tới. Chương 133, Hải đảo đỉnh phong tái đoạt quán quân. Bạch Thụ chú ý tới đám người áo đen kia động tĩnh. Ân, muốn liều mạng. Trên mặt hắn lập tức nổi lên ý cười. Đến đúng lúc, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Lúc này, Bạch Thụ hoàn mỹ linh mạch thể chất vận dụng đến cực hạn. Phối hợp tụ linh đan hiệu lực, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một tòa lò luyện, lại như một cơn lốc xoáy. Phương biên mấy km bên trong tất cả linh khí đều hướng về Bạch Thụ thân thể liều mạng quán chú. Tại cỗ này uy thế cường đại phía dưới, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ. Bạch Thụ làm đám người này chuẩn bị, là hắn trước đó chưa từng có một kích mạnh nhất. Hướng, nổ tung Bạch Thụ phòng ngự, cùng hắn đồng quy vu tận. Thánh giáo vĩnh tồn, chúng ta không cô. Còn sót lại người áo đen, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu khác biệt mức độ thương tổn. Giờ phút này, bọn hắn quên đi đau đớn cùng tử vong, cổ vũ lấy cuối cùng ý chí xông lên trước. Nhưng lại tại nhóm này người áo đen, gần giết vào Bạch Thụ tầng ngoài cùng thuẫn phòng ngự phía trước thời điểm. Thấu trời mà đến vô số kiếm ảnh, như vòi rồng mang đến to lớn lực cản, đem có người thân ảnh gắt gao ngăn cản. Tất cả mọi người hộ thể đổ phòng ngự, đều vào giờ khắc này bị đồng thời đánh xuyên. Bọn hắn vốn là tổn hại quần áo, tại vô số đạo kiếm khí làm nhục phía dưới, toàn diện biến mất hầu như không còn. Yếu ớt làn da cùng huyết nhục, bị từng tầng phá đi, lộ ra đáng sợ nội tạng cùng bạch cốt. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, những gió lốc lớn này lưỡi kiếm, chỉ là Bạch Thụ một chiêu mạnh nhất phía trước thế. Cuối cùng tới thủy nguyệt cùng trời. Một kiếm đã ra, vạn vật đều phục. Bạch Thụ hai tay cầm kiếm, nâng tới đỉnh đầu bổ xuống. Một đạo vài trăm mét lớn lên to lớn kiếm khí, từ chân trời chém xuống, như muốn gặp đến tất cả mọi thứ chém làm cho tàn. Hơn 10 tên người áo đen, giờ phút này trong nội tâm nổi lên tâm tình tuyệt vọng. Tại thân thể gần tiêu tán thời khắc, bọn hắn biết rõ chính mình đã không cách nào đột phá Bạch Thụ phòng ngự, để thần hồn tự bạo uy lực càng lớn. Bạo, nhanh bạo. Tại yết hầu gần bị lưỡi kiếm chặt đứt thời khắc, có người khàn khàn hô lên mấy chữ cuối cùng. Chỉ thấy trong miệng bọn hắn lẩm nhẩm chú quyết, thân ảnh từng bước bị cháy hừng hực linh hồn chi hỏa chỗ bao vây, hóa thành từng đạo phóng lên tận trời của sáng. Những quang trụ này như là lưu tinh va chạm nhanh chóng tụ họp, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, đủ để hủy diệt hết thảy tồn tại. Trong chốc lát, một cỗ áp lực tột cùng năng lượng ba động ở trong trời đêm hội tụ, giống như gần băng liệt lôi đỉnh. Mỗi một vị đối địch tu sĩ trên mình đều hiện ra hừng hực mà hỗn loạn linh lực hào quang, tựa như nở rộ tận thế pháo hoa, đó là sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn chi lực xen lẫn đánh cược lần cuối. Tại cái này tính chất hủy diệt trùng kích trước mặt, Bạch Thụ cũng không lùi bước. Ánh mắt của hắn kiên nghị, quanh thân dập dờn ra từng đạo phòng ngự bảo cụ cùng phù văn, tạo thành một mặt vô hình lại vững chắc bình chướng, đem chính mình bao khỏa trong đó. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ tâm đạo hồ. Vô số hào quang nổ bể ra tới, nháy mắt chiếu sáng nửa phía bầu trời, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Nóng rực năng lượng nháy mắt đem mấy trăm ngàn tấn hồ nước hao khô, liền đáy hồ phù sa cũng bị quay thành một mảnh đất chết, cảnh tượng như là tận thế. Nhưng mà, tại cái này vô cùng cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng, Bạch Thụ thân thể bốn phía hộ thuẫn một cái tiếp theo một cái tán loạn. Phòng ngự bảo cụ nháy mắt vỡ vụn mấy chục kiện, gần 200 mai phòng ngự phù văn ngưng kết mà thành quang thuẫn giữ vững được không đến nửa giây trùng, cũng hoàn toàn tán loạn. Tiếp lấy liền là huyền vũ thuẫn, đồng dạng giữ vững được không đến một giây, liền vỡ nát thành vô số điểm sáng. Năng lượng vòng xoáy tiếp tục hướng về Bạch Thụ thân thể tới gần. Trong nháy mắt này, Kim Lân thần ngự khải đổ phòng ngự sáo trang phát ra chói mắt hào quang màu vàng. Cái này địa giai sáo trang, cứ thế mà tại năng lượng dòng thác bên trong giữ vững được 10 giây. Thẳng đến cỗ này bạo ngược năng lượng bắt đầu từng bước suy giảm, Kim Lân thần ngự khải mặt ngoài cuối cùng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thân ở tại trung tâm phong bạo, Bạch Thụ thân ảnh mặc dù có chút đông đưa, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, cứ thế mà chịu đựng lấy đủ để hủy diệt một tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khủng bố trùng kích. Cuối cùng, tại thần hồn tự bạo chi lực gần tiêu tán phía trước một khắc, Bạch Thụ quanh thân đổ phòng ngự triệt để vỡ nát, chỉ còn giữ lại một mai hộ tâm bảo kính còn tại điên cuồng xoay tròn, làm hắn bảo vệ ngực linh bài. Hồ nước, đất ngay, nham thạch, phương viên gần 10 km bên trong, hết thảy đều biến mất. Trong không khí phiêu tán vô số thật nhỏ bụi. Còn thừa sinh tồn người chơi nhân số 2. Trong bụi mù, dấu hiệu làm báo đen người áo đen cố gắng mở to hai mắt, quan sát đến hết thảy xung quanh. Tất cả đều chết. Bạch Thụ căn cốt bản nguyên ở đâu? Hắn bày ra linh thức, cảm thụ được trong không khí truyền đến ba động. Như cái kia Bạch Thụ thật là một loại đặc thù thánh thể, như thế gốc rễ xương bản nguyên, là không cách nào bị chỉ là hơn 10 vị kim đan tu sĩ tự bạo phá hủy. Đột nhiên, báo đen bỗng nhiên cảm nhận được chính mình ngay phía trước, truyền đến một đạo như có như không chân nguyên ba động. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cấp bách hướng bên kia bay đi. Minh Hổ, Thanh Loan, Uzi. Giờ khắc này, rất nhiều đồng bạn thân ảnh tại báo đen trong đầu chợt lóe lên. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ sau cùng, như thế tất cả mọi người hy sinh đều là đáng giá. Nhưng vào lúc này, thân hình của hắn đột nhiên trì trệ. Trong bụi mù, nổi lơ lửng một cái cầm kiếm bóng người, một loại to lớn sợ hãi, thất bại, chán nản cảm giác, giống như thủy triều ăn mòn báo đen toàn thân. Trắng, Bạch Thụ, ngươi lại còn sống sót. Sương mù tan đi, Bạch Thụ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trên mình không có chút nào vết thương, thậm chí ngay cả quần áo đều chỉnh tề như mới. Hắn không có trả lời, chỉ là dùng miệt thị ánh mắt nhìn báo đen một chút, tiếp đó tự lẩm bẩm, trận đấu này đánh đến quá lâu. Lúc này, Bạch Thụ ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ rất nhiều. Hắn duỗi ra cánh tay phải, sử dụng kiếm nhạy bén chỉ vào báo đen. Hiện tại, đây hết thể nên kết thúc. Nói xong, một đạo thẳng đứng tại mặt đất hình cung kiếm khí, hướng về báo đen bổ tới. Cái sau ngây người tại chỗ, mở ra hai tay, như là như tượng gỗ không nhúc nhích. Bạch Thụ có thể theo vừa mới khủng bố như thế năng lượng dòng thác bên trong toàn thân trở lui, hắn đã triệt để nhận mệnh. Phản kháng đều là phí công. Nhưng mà cái này ẩn nhẫn 10 năm kế hoạch, chỉ có thể nói có tiếc nuối, nhưng cũng không phải thất bại. Thánh tử đại nhân đạt được đại lượng quý hiếm căn cốt bản nguyên, đợi một thời gian chờ hắn trưởng thành phía sau, tất nhiên sẽ đem tiên minh giết đến máu chảy thành sông. Trong đầu tưởng tượng thấy một màn kia, báo đen trên mặt không kềm nổi lên buông được mà nụ cười sán lạ. Một giây sau, kiếm khí màu trắng dựng thẳng đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Thân hồn mất đi vật dẫn, rất nhanh tiêu tán trong không khí. Còn thừa sinh tồn nhân số, một chúc mừng tuyển thủ Bạch Thụ thu được năm nay vạn người đỉnh phong tái quán quân. Trong chốc lát, màu tím xương độc tiêu tán, thiên địa lần nữa khôi phục tư thái.
Vành, vành, vành.
Đại lượng pháo mừng thanh âm từ hải đảo bốn phương tám hướng vang lên. Vô số từ linh khí ngưng kết mà thành dải lụa màu từ chân trời rơi. Trên bầu trời phô thiên cái địa, nở rộ vô số pháo hoa. Bạch Thụ thân ảnh trôi nổi tại trung tâm hòn đảo. Phía dưới vốn là thảm phá không thôi đất này, nháy mắt phủ kín cỏ xanh, nở đầy hoa tươi. Cái này thấu trời diễm hỏa, dải lụa màu cùng sắc màu rực rỡ, chỉ vì một người chuẩn bị. Bạch Thụ nhìn quanh một vòng, trong lòng đống nhiên bùi ngùi mãi thôi. Đang lúc này, xung quanh tràng cảnh bắt đầu biến ảo, hải đảo kết giới từng bước tán loạn. Mà trước ngực hắn linh bài cũng đống nhiên xuất hiện vết nứt. Chương 134, Bạch Thụ trưởng thành hào quang màu trắng, lấp kín Bạch Thụ tầm mắt. Cả người đều mệt phía dưới, hắn cảm giác được một cỗ buồn ngủ đánh tới. Thế là, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, Bạch Thụ cảm giác được chính mình vị trí phát sinh biến hóa, liền lập tức mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là ô ương ương một đám người, đem hắn tụm quanh cùng một chỗ. Trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, xúc động, hiếu kỳ, các loại nhiều tâm tình. Các vị tuyển thủ, nhường một chút. Tại một đạo rất có uy nghiêm âm thanh truyền đến phía sau, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Một vị bạch mi tóc trắng, trên mặt lại không một chút nếp nhăn láo giả, đi tới trước mặt Bạch Thụ. Hắn hòa ái cười một tiếng, thân thiết nói, "Bạch Thụ tiểu hữu, ta là Thiên Nam tỉnh Tiên Minh một huyền trưởng lão. Lần này trong ngoài đấu trường nguy cơ, vốn là chúng ta những cái này Tiên Minh tầng quản lý sơ hở. Nhưng bởi vì đủ loại duyên cớ, chúng ta thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi tranh tài kết thúc." Một huyền ngôn từ hào phong nói, "Trong lúc nguy cấp, ngươi một vị tiểu bối dĩ nhiên đứng ra, nâng lên hết thảy." Hắn vô vô bả vai của Bạch Thụ, cảm kích ngươi làm ra hết thảy. Ngươi cái này quán quân, là toàn bộ Thiên Nam tỉnh từ trước tới nay hàm kim lượng cao nhất. Một huyền trưởng lão vừa dứt lời, chung quanh chấp sự cùng đám tuyển thủ cùng nhau phát ra hoan hô âm thanh. Không ít người nhìn Bạch Thụ ánh mắt đều tràn đầy hào quang, phản phất tại nhìn mình thần tượng đồng dạng. Bị mọi người nhiệt liệt ánh mắt bao khỏa, Bạch Thụ tuy là không phải xa sợ nhưng ý nguyên cảm thấy có chút lúng túng. Hắn không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, đây là ta phải làm. Đó lấy, Bạch Thụ nhịn không được hỏi, một huyền trưởng lão, ngươi có thể nói cho ta nhóm này người áo đen lai lịch ư? Một huyền ý cười đầy mặt, tất nhiên. Ngươi đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Một huyền trưởng lão dẫn Bạch Thụ hướng về bên ngoài đại sảnh quảng trường đi đến. Trăm tên chấp sự theo sát phía sau. Các tuyển thủ khác thì vây quanh tại hai bên đường kích động vây xem. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một huyền thân phận trưởng lão nhất định tôn quý. Xác suất lớn là Tiên Minh bên trong đại nhân vật. Nhưng ánh mắt mọi người vẫn là không nhịn được đặt ở Bạch Thụ trên mình. Người trẻ tuổi này là mọi người người đồng lứa. Thậm chí, so tuyệt đại đa số tuyển thủ đều trẻ tuổi. Nhưng mà, biểu hiện của hắn hôm nay chỉ có thể dùng truyền kỳ hai chữ để hình dung. Nếu là đem Bạch Thụ vừa mới làm hết thảy giảng thuật cho không tại hiện trường người khác nghe, như thế đối phương 100 sẽ cho rằng đây là tại khoác lác. Nhưng mà, như vậy chuyện bất khả tư nghị, nó thật phát sinh. Trên đường đi, Bạch Thụ ra vẻ trấn định, thực ra toàn thân nổi da gà lên. Ánh mắt của mọi người đều quá nóng rực. Mấy phút đồng hồ phía sau, Bạch Thụ cùng một huyền trưởng lão cùng các vị các chấp sự, một chỗ thông qua trận pháp truyền tống đi tới đảo nổi bên trên. Bởi vì sau trận đấu trao giải đại điển muốn tại đảo nổi cử hành, bởi vậy cùng bọn hắn cùng đi, còn có ở trong trận đấu xếp tới 100 người đứng đầu những tuyển thủ khác. Bởi vì tới Thạch Xuyên thị 34 tên tuyển thủ, toàn diện bị bãi yêu thánh giáo bọn sát thủ phụ thể, mà những người này chiếm cứ 100 vị trí đầu danh ngạch. Lại thêm Mộ Dung Vũ, Nhược Hư Tử đám người chết, hiện tại đứng vào 100 người đứng đầu tuyển thủ, trên thực tế còn sống chỉ có 41 người. Trong đó, Ma Quyển vừa đúng xếp tại thứ 41 tên. Bởi vậy, không đủ nhân số liền từ phía sau bổ. Trên đường đi, một huyền không rõ chi tiết hướng Bạch Thụ giới thiệu lần này sự kiện chân tướng. Trong lòng hắn đã đem Bạch Thụ xem như người mình, đương nhiên sẽ không có chút che giấu. Nguyên cớ, những sát thủ này lẫn vào đấu trường lớn nhất mục đích là dự định cướp đoạt tiền tài các học sinh căn cốt bản nguyên, tới nuôi dưỡng cái kia cái gọi là thánh tử. Bạch Thụ biểu tình hơi kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một phen, phát giác chính mình quan sát được một ít kỳ quái tỉ mỉ, đều giải thích thông suốt. Tỉ như những cái kia sát thủ áo đen chu diệt tuyển thủ phía sau, đều sẽ cắt ra đối phương thi thể, lấy ra vật gì đó cất vào một cái trong túi áo. Bây giờ mới biết, nguyên lai đó chính là căn cốt bản nguyên. Hồi tưởng lại đám kia sát thủ áo đen liều mạng, coi như thần hồn câu diệt cũng muốn chém giết dáng dấp của chính mình. Nguyên lai bọn hắn cho rằng, thể chất của mình còn muốn vượt qua Mộ Dung Vũ, Nhược Hư Tử đám người. Bạch Thụ nhịn không được cười lên. Người khác không biết, hắn đôi chính mình căn cốt tư chất thế nhưng nhất thanh nhị sở, chỉ có thể dùng kém đến cực hạn để hình dung. Tuy là trải qua 5 tháng rất dài tu hành, trong cơ thể hắn tiểu kim nhân suy luận, tư chất tăng lên mấy phần, nhưng vẫn là không cách nào cùng đám tiên tiêu này đánh đồng. Nếu là thật sự có người đem đan điền của hắn xé ra, nhất định sẽ thất vọng vô cùng. Bởi vì bên trong nhất định là trống rỗng. Tiên tiên nằm thẳng thánh thể chỉ là cái nguy trang, nó sau lưng nằm thẳng chi thần hệ thống tại Bạch Thụ nhìn tới, đã thoát ly với thể chất hoặc là khí vận. Nó càng giống là một loại trình tự bột, thoát ly với hết thể độc lập tồn tại. Tất nhiên, đây là bí mật lớn nhất của Bạch Thụ. Hắn tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Bạch Thụ nghĩ đến cái kia không biết người ở chỗ nào tà giáo thánh tử, lông mày không kềm nổi nhíu lại. Nếu là mọi người đoán không sai, cái kia thánh tử hỗn độn thể có thể thu nạp người khác căn cốt bản nguyên cho mình sử dụng. Cái này nhưng là lợi hại. Tại Bạch Thụ nhìn tới, loại này nghịch thiên thể chất thậm chí có thể cùng chính mình hệ thống không kém cạnh. Tại cực đoan dưới tình huống, cái kia hỗn độn thể chất thậm chí càng lợi hại hơn. Dù sao đối phương càng làm chủ hơn động một chút, mà hắn hệ thống điểm nằm thẳng thu hoạch là có hạn. Mà mỗi ngày có lại hạn mức cao nhất tuy là cao, nhưng vẫn là toàn bằng vật khí. Hệ thống đã cho chính mình đánh tốt như vậy cơ sở, nếu là muốn tu luyện nhanh hơn những bước, đuổi theo tiền nhân bước chân, hắn cũng không thể chọn vẹn ỷ lại hệ thống, nhất định cần đến phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Kích hoạt hệ thống phía sau mấy tháng này, Bạch Thụ sinh hoạt tựa như ngồi lên một hàng đoàn tàu cao tốc, trải qua không ít phi phàm sự tình. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy, từng cái tuyển thủ ở trước mặt mình chết thảm phía sau, tâm tình của hắn cùng tư tưởng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mấy tháng phía trước, Bạch Thụ đối tương lai của mình là không có bất kỳ quy hoạch. Ngược lại hắn cả một đời cũng không đột phá nổi trúc cơ, dứt khoát liền ngồi ăn rồi chờ chết, nhàn nhã sống qua ngày. Về phần chống cự yêu thú, liền giao cho những cái kia bản lĩnh lớn người gánh a. Ngược lại coi như trời sập, cũng có thân cao người treo lên. Nhưng mà hiện tại, làm hắn chính thức bước vào tu hành đường phía sau, tâm thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Mà bèo điện ảnh sở Spider-Man bên trong có một câu lời kịch, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Phía trước Bạch Thụ không hiểu, nhưng bây giờ, bề ngoài như có chút hiểu. Tuy là đặt ở toàn thế giới tu hành giới, Kim Đan kỳ cũng còn không tới hắn, bất quá là cái không đáng giá nhắc tới bài phụ. Nhưng mà trong lòng Bạch Thụ đặc biệt rõ ràng, hắn hạn mức cao nhất sẽ phi thường cao, cao đến liền chính mình cũng không tưởng tượng ra được, tương lai hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nếu là thiên tuyển chi tử, cũng không thể vô ích cô phụ thân phận này. Yêu thú xâm lấn ngày càng ngưng cuồng, Bạch Thụ có dự cảm, chiến tranh sẽ phải bạo phát. Đây là hai thế giới, khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Tham sống sợ chết hòa bình, căn bản không tính là hòa bình. Hắn đã nghĩ qua bên trên nhàn nhã nằm thẳng sinh hoạt, vậy liền nhanh trưởng thành, đem yêu thú kia giết đến sạch sẽ, đưa chúng nó triệt để đuổi ra viên tinh cầu này. Một huyền trưởng lão âm thanh cắt ngang trong lòng Bạch Thụ sục sôi suy nghĩ. Đây là Võ Lăng Yên Võ chấp sự, đến từ Thiên Nam tỉnh Lỵ Lan Thương Thị, trước mắt là Tiên Minh chấp pháp đường thành viên. Đây là Cổ chấp sự, năm nay đã 273 tuổi, là chấp sự trong đoàn đức cao vọng trọng nhất một vị. Đây là một huyền trưởng lão không để lại dư lực hướng Bạch Thụ giới thiệu Tiên Minh thành viên, nhìn về phía bên trong ánh mắt của Bạch Thụ, vẻ hân thưởng cũng càng ngày càng đậm. Vừa mới vị thiếu niên này người, thế nhưng làm được một kiện vô cùng chuyện không bình thường. Đổi lại người khác, nội tâm bành trướng phía dưới, đã sớm không biết trôi dạt đến nơi nào. Nhưng Bạch Thụ cả người lại biểu hiện dáng vẻ tự nhiên, cũng không có thể hiện ra nửa điểm tiêu căng trạng thái. Một huyền âm thầm gật đầu. Người này tương lai tất thành đại nghiệp. Hai người xuyên qua to lớn hùng vĩ lang tiểu, tiến vào trong chủ điện. Ven đường, Bạch Thụ ánh mắt thường xuyên bị trong ngoài đại điện kỳ chân khác cảnh hấp dẫn, trên mặt bất ngờ hiện ra sợ hãi thán phục. Một huyền trưởng lao chú ý tới phía sau, hiểu ý cười một tiếng. Ngươi chỗ tồn tại tòa này đảo nổi, thuộc về Thiên Nam tỉnh Tiên Minh sản nghiệp. Như dạng này đảo, toàn bộ Hoa Hạ Tiên Minh to to nhỏ nhỏ nhiều vô kể, tương lai ngươi liền rõ ràng. Bạch Thụ trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên Minh nguyên lai như vậy có thực lực. Hắn không hiểu nghĩ đến chính mình áp cái kia hơn 100 vạn linh tệ. Căn cứ tỷ lệ đặt cược, hắn sắp sửa thu hoạch hơn 9 tỷ tiền thưởng. Vừa nghĩ tới cái này con số trên trời, Bạch Thụ nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc. Chương 135, lễ trao giải tiến vào đảo nổi trong chủ điện, Bạch Thụ liếc mắt liền thấy được trung ương hình cầu trên màn hình. Tên của mình treo thật cao tại bảng xếp hạng hạng nhất. Cuối cùng điểm tích lũy làm 23.764 phần. Căn cứ Tiên Minh tranh tài quy định, mỗi một điểm tích lũy nhưng đổi 1 vạn linh tệ. Vậy hắn đoạt quán quân tiền thưởng, liền có cao tới 2.3764 ước linh tệ. Nhưng mà cùng hắn đặt cược thắng tiền so sánh, vẫn không đáng giá nhắc tới. Phải biết linh tệ xem như thế giới thông dụng tiền tệ, sức mua thế nhưng cực mạnh. Một cái xuyên quốc gia đưa ra thị trường tập đoàn, đều không nhất định có thể lấy ra được tới 10 ước linh tệ khổng lồ như vậy một bút vốn lưu động. Nhưng mà Bạch Thụ hiện tại thân gia, chọn vẹn tương đương với 10 cái đưa ra thị trường tập đoàn tiền bạc tổng hòa. Tuy là đoạn này trải qua không ít chuyện, nhưng Bạch Thụ cuối cùng bất quá là một chân vừa mới bước vào tu hành giới cửa chính manh tân. Loại này một đêm chợt giàu mùi vị, vẫn là để hắn có chút như lọt vào trong sương mù, tinh thần hoảng hốt. Liền bước đi đều cảm giác nhẹ nhàng. Lúc này, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Bạch Thụ, chúc mừng ngươi thực hiện lời thề của mình, thành công đoạt quán quân. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Mạc Uyển. Ngươi cũng vào trăm người đứng đầu. Bạch Thụ có chút cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới Mạc Uyển dĩ nhiên như vậy bảo trì bình thản, thẳng đến tranh tài giai đoạn sau cùng mới bóp nát chính mình linh bài. Vừa nhắc tới cái này, trên mặt Mạc Uyển liền lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Cái này sao? Ta vẫn trốn ở cao nhất trên cột đá không có di chuyển, từ đầu tới đuôi đều không có sát thủ áo đen vào xem. Khả năng bọn hắn đều bị giữa hồ bên kia chiến đấu hấp dẫn chú ý a. Ngược lại ta vẫn sử dụng khu độc phù đợi đến cuối cùng một mai lúc dùng hết, vừa đúng liền vào trăm người đứng đầu. Nói xong, nàng có chút tự giễu nói, như vậy nhìn tới, ta cái này gia nhập Tiên Minh cơ hội, tựa như là nhặt được đây. Bạch Thụ lắc đầu, ngươi rất mạnh. Nếu là không có nhóm sát thủ này phá rối, vị trí của ngươi phối hợp cây súng bắn tỉa kia, trừ ta ra còn thật không có mấy người có thể gần đến thân. Nguyên cớ nhìn như vậy tới, nếu là tranh tài bình thường tiến hành, ngươi cũng vẫn là có khả năng vào trăm người đứng đầu. Mạc Quyền bị trong lòng đại lao khẳng định, nội tâm có chút xúc động, nàng đang muốn mở miệng. Bạch Thụ đại ca ca, Bạch Thụ đại ca ca. Nam Cung Hồng đậu đậu công nhận cực cao âm thanh xa xa truyền đến. Nàng chạy đến Bạch Thụ bên cạnh, từ trong ngực móc ra một khỏa sung mãn to lớn màu xanh linh quả, nhón chân lên dùng hai tay nâng lên. Đại ca ca, mời ngươi ăn. Cái này gọi thanh tâm ngọc lộ quả ăn rất ngon đấy. Bạch Thụ hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, nhìn xem mai này xanh tươi ướt át mê người linh quả, vô ý thức tiếp tới. Thanh tâm ngọc lộ quả, đây là nơi nào tới? Nam Cung Hồng đậu lộ ra một mặt người vật vô hại ngây thơ đủ cười, kỳ hỉ, đây là đậu đỏ đi đằng sau đại điện phòng bếp cẩm. Nghe phòng bếp quản sự nói, đồ nơi đó tùy tiện ăn. Ách, mọi người đều là trước tham quan đại điện, mà ngươi đã đem phòng bếp đều thân quen. Hi hi, Nam Cung Hồng Đậu sờ lên sau gáy, An Hàng bản tính lộ rõ. Nàng gây lấy mắt to, mặt chân thành nói, đại ca ca cứu đầu đỏ bệnh, sau đó ngươi chính là đầu đỏ duy nhất đại ca. Bạch Thụ nghe vậy, gật đầu cười. Nhưng mà, trong lòng hắn tâm tình lại có chút phức tạp. Vừa mới, Bạch Thụ đã biết được Hồng Cẩm Lý đám người tin chết. Lúc trước bị mọi người ký thác kỳ vọng mộ Dung Vũ, Nhược Hư Tử mấy người cũng bỏ mạng, Bạch Thụ thậm chí đều không có cơ hội cùng bọn hắn giao thủ. Con đường tu tiên, chiêu sinh mộ tử, chính xác tàn khốc. Bạch Thụ đem những cái này phân tạp tâm tình đè xuống đáy lòng, yên lặng gặm một cái linh quả. Lập tức, một cỗ trong veo mà đặc biệt mùi thơm nháy mắt tại trong miệng nổ bể ra tới, tràn đầy chất lỏng như quỳnh tương ngọc lộ, lướt qua đầu lưỡi thẳng vào trong bụng, mang đến một loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác. Theo lấy linh quả chất lỏng bị thân thể hấp thu, Bạch Thụ cảm thấy một dòng nước ấm theo phần bụng dâng lên, nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân các ngóc ngách, nguyên bản mệt mỏi thân thể như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tỏa ra sinh cơ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội chân nguyên tại quả lực thôi hoa xuống, bắt đầu sôi nổi phun trào, tu vi hình như cũng vào giờ khắc này có vi diệu tăng trưởng. Đây là Bạch Thụ lần đầu tiên nhấm nháp chân chính linh quả, lập tức hiểu vô số tu sĩ đối bọn chúng bon chen nguyên nhân. Trong đó tuyệt diệu chỗ, chỉ có đích thân thử qua mới có thể hiểu. Rất nhanh, liền là trăm người đứng đầu tuyển thủ trao giải đại điển. Bởi vì phát sinh nghiêm trọng như vậy bất ngờ, có không ít người chết oan chết uổng, nguyên cớ nghi thức hết thể giản lược. Thiên minh nhân viên làm mỗi người phát tranh tài ban thưởng. Ban thưởng từ hai cái bộ phận tạo thành, điểm tích lũy đổi linh tệ, công pháp thì căn cứ bài danh quyết định. Bởi vì trăm người đứng đầu tuyển thủ đã có gia nhập tiên minh tư cách. Bởi vậy mỗi người lên đài nhận lấy ban thưởng thời điểm, sẽ còn được trao tặng mấy bộ mang theo tiên minh tiêu chí hoa phục, cùng thông hành linh bài chờ bằng chứng. Nắm giữ cái này linh bài, loại trừ số ít cơ mật trọng địa bên ngoài, có thể tại toàn quốc trong phạm vi tiên minh trong lãnh địa thông hành không trở ngại. Về phần ban thưởng công pháp thì từ tiên minh phụ trách quản lý tàng bảo các chấp sự, đích thân dẫn dắt đến bảo các bên trong tuyển lựa. Cuối cùng mỗi người tu hành phương hướng khác biệt, lựa chọn càng thích hợp mình mới là chính đạo. Rất nhanh, lễ trao giải tiến hành đến khâu cuối cùng. Xếp tại năm nay trước thi đấu 3 tên tuyển thủ, theo thứ tự đăng tràng. Hạng 3 là Lôi Bạt Quang. Tuy là lấy được như vậy ngạo nhân thành tích, nhưng cái này hình thể khôi ngô to con trên mặt lại không có mảy may vẻ hư vấn. Tương phản, hắn có chút hồn bay phách lạc. Trong lúc phất tay, đều hiện ra chậm chạp vụng về dáng dấp, hình như tâm sự nặng nề. Hạng 2 là Nam Cung Hồng Đầu. Đứng ở thân cao hơn 3 thước bên cạnh Lôi Bạt Quang, thân cao không đủ 1 mét nàng, trọn vẹn như là tiểu đậu đinh. Nàng tiếp nhận làm chính mình định chế siêu tiểu hảo tiên minh hoa phục, hương phấn hướng dưới đài Bạch Thụ vẫy vẫy tay. Cuối cùng liền là vạn chúng chú mục quán quân đăng tràng. Bạch Thụ đón ánh mắt mọi người, chậm rãi đi lên đài nhận thưởng. Mỗi người đều đang vỗ tay reo hò, liền hiện trường gia vị lớn nhất một huyền trưởng lão đều không ngoại lệ. Bạch Thụ dùng hắn không thể bắt bẻ biểu hiện, thắng được vạn người đỉnh phong tái cử hành trong lịch sử nhất không thể tranh cãi một giới quán quân. Đồng thời cũng thắng được tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tán thành. Võ Lăng Yên xem như trao giải người, tự mình làm Bạch Thụ đeo lên một mai kim tương ngọc quán quân huy chương, cùng một chương chứa đựng hơn 2 ức tiền thưởng linh tạp. Trên huy chương ấn khắc lấy Bạch Thụ danh tự, cùng Thiên Nam tỉnh vạn người đỉnh phong tái thứ 29 giới quán quân cùng tiên minh tiêu chí chờ chữ. Nó là từ Cửu Thiên Huyền Kim cùng cực phẩm linh ngọc rèn đúc mà thành, đến từ tiên minh rèn khí đại sư trong tay, nhất định không phải phàm vật. Tuy là huy chương ý nghĩa ở chỗ kỷ niệm, nhưng nếu là coi nó là phòng ngự linh khí sử dụng, nó phẩm giai cũng có thể đạt tới huyền giai thượng phẩm. Tiếp xuống, liền là lựa chọn mỗi người ban thưởng công pháp phân đoạn. Đảo nổi mặc dù chỉ là một cái tạm thời cơ quan cũng không phải là tiên minh tổng bộ chỗ tồn tại, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trên đảo cũng là có một tòa không lớn không nhỏ tàng bảo các, dùng tới cất giữ đủ loại công pháp, linh khí, đan dược. Tàng bảo các tổng cộng chia làm tầng 3, nó bày biện phong vị cổ xưa, 10 phần có bật vị. Chuẩn tiên minh các thành viên từng cái tiến vào bên trong, bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Phần thưởng của bọn hắn chủ yếu đều cất giữ tại bảo các 1-2 tầng, mà Bạch Thụ thì tại một huyền trưởng lão đích thân dẫn dắt tới, trực tiếp đi vào tàng bảo các tầng cao nhất. Hắn quán quân ban thưởng là một bộ thiên giai công pháp. Chương 136, quan quân ban thưởng Bạch Thụ đi theo một huyền trưởng lão đi vào trong các, một cỗ thanh đũ mà khí tức cổ xưa phả vào mặt. Một tầng bố cục như là tàng thư quán đồng dạng, hai bên gỗ tử đàn trên giá sách, sắp hàng nhiều loại điển tịch bí quyển, rực rỡ muôn màu. Tầng thứ hai thì cất giữ lấy các loại linh đan rượu dược cùng hiếm có tài liệu, hào quang rực rỡ, trong đó không thiếu ngàn năm linh chi, vạn năm chu quả chờ tu tiên giả tha thiết ước mơ đồ vật. Mà tầng thứ ba thì là tàng bảo các chân quý nhất bí bảo chỗ tồn tại. Tầng ba lối vào bị một đạo cấm chế cường đại bao phủ. Một huyền sử dụng chính mình thông hành linh bài, mở ra cấm chế. Hai người đi vào, đập vào mi mắt liền là từng tòa tinh mỹ ngọc thạch gian hàng. Trên gian hàng trưng bày lấy các loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc pháp bảo, hoặc là lưu chuyển lên hào quang năm màu phi kiếm, hoặc là xưa cũ dày nặng trung đồng, hoặc là chân quý phụ lục trận đồ. Mỗi một đồ vật đều có thiên địa pháp tắc quấn quanh, để lộ ra một cỗ linh lực cường đại ba động. Gian hàng hai bên thì là từng hàng tinh xảo ngọc giá, phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Có hiếm thấy cựu truyền kim đan, có hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành ngàn năm hàn thiết, càng có theo vạn năm không thay đổi băng tinh bên trong tinh luyện ra tinh khiết băng phách. Một huyền trưởng lao đi đến vừa dùng tới cất giữ công pháp ngọc giá phía trước, cười nói: Bạch Thụ, ngươi là giới này tranh tài quán quân, dựa theo ban thưởng quy tắc nhưng thu được một bộ thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp sinh ra tại đủ loại tiên thiên ở trong bí cảnh, rất khó thu hoạch. Cho dù là đối với tiên minh tới nói, thiên giai công pháp cũng là chân quý nhất thưa thất tài nguyên một trong, chỉ có cực ít người mới có tư cách bị tặng cho. Nó cũng vô thượng trung hạ phẩm phân chia, tu hành mức độ toàn bộ dựa vào người. Nói đến đây, một huyền chỉ trước mặt ba cái chất ngọc bảo dương. Nơi này tổng cộng có 3 bộ thiên giai công pháp, một bộ kiếm pháp, một bộ đao pháp, còn có một bộ thần hồn công pháp. Hắn nhìn xem Bạch Thụ, mỉm cười nói, ngươi nhưng ba chọn thứ nhất. Bạch Thụ là dùng kiếm, không cần suy nghĩ tự nhiên trước đem đao pháp bài trừ. Vậy liền tại còn lại hai bộ công pháp, kiếm pháp cùng thần hồn công pháp tự kỳ chọn một. Bạch Thụ đầu tiên là mở ra bên trái chất ngọc bảo dương, theo lấy nắp hỏng chậm chậm mở ra, một bộ hiện ra nhàn nhạt ngân quang bí tịch khoan thai bay ra. Bí tịch bìa ấn lấy một nhóm xưa cũ đại khí thể triện, tinh hà lạc ảnh kiếm quyết. Một huyền thấy thế, bắt đầu giới thiệu. Kiếm quyết này lai lịch phi phàm, là tiên minh thanh dương trưởng lão mấy chục năm trước, trùng hợp tiến vào một tòa bí cảnh chỗ đến. Bí cảnh cuối cùng, có một chỗ tinh hà phản chiếu hồ, tại trong hồ nước có thể nhìn thấy đầy trời lưu tinh vẫn là cảnh. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên có được. Thanh dương trưởng lão tại ven bờ hồ ngồi 3 tháng, hắn căn cứ tinh thần quỹ tích vận hành, kết hợp bản thân tu hành lĩnh ngộ, khai sáng kiếm pháp này. Nó kiếm thế giống như tinh hà lưu chuyển. Một kiếm bung ra, phản phất có thể tác động tinh thần chi lực, uy lực tuyệt luân. Trải qua tiên minh tàng bảo các chủ nghiêm ngặt đánh giá, bộ này kiếm pháp bị nhận định là thiên giai. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ Thiên Diễn Tiên Minh công pháp bảo khố, kiếm pháp này tinh diệu mức độ cũng đủ để bước lên trước năm. Bạch Thụ nghe xong một huyền giảng giải, có chút tâm động. Có thể khơi thông tinh thần chi lực kiếm pháp, nghe vào uy lực liền thập phần cường đại. Ít nhất cũng phải so hiện tại Buôn Lưu Trảm Nguyệt kiếm quyết lợi hại rất nhiều. Tuy là trong lòng có lựa chọn bộ này kiếm pháp cường liệt xúc động, nhưng mà Bạch Thụ y nguyên đem bí tịch tạm thời thả về trong dương, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng bên phải bảo hạt. Bạch Thụ suy tư mấy giây sau, mở miệng dò hỏi, "Một huyền trưởng lão, ta có thể hỏi một thoáng cái gì là thần hồn công pháp ư?" Một huyền đối với hắn nghi hoặc cũng không cảm thấy bất ngờ. Thần hồn công pháp vốn là công pháp bên trong hi hữu nhất một loại, trên mạng có tiên thiếu thẩm tra đến tin tức liên quan tới nó. Bạch Thụ tuổi tác có ít, không có nghe nói qua cũng là bình thường. Công pháp chia làm ba loại, khí, thể, hồn. Khí cũng liền là chân nguyên, thế gian đại đa số công pháp chiêu thức dùng chân nguyên làm vật trung gian, thuộc về tại khí loại này. Thể thì là đơn thuần luyện thể chi pháp, chuyên chú vào nhục thân cường độ rèn luyện. Ta nghe lần này tuyển thủ có cái tiểu nha đầu là cự linh thần thể, nàng tu luyện liền là thể thuật. Hồn là hiếm có nhất hiếm thấy một loại. Công pháp này chủ yếu dùng tới tu luyện người thần hồn. Làm thần hồn cường độ tới trình độ nhất định phía sau, có thể hóa linh thức làm thần thức. Thần thức không chỉ có thể cực lớn tăng cao tu sĩ nhận biết phạm vi, hơn nữa có thể trực tiếp phát động thần hồn công kích, để người khó lòng phòng bị. Bạch Thụ gật đầu một cái, trong lòng đã hiểu 7-8 phần. Hắn nhìn về phía chứa lấy thần hồn công pháp bảo hạt, chậm chậm thôi động nắp hộp. Theo lấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, nắp chậm chậm mở ra, một cỗ xa xưa mà thâm thúy khí tức phả vào mặt, phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian, mang theo nồng đậm thái hư vận. Bảo hạt bên trong, tiên tính nằm một bản ố vàng bằng da quyển trụ, trên quyển trụ phù văn màu vàng sẫm như ẩn như hiện, lưu chuyển lên thần bí mà khí tức cường đại. Vật này làm Thái Hư Thần Chiếu Lục là Minh Chủ đại nhân 10 năm trước tại một chỗ đáy biển di tích thu hồi đến, trong truyền thuyết là vô lượng tiên cung thất lạc phàm gian đồ vật, tu luyện đến đại thành nhưng đạt tới thần hồn bất diệt, ngao du thái hư cảnh giới chi cao. Một huyền trưởng lao ánh mắt đặt ở trên quyển trụ, biểu tình biến đến đặc biệt thận trọng lên. Thái Hư Thần Chiếu Lục là tiên minh bên trong cấp cao nhất luyện hồn công pháp, không có cái thứ hai. Minh Chủ tổng luyện chế ra 100 bộ sao chép bản, quyển này quyển trục bằng da thú liền là một trong số đó. Vốn là dựa theo chân quý mức độ, cái này Thái Hư Thần Chiếu Lục sao chép bản là không nên cất giữ tại đảo nội tàng bảo cát. Nhưng mà có không ít người hao phí đại lượng điểm công lao đổi công pháp này phía sau gọi thẳng mắt lửa, lâu dần liền luân lạc tới không người hỏi thăm tình trạng. Ồ, lại đang làm gì vậy đây? Bạch Thụ hết sức tò mò. Một huyền trưởng lão giải thích nói, Thái Hư Thần Chiếu Lục xem như đỉnh cấp thiên giai công pháp, nguyên bản nên chấn minh chi bảo. Nhưng bất đắc dĩ là, nó có một cái to lớn tệ nạn. Cái gì tệ nạn? Thần hồn công pháp vốn là khó mà tu luyện, cái này Thái Hư Thần Chiếu Lục càng là như thiên thư đồng dạng, khó càng thêm khó. Nói một cách khác, vô cùng hao phí thời gian. Nó tổng cộng chia làm 9 thiên, bởi vì nguyên lý quá mức huyền ảo cao thâm, cơ hồ tất cả mọi người kẹt ở nhập môn giai đoạn phần đầu tiên. Thậm chí ngay cả chúng ta Tiên Minh Minh Chủ, bế quan 10 năm cũng mới lĩnh ngộ được phần thứ hai. Mấu chốt là phía trước 2 thiên chủ yếu là dùng hàm dưỡng thần hồn làm chủ, đối với tăng cường chiến lực cũng không rõ ràng trợ giúp. Minh Chủ sau khi xuất quan 10 phần bất đắc dĩ nói câu, dựa vào tư chất của hắn nếu là muốn đem Thái Hư Thần Chiếu Lục tu luyện đến đại thành, ít nhất cũng phải hao phí 500 năm thời gian. Một huyền trưởng lão thở dài nói, chúng ta thế giới ngay tại một chút hướng đi sụp đổ, tất cả mọi người tại dồn hết sức lực liệu mạng gia tăng tu vi. Làm sao lại có người hao phí mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian đi gặm một khối như vậy khó gặm xương cốt cứng rắn? 500 năm phía sau, cái thế giới này sẽ phát sinh loại biến hóa nào, chúng ta đều không biết. Nguyên cớ Bạch Thụ, đề nghị của ta là ngươi không muốn lựa chọn bộ này Thái Hư Thần Chiếu Lục, tính giá trị thực tế quá thấp. Bạch Thụ nghe xong một huyền trưởng lão giảng thuật, nhìn xem bộ này quyển trục bằng da thú, trong mắt dần dần bắt đầu lóe lên hào quang. Giờ phút này, trong lòng hắn quả thực vui mừng. Khuyết điểm lớn nhất là tiến hành tu hành vô cùng hao phí thời gian. Tại chính mình nơi này, làm sao có thể tính được là khuyết điểm ư? Như vậy như bức cầm ầm lai lịch, nhưng không chính là làm chính mình đo thân mà làm sao? Hơn nữa, Bạch Thụ sớm có tu luyện thần hồn ý nghĩ. Trước mắt hắn yếu kém nhất chỗ, liền là thần hồn quá yếu, cơ hồ cùng cảnh giới tu sĩ khác không khác biệt. Nếu là gặp được thần hồn của địch nhân công kích, lật xe khả năng cực lớn. Vạn người đỉnh phong tái bên trong, hắn liền lĩnh hội qua loại công kích này trô đáng sợ. Nó như là một cái vô hình lợi nhận, thẳng tắp đâm vào sâu trong linh hồn, để người xuất hiện đủ loại cảm giác không khỏe. Ác tâm, run rẩy, sợ hãi. Phải biết cường giả ở giữa chiến đấu, thắng bại nơi nơi ngay tại trong nháy mắt. Loại này khiến người ta khó mà phòng bị thần hồn công kích, có thể làm đến cải biến chiến cuộc, giải quyết dứt khoát hiệu quả. Tuyệt đại đa số tranh tài tuyển thủ, thần hồn công pháp tu vi còn kém, lại thêm bạch thụ quần áo nhưng chống cự thần hồn công kích độ phòng ngự. Dù vậy, loại này quỷ dị, trực tiếp, sâu tận xương thủy cảm giác, vẫn là khiến hắn sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Muốn hiểu rõ một chút, rời khỏi sau thi đấu hắn, hiện tại toàn thân cao thấp thế nhưng một kiện độ phòng ngự đều không có. Vạn nhất tao ngộ thần hồn công kích, căn bản không có chút nào biện pháp ứng đối. Trước mắt, bộ này Thái Hư Thần Chiếu Lục chính hợp bạch thụ tâm ý loại trừ tăng cường thần hồn phòng ngự bên ngoài, còn có thể nhiều một loại thủ đoạn công kích, có thể nói một lần hành động nhiều đến. Nghĩ tới đây, bạch thụ càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Một huyền trưởng lão, ta đã quyết định tốt, liền chọn bộ này Thái Hư Thần Chiếu Lục. Chương 137, đặc biệt ngợi khen lời vừa nói ra, trên mặt một huyền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình giải nghĩa bộ này thần hồn công pháp to lớn khuyết điểm phía sau, bạch thụ ý nguyên kiên trì chọn nó. Tuy là Thái Hư Thần Chiếu Lục lai lịch chính xác kinh người, nghe vào tương đối có sức hấp dẫn. Thế nhưng nó liền là một vị chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn mỹ nhân tuyệt thế để nhân vọng sinh than. Bạch thụ, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Công pháp tu hành độ khó, cùng nó phẩm giai là thành tỷ lệ. Mỗi một bộ thiên giai công pháp đều là tương đối khó hiểu, cần tích lũy tháng ngày tu tiên mới có thể có lĩnh ngộ. Cái này không cách nào truyền thụ, càng không thể đi đường tắt, nguyên cớ nhất định phải cẩn thận suy nghĩ. Một huyền tận tình khuyên. Bạch thụ nghe vậy cười, một huyền trưởng lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng mà lựa chọn của ta y nguyên không thay đổi. Nói xong, không chờ một huyền phản ứng hắn tiếp tục nói. Tục ngữ nói biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, ta có lòng tin, nhất định có thể đem bộ này Thái Hư Thần Chiếu Lục tu luyện ra thành tựu. Một huyền nhìn thật sâu bạch thụ một chút, tựa hồ bị trong mắt thiếu niên ánh sáng tự tin đả động. Hắn theo trong dương lấy ra xưa cũ quyển trục bằng da thú, đưa tới trong tay bạch thụ. Tốt. Vậy cái này bộ Thái Hư Thần Chiếu Lục sẽ là của ngươi. Đem quyển trục thu vào chính mình trong nhẫn chữ vật, trong lòng bạch thụ vui thích. Hắn mở miệng do hỏi, một huyền trưởng lão, ta quán quân ban thưởng đã nhận lấy xong, hiện tại chúng ta trở về đại điện vẫn là. Trong lòng bạch thụ một mực ghi nhớ lấy chính mình đặt cược, nghĩ đến sớm một chút đổi tiền thưởng. Đây chính là trọn vẹn hơn 9 tỷ linh tệ đây. Đổi ai trong lòng đều khó bình tĩnh được xuống tới. Một huyền mỉm cười, bạch thụ, đừng có gấp. Ai nói phần thưởng của ngươi nhận lấy xong, còn có đây này. Còn có. Trên mặt bạch thụ hiện ra vẻ tò mò. Chẳng phải là điểm tích lũy tiền thưởng cùng một bộ thiên giai công pháp ư? Một huyền rất nhanh đưa ra giải đáp. Ngươi hôm nay không đơn giản chỉ là đoạt được một giới đỉnh phong tái quán quân đơn giản như vậy, càng là tại nguy nan bước ngoặt dựa vào thực lực của mình cùng dũng khí, làm ra hoàn mỹ ứng đối. Nói xong, hắn vô vô bả vai của bạch thụ. Đây chính là trên mức độ rất lớn, giúp chúng ta những cái này tiên minh đám lao già này, đền bù chúng ta bản thân phạm vào sai lầm a. Ngươi tuy là hôm nay mới chính thức gia nhập tiên minh, thế nhưng điểm xuất phát đã cao hơn quá nhiều người. Vừa mới, ta đã đem tranh tài cuối cùng vài giờ video thu lại, gửi đi đến ở vào Lan Thương thị Thiên Nam tỉnh tiên minh tổng bộ. Tổng bộ cao tầng mở ra một hội nghị, quyết định trao tặng ngươi đặc biệt ngợi khen, cũng đặc biệt trao tặng chuẩn chấp sự danh ngạch. Nói cách khác, là ngươi tấn thăng đến nguyên anh kỳ phía sau, không cần thông qua bất luận cái gì khảo hạch khảo thí, liền có thể trực tiếp trở thành chấp sự đoàn thành viên. Trên mặt bạch thụ lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới sự tích của mình nhanh như vậy liền bị truyền bá ra ngoài. Hơn nữa tiên minh cao tầng năng suất cũng là khá nhanh, vậy mới bao lâu thời gian liền thảo luận có kết quả rồi. Cái kia, đặc biệt ngợi khen chỉ là cái gì? Một huyền nuốt dâu cười một tiếng, chỉ vào bên cạnh mặt khác hai cái chứa lấy công pháp bảo dương, còn lại hai bộ thiên giai công pháp ngươi còn có thể lựa chọn một bộ. Bạch thụ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Sớm nói a, lão mục. Nếu là sớm nói cho hắn biết còn có cái gì đặc biệt ngợi khen nơi nào sẽ còn giàu gì tại lựa chọn. Một huyền chú ý tới trên mặt bạch thụ nghi hoặc. Hắn cười ha ha một tiếng, giải thích nói, ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, vừa mới ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến tuột cùng sẽ làm cái gì lựa chọn, thuận tiện nhắc nhở một chút ngươi tu luyện thần hồn chi pháp độ khó. Bạch thụ gật gật đầu, lập tức làm ra lựa chọn của mình. Hắn đem bộ kia tinh hà lạc ảnh kiếm quyết thu nạp đến chính mình chứa vật linh giới bên trong. Đón lấy, một huyền tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi đặc biệt ngợi khen còn không chỉ như thế. Bạch thụ khó hiểu nói, còn nữa không? Một huyền vây vây tay, hướng về bên trong đi đến, đi theo ta, tiếp tục đi lên phía trước. Hai người tới một chỗ cất giữ linh bảo vũ khí khu vực, đủ loại dài rộng chiều cao khác biệt bảo dương bày tại gian hàng bên trên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, khí thế phi phàm. Một huyền đi đến một chỗ hình chữ nhật trước mặt bảo dương, nhìn về bạch thụ nói, mở ra nhìn một chút. Bạch thụ theo lời hướng phía trước đi hai bước, tiết lộ nắp hòm đi đến nhìn lên. Nét mặt của hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Quen thuộc ư? Một huyền hỏi. Bạch thụ gật đầu một cái, ân, rất quen. Trong dương là một cái toàn thân trường kiếm màu ngọc bích, trên thân kiếm còn quấn quanh lấy nhàn nhạt màu trắng mây mù. Chính là bích tiêu lăng vân kiếm, bạch thụ ở trong trận đấu sử dụng thanh kia. Ngoại hình giống như lúc, thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này một cái khí thế càng kinh người hơn. Đây mới thực là bích tiêu lăng vân kiếm, cũng không phải cựu đỉnh chân nhân luyện chế phảng phất bản. Một huyền trưởng lao theo kiếm trong dương lấy ra linh kiếm. Hiện tại, thanh này bích tiêu lăng vân kiếm chủ nhân liền là ngươi. Bạch thụ vô ý thức tiếp nhận, trong lòng ý nguyên có chút động. Như vậy một chuôi tuyệt thế hảo kiếm, thật cứ như vậy tặng cho chính mình. Hắn hướng thân kiếm truyền vào chính mình chân nguyên, bảo kiếm lập tức hóa thành một đoàn mây mù, tại bạch thụ cổ tay phải quấn quanh thành một cái vòng tay màu trắng. Lúc này, một huyền cười tủm tỉm nhìn xem bạch thụ nói, vừa ý ư? Vừa ý. Bạch thụ liên tục gật đầu. Hắn hôm nay lấy được ban thưởng, đã tương đương với tam giới đỉnh phong tái quán quân ban thưởng tổng hòa. Cái này nếu như còn không hài lòng, vậy đơn giản thiên lý bất dung. Ai biết, một huyền nói tiếp, cái kia đừng đội vừa ý. A. ngươi đặc biệt ngợi khen còn không lính xong đây. Mộ Huyền nhìn về phía một bên kia cất giữ phòng ngự bảo cụ khu vực, chỉ vào một bộ hoàng kim khải giáp nói, bộ kia kim lân thần ngự khải cũng là ngươi ở trong trận đấu mặc lấy a? Bạch Thụ lập tức nhìn tới, lập tức gật đầu. Tốt, nó hiện tại cũng là ngươi. Chương 138, siêu cấp thưởng lớn. Đem kim lân thần ngự khải thu nhập trong nhẫn chứa vật phía sau, trong lòng Bạch Thụ không hiểu truyền đến một chút cảm giác không chân thật. Lần này đoạt quán quân, hắn tổng thu được hai bộ thiên giai công pháp, một chuôi địa giai thượng phẩm linh kiếm, cùng một bộ đầy đủ địa giai trung phẩm đồ phòng ngự sáo trang. Mặc dù mình giết địch có công, nhưng Thiên Minh nhưng cũng hiện ra đầy đủ hào phóng đại khí. Kỳ thực Bạch Thụ không biết là, chính mình tranh tài video bị một Huyền phát đến Thiên Nam tỉnh Thiên Minh tổng bộ phía sau, đưa tới manh động cực lớn. Những cái kia hóa thần kỳ các trưởng lão, ánh mắt là sắc bén bực nào. Nhưng Bạch Thụ trong lòng bọn họ, lại như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng, có chút thần bí để người nhìn không rõ ràng. Hắn đến tuột cùng là loại nào thể chất, không có người biết. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ một chút, người trẻ tuổi này tiềm lực là to lớn. Dùng trúc cơ kỳ viên mãn thực lực, chiến thắng 34 vị kim đan trung kỳ dị giáo đồ. Loại này chiến tích không hợp thói thường mức độ, quả thực để người khó bề tưởng tượng. Nhưng nó liền là thật sự phát sinh. Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ biết được phát sinh tại Hải đảo hết thảy phía sau, lập tức mở hội nghị khẩn cấp, quyết định đối ngoại triệt để phong tỏa tin tức. Đặc biệt là liên quan tới Bạch Thụ hết thảy, nghiêm cấm để lộ một tơ một hào tin tức. Đối với vị này hoành không xuất thế thiên tài, Tiên Minh cao tầng nhất trí quyết định hoa đại lực bồi dưỡng. Nguyên cớ cho hắn lần này trước đó chưa từng có đặc biệt ngợi khen. Một Huyền trưởng lão cùng Bạch Thụ hai người một bên trò chuyện, một bên rời khỏi tàng bảo các. Bọn hắn đi tới trận pháp truyền tống phía trước. Một Huyền mở miệng nói, lần này dị giáo đổ lẫn vào chúng ta Tiên Minh nội bộ, còn giết tổng cộng hơn 300 tên tuyển thủ, ta khó từ tội. Ta nhất định cần dẫn đầu tra rõ việc này, tìm kiếm dị giáo chỗ ẩn thân, đem nó một mẹ hút gọn. Chuyện của ngươi như là đã đều làm thỏa đáng, vậy ta liền không cách nào lâu bồi. Hắn chỉ pháp trận trước mặt, bước vào trong trận, liền có thể trở về tới trên hải đảo. Ba ngày sau, ngươi liền có thể mang theo ra vào ngõ bài, chính thức tới Lan Thương thị Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ báo danh. Hai người từ biệt phía sau, Bạch Thụ thông qua trận pháp truyền tống trở về hải đảo. Hắn chuyện thứ nhất, liền là đi tới trên quảng trường kia nhiều. Màu đại sảnh, đổi chính mình tiền thưởng. Vừa đi vào cửa, Bạch Thụ liền xa xa nhìn thấy mấy tên người mặc tiên minh hoa phục người, chính giữa tụ tập tại một cái đổi tặng phẩm trước cửa sổ. Hình như ngay tại quyết liệt thảo luận chuyện nào đó, trên mặt đều xuất hiện lo lắng vẻ mặt lo lắng. Trong đó người cầm đầu, chính là Thiên Nam tỉnh Tiên Minh ty tài chính phó ty trưởng Tiêu Nguyên Bảo. Bên cạnh hắn một người thử dò xét nói, "Tiêu ty trưởng, cái này kết sổ tiền thưởng chậm chạp không người tới trước đổi, có khả năng hay không?" Người kia đã quên thứ này. Tiêu Nguyên Bảo một mặt không nói nhìn chính mình thuộc hạ một chút. "Làm cái gì mộng ở đây? Đổi lại là ngươi, để ép hơn 100 vạn linh tệ có thể quên ư?" Nói cũng đúng. Người kia ngượng ngùng cười cười. Tiêu Nguyên Bảo nhìn quanh một vòng đại sảnh, tiếp đó hỏi, "Tiểu Trương, chúng ta lần này tổng tiền thưởng hồ số tiền là bao nhiêu?" "Tổng cộng có 13.206 dưới người khoản, tổng đặt cược kim ngạch 82.76 ước linh tệ." Nháy mắt, Tiêu Nguyên Bảo sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này ít chú ý siêu cấp thưởng lớn tiền thưởng thế nhưng 92.9 ước linh tệ. Nói cách khác, giới này tranh tài chúng ta bộ tài chính không chỉ không kiếm tiền, còn đến lấy lại 10 ước đi vào. Tiểu Trương gật đầu một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, lần này dị giáo đồ tạo thành phá hoại cùng cũng tổn thất không nhỏ, lại thêm chết không ít tuyển thủ dự thi. Trấn An người chết người nhà cùng tu sửa hải đảo sân thi đấu, lại là một bút mấy trăm triệu linh tệ chi ra. Tiêu Nguyên Bảo thật lâu không nói, chậm chậm thở dài. E rằng lần này không phải chụp tiền lương sự tình, ta xác suất lớn muốn bị vấn trách xuống trước. Tính toán, không quan trọng. Hủy diệt ta. Tiêu Nguyên Bảo thời khắc này tâm thái đã triệt để nằm thẳng. Hắn chỉ muốn lặng lặng chờ lấy, nhìn đến tột cùng là ai tới lĩnh cái này hơn 9 tỷ siêu cấp thưởng lớn. Căn cứ Tiêu Nguyên Bảo suy đoán, lấy được thưởng người xác suất lớn chỉ có hai cái nhân tuyển, hoặc là Lâm Hải thị chấp sự Tiết Bình Xuyên, hoặc là Bạch Thụ bản thân. Trong đó, cái trước xác suất lớn hơn. Bạch Thụ là một cái non nớt người mới, cực kỳ khó tích lũy hạng như vậy một khoản tiền lớn, mà Tiết Bình Xuyên liền dễ dàng nhiều. Hắn Tiết lao đầu đảm nhiệm chức vụ tại Tiên Minh nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới vừa ra tay liền tới cái lớn. Liên thần thông quảng đại Tiên Minh bộ tình báo đều đối cơ hồ Bạch Thụ hoàn toàn không biết gì cả. Loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, lúc trước còn có ai có thể chắc chắn Bạch Thụ sẽ đoạt quán quân? Lúc này, Tiêu Nguyên Bảo cảm nhận được một người khí tức từ phía sau lưng chậm chậm đi tới, trong lòng hắn căng thẳng. Chẳng lẽ nói mấy người cùng nhau quay đầu? Bạch Thụ, ngươi chỗ này làm cái gì? Tiêu Nguyên Bảo ngữ khí đều biến đến bắt đầu cả lăng. Mọi người tuy là trong lòng có chỗ dự cảm cùng chuẩn bị, nhưng mà làm Bạch Thụ thật xuất hiện ở nơi này thời điểm, tâm tình nộn nhịp chìm vào đáy vực. Bạch Thụ một mặt nhẹ nhõm cười cười, hắn giơ tay phải lên dương lên lòng bàn tay ngân phiếu định mức. Các vị tốt, ta là tới đổi tiền thưởng. Lời ấy một chỗ, Tiêu Nguyên Bảo mắt tối sầm lại, dưới chân như nhũn ra, một thoáng kém chút không đứng vững, tại chỗ đánh cái lảo đảo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên, chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Tuy là nội tâm tư vị đặc biệt không dễ chịu, nhưng mà Tiên Minh uy tín thế nhưng dung không thể nửa điểm kinh nhẫn. Tiêu Nguyên Bảo đám người xác minh xác nhận, trong tay Bạch Thụ ngân phiếu định mức không có vấn đề phía sau, lập tức bận trước bận sau, bắt đầu làm hắn chuẩn bị khoản này kết sổ tiền thưởng. Sau 10 phút, hai cái giống nhau như lúc linh tạng, từ Tiêu Nguyên Bảo đích thân giao cho trong tay Bạch Thụ. Đây là Tiên Minh nội bộ phát hành VIP cấp bậc linh tạng, nhưng dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 50 ức linh tệ. Hiện tại trong đó một trương thẻ cất giữ 50 ức, mặt khác một trương thẻ 42.9 ức. Bạch Thụ, ngươi có thể kiểm tra một chút. Bạch Thụ tiếp nhận hai mảnh nhẹ nhàng chất ngọc thẻ, lại phảng phất cảm giác lòng bàn tay có thiên quân bên trong, liền hai tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn đem chính mình một chút chân nguyên truyền vào trong đó, cái này hai chương vô chủ linh tạp lập tức cùng hắn sinh ra liên hệ chặt chẽ. Bạch Thụ đi tới một bên máy rút tiền tiến lên đi xác nhận, nhìn thấy cái kia một chuỗi dài không nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lặp đi lặp lại xác nhận đếm chữ, xác nhận không sai phía sau, Tiêu Nguyên Bảo mấy người cũng rời đi. Bạch Thụ đạp nhẹ nhàng bước chân, có chút hoảng hốt hướng đại sảnh đi ra ngoài. Cha mẹ của hắn gặp lại, lương một năm bất quá hơn một vạn linh tệ. Chính mình tham gia một tràng tranh tài, trực tiếp liền thành 10 tỷ cự phú. Cái này nếu là cho hai người biết, không cho trực tiếp hù dọa ra bệnh tim tới a. Chương 139, Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ, Thiên Đô lúc này, Lan Thương Chi Tinh tên đã dừng sát ở bến đò bên cạnh. Chính giữa lần lượt có tuyển thủ lên thuyền. Cùng lúc tới hưng phấn cùng vui sướng khác biệt, cơ hồ trên mặt mỗi người đều bị kín một tầng bóng ma. Nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, chưa trưởng thành liền đã chết yếu. Cái này khiến mọi người đều cảm nhận được con đường tu hành tàn khốc chỗ. Bạch Thụ cũng mang một chút phức tạp tâm tình, bước lên cự luân. Xem như năm nay tranh tài quán quân, dựa theo truyền thống Bạch Thụ gian phòng là du thuyền tầng cao nhất xa hoa căn hộ. Hắn ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất bong thuyền, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lâm Hải chấp sự Tiết Bình Xuyên đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Bạch Thụ, chúc mừng ngươi. Ngắn ngủi mấy chữ, khó tỏ bày lao tiết giờ phút này tâm tình kích động. Lâm Hải thị là hắn sinh hoạt hơn 100 năm địa phương, hắn đối tòa thành thị này có một loại khó mà ma diệt khắc sâu tình cảm. Bạch Thụ lần này quật khởi mạnh mẽ đoạt quán quân, không chỉ là hắn người vinh dự, chỉnh tọa Lâm Hải thị cũng tắm rửa tại cái này to lớn vinh quang phía dưới. Theo một cái nhân tài tàn lụi duyên hải tiểu thành thị, trở thành lần này đỉnh phong tái quán quân quê hương. Tại loại này lực ảnh hưởng cực lớn phía dưới, Lâm Hải thị tu hành giới thậm chí sẽ nhấc lên một đợt tu hành dậy sóng. Sản sinh ra càng nhiều thiên tài nhân kiệt, cũng không phải không khả năng. Bạch Thụ trông thấy Tiết Bình Xuyên phía sau, cung kính nói, Tiết tiền bối. Ai biết, Tiết Bình Xuyên lập tức đưa tay cắt ngang hắn. Bạch Thụ, gọi ta láo Tiết là đủ. Ngươi cùng ta đều là Tiên Minh một thành viên, mặc dù tuổi tác có khoảng cách, nhưng bằng mượn ngươi tư chất sớm tối có thể tấn thăng làm ta cùng cấp hoặc là thượng cấp. Ách, tốt ta, láo Tiết. Tuy là cảm giác có chút là lạ, nhưng Bạch Thụ vẫn là sửa lại gọi. Phải biết, hai người tuổi tác thế nhưng kém 130 tuổi. Lúc này, du thuyền còi hơi đã trải qua bắt đầu phát ra kéo dài dày nặng âm thanh, Lan Thương Chi Tinh tên chính thức khởi hành. Hai người ngồi tại bong thuyền bên ngoài ngoài trời trên ghế sofa, một bên nhìn xem từ từ đi xa hải đảo, một bên giao lưu liên quan tới Tiên Minh nhiều sự tình. Giống như người mới vào Tiên Minh người, đồng dạng gọi phổ thông thành viên. Nếu là thành công thăng cấp Kim Đan hậu kỳ, liền có thể thu được tinh anh thành viên xưng hảo. Nếu là tiến thêm một bước, thăng cấp nguyên anh kỳ phía sau, liền có thể tham gia chấp sự tuyển chọn. Tiên Minh tu hành tài nguyên, phong phú đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này đều có cái tiền đề. Bạch Thụ tò mò hỏi, cái gì tiền đề? Tiết Bình Xuyên mỉm cười, trả lời, ngươi nhất định cần có đầy đủ điểm công lao. Cái gì là điểm công lao? Vừa mới, ngươi có lẽ kiến thức qua đảo nổi tàng bảo các ca. Bạch Thụ gật đầu, trong đó chất đầy đủ loại kỳ chân dị bảo, để người không kịp nhìn. Cái kia ta nói cho ngươi, Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ tàng bảo các là nó lớn gấp trăm lần. Trong đó đủ loại công pháp, linh bảo, thiên đan, bao hàm toàn diện, đủ để thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Bạch Thụ nghe vậy, có chút chố mắt ngất ngụm. To lớn như thế tàng bảo các, đến tột cùng bao gồm bao nhiêu đời ở giữa chân bảo? Thiên Minh quả nhiên tài đại khí thô. Nhưng mà những bảo bối này cũng không phải miễn phí thu hoạch, cần thông qua nhất định ngạch số điểm công lao đổi, tiếp đi cũng có thể thông qua linh tệ đổi. Tiết Bình Xuyên tiếng nói xoay một cái, bất quá, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn sử dụng điểm công lao mà không phải linh tệ. Đây là vì sao? Bạch Thụ cảm thấy không hiểu. Bởi vì, tương đối một bộ phận người đều là quỷ nghèo, trong tay linh tệ căn bản tồn không nổi. Linh tệ công dụng tương đối phổ biến, không chỉ có thể mua đủ loại chỗ linh bảo công pháp, linh thảo, thú đan, giá luyện kim loại các loại hao tài, cũng cần thông qua linh tệ mua. Thậm chí, có không ít người trực tiếp tiêu hao đại lượng linh tệ dùng tới tu luyện công pháp. Công pháp tu luyện, đây là Bạch Thụ lần đầu tiên nghe nói. Tiết Bình Xuyên gật đầu, linh tệ từ Tiên Minh trung khu tạo tệ các thống nhất phát hành, nó tài liệu rất đơn giản, liền là trong thiên địa tinh thuần linh khí, thông qua đặc thù áp chế phương pháp áp xúc thành thể rắn, rèn đúc thành tiền tệ hình thái. Bạch Thụ suy nghĩ một chút, liền cùng Lương Khô không sai biệt làm ư. Đúng, bởi vậy nó đã có thể là tiền tệ, cũng có thể là vật phẩm tiêu hao. Nói đến đây, Tiết Bình Xuyên cười lấy nói, nguyên cớ mỗi một năm mới vào Minh người mới tại trong mắt mọi người đều là phú hảo, bởi vì vừa mới lĩnh quá khen kim. Tựa như ngươi, hiện tại thân gia vượt qua 2 ức. Nói ra thật xấu hổ, là ta gấp 20 lần còn chưa hết. Bạch Thụ mất tự nhiên cười cười. Hắn hiện tại thân gia cũng không phải 2 ức a, mà là trọn vẹn đến gần 10 tỷ. Bất quá, loại lời này trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, không cần thiết nói ra. Miễn đến quá hại người. Tiết Bình Xuyên bắt đầu tiếp lấy giới thiệu, Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ, tên là Thiên Đô, nó kỳ thực tương đương với một tòa nổi đồng bền giữa không trung khổng lồ thành thị. Một tòa bao hàm xưa cũ, hiện đại, tương lai xỉ bở gió các loại nguyên tố tu chân đại đô thị. Càng là toàn bộ Thiên Nam tỉnh chống lại xâm lấn yêu thú trước chòi canh cùng đại bản doanh. Nếu như linh tệ đầy đủ lời nói, ngươi sẽ tại hưởng thụ được đủ loại phi phàm thể nghiệm. Nói đến đây, lão Tiết trên mặt khó được hiện ra mơ màng cùng hoài niệm. Lập tức, hắn nghiêm mặt nói, "Tất nhiên, chúng ta tu sĩ quan trọng hơn vẫn là tình tiến tu vi. Thiên Đô bên trong nắm giữ nhiều loại trả tiền tu luyện trường, giao nạp nhất định vé vào cửa liền có thể tiến vào. Tại trong đó, công pháp của ngươi cùng cảnh giới tu hành tốc độ đều sẽ mau hơn không ít." Nghe Tiết Bình Xuyên giới thiệu xong liên quan tới Thiên Đô nhiều vô số phía sau, Bạch Thụ đưa ra nghi ngờ của mình. "Lão Tiết, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, hình như không có nói tới điểm công lao là như thế nào thu hoạch."
"Hả? Cái này ngược lại quên nói."
Lão Tiết tiếp tục nói, "Thiên Đô tổng cộng chia làm 108 tòa đảo nổi, ở vào trung ương chủ trên đảo, có một chỗ khí thế rộng rãi to lớn kiến trúc, tên là Thiên Khu Các. Tại trong Thiên Khu Các, vô luận là trưởng lão trở xuống chức vụ thành viên, đều có thể xác nhận đủ loại nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ phẩm giai, thu hoạch điểm công lao. Nhiệm vụ độ khó phẩm giai, cũng cùng linh bảo, công pháp phẩm giai phân cấp đồng dạng, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại, trừ thiên giai bên ngoài, mỗi một giai đều phân thượng, trung, hạ tam phẩm." Nghe đến đó, Bạch Thụ đã hiểu 89 phần. Cái này Thiên Khu Các liền cùng treo thưởng bảng đồng dạng, tuyên bố đủ loại tiền thưởng nhiệm vụ, cung cấp tiên minh thành viên xác nhận kiếm lấy điểm công lao. Mặt khác, điểm công lao có thể đổi thành linh tệ, nhưng mà linh tệ không cách nào đổi điểm công lao. Nghe vậy, trong lòng Bạch Thụ hơi có chút tiếc nuối. Nếu là linh tệ có thể đổi điểm công lao, cái kia dùng hắn hiện tại thân gia, tùy tiện đều có thể đổi mấy món tàng bảo các bên trong hiếm thấy chân bảo hoặc công pháp bí tịch. Nhưng Bạch Thụ không phải cái được một tấc lại muốn tiến một thước người, hắn hiểu được tham thì thâm đạo lý. Mình bây giờ trên tay liền có hai bản thiên giai công pháp, còn chưa bắt đầu học tập đây. Mặc dù mình thể nội tiểu kim nhân trải qua 5 tháng rất dài tu hành, tư chất thiên phú có chỗ tăng cao, nhưng mà thiên giai công pháp có nhiều khó khăn tu luyện, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Phải biết, bộ kia Thái Hư Thần Chiếu Lục liền tiên minh minh chủ đều kẹt ở tầng cảnh giới thứ hai. Mình nếu là muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nói nghe thì dễ. Bất quá Bạch Thụ cũng không đội vã, cuối cùng hắn hơn một tháng tu hành chẳng khác nào người thường mấy ngàn năm tu hành. Nếu là liền hắn đều gấp lời nói, cái kia còn có hay không có thiên lý. Đàm luận xong liên quan tới thiên đô đủ loại chỗ kỳ diệu phía sau, Thiết Bình Xuyên lại đem chủ đề chuyển rời đến Bạch Thụ trên mình. "Lần này ngươi đoạt quán quân phía sau, dùng số một hạt giống thân phận gia nhập tiên minh. Cha mẹ của ngươi người nhà cũng sẽ dính ngươi ánh sáng, đạt được tiên minh đặc biệt ưu đãi." "Ồ, là cái gì đặc biệt ưu đãi đây?" Nói đến trong lòng mình làm bận tâm người nhà, lực chú ý của Bạch Thụ lập tức tập trung lại. "Chúng ta mặc dù là người tu tiên, nhưng mà không cách nào làm đến trong cổ tịch miêu tả lục căn thanh tịnh, người nhà bằng hữu là chúng ta tu sĩ lớn nhất uy hiếp." Nói đến đây, Thiết Bình Xuyên cười nhạt một tiếng. "Tất nhiên, ta uy hiếp đã không có. Tính ra, ta cô độc đã hơn 100 năm. Cha mẹ ngươi người nhà khỏe mạnh, rất dễ dàng trở thành người chạm yêu trừ ma trên đường trong lòng ràng buộc. Tiên minh làm giải quyết việc này, làm tất cả thành viên người nhà cung cấp đủ loại cao quy cách an toàn che chở, có khả năng trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn của bọn hắn." Nghe đến đó, trong lòng Bạch Thụ vui vẻ. Tiên minh cử động lần này đặc biệt tao minh, thật to giải quyết các thành viên nỗi lo về sau. "Ngươi là năm nay quán quân, đãi ngộ tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cha mẹ của ngươi người nhà có thể chuyển tới Thiên Đô cư trú, cũng có thể lưu tại Lâm Hải thị tiên minh phân bộ, hưởng thụ cao nhất quy cách an ninh. Loại trừ an ninh bên ngoài, chúng ta sẽ còn phái tương quan đạo sư phụ trợ bọn hắn dùng thích hợp nhất phương thức tăng cao tu vi cảnh giới. Trong đó chỗ cần vật tư, công pháp, linh dược, tiên minh là miễn phí cung cấp. Đến tột cùng làm cái gì lựa chọn, đều xem ngươi cùng người nhà của ngươi thương lượng." Bạch Thụ nghe xong Thiết Bình Xuyên mấy câu nói phía sau, trong lòng so chính mình đoạt quán quân đều muốn vui vẻ. Phụ mẫu người nhà đương nhiên là xương sườn mềm của mình, hơn nữa hắn tại tăng lên người nhà tu vi, cơ hồ không có nửa điểm phương pháp. Cuối cùng hắn cùng nhau đi tới, chỗ dựa lớn nhất liền là chính mình hệ thống. Nhưng hệ thống này là không cách nào chia sẻ, chỉ có thể chính mình một người sử dụng. Hiện tại tiên minh phen này cử động xuống tới, thật to tiêu trừ trong lòng Bạch Thụ lo lắng. Đây không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng, tiên minh phát ra một cái thiện ý tín hiệu. "Người cứ tu luyện liền tốt, còn lại hết thể giao cho ta đến giải quyết. Câu cái miễn phí lấy vật." Chương 140, trở về Lâm Hải thị trải qua một ngày một đêm đi, Lan Thương Chi Tinh tên về tới Lan Thương cảng bến đỏ. Bạch Thụ xuống thuyền phía sau, xa xa liền trông thấy xa xa, Lâm Hải thị mọi người chính giữa tụ tập tại một chỗ, đồng loạt nhìn mình. Ánh mắt kia, tựa như chứng kiến một vị truyền kỳ anh hùng trở về dường như, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Lúc này, trong đám người Quách Vân Khởi giang hai cánh tay, sốc nổi hô lớn nói: "Bạch ca, ngươi cũng quá ngưu bức." Những người còn lại cũng nhộn nhịp đáp lời nói: "Đúng a, quá đẹp rồi. Đặc biệt là cuối cùng lấy một địch nhiều, nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đại lao lại bên cạnh ta. Rõ ràng chúng ta đều là người đồng lứa, thế nào cảm giác thực lực không tại một cái thứ nguyên." Mọi người nhiệt tình vây quanh Bạch Thụ, ném ra đủ loại vấn đề liên quan tới chính mình thực lực. Bạch Thụ nơi nào giải thích rõ, không thể làm gì khác hơn là tùy ý qua loa tắc trách đi qua. Đáng nhắc tới chính là, hắn chú ý tới đứng ở đám người đằng sau Tần Phong Vũ. Trong biểu tình của Tần Phong Vũ sùng bái lại mang theo xấu hổ cùng một chút sợ hãi, lộ ra cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy Bạch Thụ ánh mắt nhìn mình, hắn vội vã cúi đầu xuống, hình như sợ đối phương nhục nhã trả thù chính mình. Bạch Thụ khẽ lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong Vũ tâm tư. Tại trong lòng Bạch Thụ, giữa hai người việc nhỏ không đáng kể quan hệ, đã lúc trước trong thi đấu giải quyết. Hắn không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, điểm ấy tiểu khúc mắc còn không đáng đến chính mình để ở trong lòng. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới trước mặt Bạch Thụ. "Chúc mừng ngươi." Mạc Uyển mỉm cười duỗi tay ra, "Sau đó chúng ta liền là tiên minh đồng sự a." Sắc mặt Bạch Thụ nao nao, hắn kèm chút quên Mạc Uyển cũng vào trăm người đứng đầu. Hai người nhẹ nhàng nắm chặt lại tay. Bên cạnh quần chúng vây xem lập tức phát ra ồn ào âm thanh. "Hai ngươi thật là phối một mặt a, đây đối với chính phủ ta cán định. Chúng ta Lâm Hải thị này lại thật đúng là tăng thể diện, chỉ 48 người, liền có hai người vào trăm người đứng đầu, trong đó một vị vẫn là quán quân." "Vậy cũng không, vừa mới cùng một vị Lan Thương thị tuyển thủ trò chuyện. Nghe được ta đến từ Lâm Hải thị," đối phương trực tiếp giơ ngón tay cái, hung hăng nghe ngóng Bạch ca tình huống đây. Đối mặt mọi người lao nhao, Bạch Thụ cùng Mạc Uyển ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Theo Lâm Hải đến Lan Thương, bọn hắn cùng nhau đi tới trải qua không ít chuyện. Hiện tại quan hệ càng giống là cùng trải qua sinh tử bằng hữu. Lúc này, số lượng xa hoa xe thương vụ xa xa chạy tới, nhanh như chớp mà xếp tại trước mặt mọi người. Nâng Bạch Thụ Phúc, Tiên Minh chuẩn bị cao nhất uy cách phục vụ, tiếp đãi Lâm Hải thị tuyển thủ đoàn đội. Một đoàn người đón xe đi tới sân bay, lại ngồi chuyên cơ quay trở về Lâm Hải thị, toàn trình thông suốt. Trở lại Lâm Hải thị phía sau, Bạch Thụ vừa mới đi ra sân bay, liền thấy hai cái ngoài ý liệu khuôn mặt. Lão Tiết, ngươi không phải tại đảo nổi ư? Thế nào? Còn có Trương Thúc, ngươi thế nào cũng tới? Tiết Bình Xuyên cùng Trương Nhược Hải hai người, nở nụ cười nhìn xem Bạch Thụ. Lão hủ không quen mù mịt, quá chậm. Nguyên cớ sớm bay trở về. Nghe lời ấy, trong lòng Bạch Thụ là vừa sợ lại ao ước. Dĩ nhiên ghét bỏ phi hành tốc độ phi hành quá chậm. Cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngự không phi hành tốc độ đến tột cùng có bao nhanh? Cha mẹ của ngươi đã sớm biết ngươi đoạt quán quân tin tức, trước mắt ngay tại Lâm Hải Tiên Minh cơ quan làm khách đây. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Bạch Thụ vui vẻ đồng ý lúc này, Trương Nhược Hải đưa qua một mai linh đan. Bạch Thụ, ngươi có lẽ còn không có thử qua khoảng cách xa ngự không phi hành a. Vật này tên là ngự không đan, có khả năng cực lớn giảm thiểu phi hành chân nguyên tiêu hao. Bạch Thụ trầm tư mấy giây, lắc đầu nói, Trương Thúc, không cần. Các ngươi ở phía trước dẫn đầu, ta đi theo bay, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, hắn cười lấy nói bổ sung, tất nhiên, tốc độ của các ngươi đến thả chậm một chút, bằng không ta trực tiếp liền bị vùng không còn hình bóng. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tiết Bình Xuyên cùng Trương Nhược Hải hai người bay lên trời, Bạch Thụ cũng theo sát phía sau. Ba người như tên lửa, lập tức lẻn đến cao mấy trăm thước không bên trên. Sân bay lui tới du khách, nhìn thấy màn này, nhộn nhịp lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có khả năng làm đến cao như thế độ cao so với mặt biển ngự không phi hành tu sĩ, đều là tu vi thâm hậu người, chí ít cũng là kim đan kỳ. Mà toàn thế giới tầng 9 trở lên tu sĩ, cảnh giới đều lưu lại tại luyện khí, trúc cơ hai cái này cảnh giới. Kim đan kỳ tu sĩ tại người thường trong lòng, không hề nghi ngờ liền là đại lao đồng dạng tồn tại. Vượt qua trùng điệp cao ốc, Thiết Bình Xuyên cùng Trương Nhược Hải hai người hướng về hướng tây nam bay đi. Bọn hắn tuy là chiếu cố Bạch Cây tu vi còn kém, hãm lại tốc độ, nhưng mà cũng muốn mượn cơ hội này, xem hắn tài nghệ thật sự. Thế là đem tốc độ áp chế đến kim đan hậu kỳ trình độ. Không nghĩ tới chính là, Bạch Thụ dĩ nhiên không có chút nào là hậu, thật chặt đi theo tại hai người sau lưng. Cái này không khỏi đến để trong lòng hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại một lần nữa xác nhận Bạch Thụ liền là thiên phú ngang dọc người. Lần đầu tiên như vậy tự do ngự không phi hành, Bạch Thụ cúi đầu nhìn theo lòng bàn chân mình nhanh chóng xẹt qua kiến trúc cùng dòng xe cộ, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được tu tiên khoái hoạt. Ba người một đường hướng về hướng tây nam, phi hành mấy chục km. Nếu là phổ thông kim đan kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách tại cái này độ cao một hơi phi hành xa như vậy. Mà nắm giữ hoàn mỹ linh mạch Bạch Thụ, trong thân thể chân nguyên cung cấp như bồn nước đồng dạng, liên tục không ngừng. Từ đầu đến cuối đều duy trì tốc độ, không có tụt lại phía sau. Điều này không khỏi làm cho phía trước Tiết Bình Xuyên hai người thật sâu trở nên khiếp sợ. Thế nào cùng Bạch Thụ tiểu tử này tiếp xúc càng lâu, liền càng có thể cảm giác được đối phương sâu không lường được. Tất nhiên, phần này kinh ngạc rất nhanh tại trong lòng hai người chuyển đổi thành cuồng hỉ. Bạch Thụ càng mạnh, Lâm Hải thị tu tiên giới tại Thiên Nam tỉnh địa vị liền càng cao. Tiên Minh cũng sẽ càng coi trọng, đầu nhập càng nhiều tài nguyên đến Lâm Hải thị tới. Mặc dù có chút quá trực bạch, nhưng cái này không thể không nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngay tại Bạch Thụ dần dần cảm giác được thể nội chân nguyên dự trữ gần hao hết thời điểm, bọn hắn cuối cùng đã tới. Phía trước là một chỗ phong cảnh hợp lòng người, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn khổng lồ bờ biển trang viên. Trang viên trên không còn mơ hồ lóe ra pháp trận ba động. Nhìn tới nơi đây an ninh, mười phần nghiêm mật. Lúc này, Trương Nhược Hải quay đầu nhắc nhở, "Bạch Thụ, trên người chúng ta đều đeo Tiên Minh thông hành ngọc bài, có thể trực tiếp xuyên qua loại này pháp trận phòng ngự, không cần lo lắng." "Tốt, ta hiểu được." Ba người xuyên qua pháp trận, trực tiếp bay đến trang viên cửa chính, nhẹ nhàng rơi xuống. Nơi đây liền là Tiên Minh tại Lâm Hải cơ quan. Trương Nhược Hải cười nói, "Bạch Thụ, hai người chúng ta lão gia hỏa còn nghĩ đến thăm dò một thoáng ngươi, chờ lấy nhìn ngươi bay đến khi nào không kiên trì nổi." "Không nghĩ tới, tuyệt thế thiên tiêu liền là tuyệt thế thiên tiêu. Căn bản không có cách nào thăm dò càng sợ người." Nói xong, Trương Nhược Hải giơ ngón tay cái lên, "Ta là phục sát đất. Ta cảm giác qua không được bao lâu, thực lực của ngươi liền sẽ siêu việt ta." Một bên Tiết Bình xuyên tiếp lời gốc, "Theo lão hủ tới nhìn, nhiều nhất 2-3 tháng a." Bạch Thụ nghe được hai người đối chính mình không để lại dư lực tán dương, sờ lên sau gáy trong lòng thực tế xấu hổ. Tuyệt thế thiên kiêu bốn chữ này, có vẻ như thật cùng hắn kéo không lên quan hệ. Nếu là không có hệ thống, chỉ bằng vào chính mình tu luyện, hắn hiện tại phòng trường còn kẹt ở luyện khí tầng 3 hoặc tầng 4 đây. Đơn thuần tư chất tu luyện, đã là người thường bên trong hạng chót tồn tại. Tất nhiên, Bạch Thụ sẽ không từ lộ tẩy. Thế là cười ha hả đã vượt qua. Tiến vào trang viên đại sảnh phía sau, Bạch Thụ tuy là trong lòng có chỗ mong chờ cùng chuẩn bị, nhưng vẫn là bị bên trong xa hoa đại khí trang trí cho khiếp sợ đến. Tiên Minh thực lực chính xác không thể nói, liền một cái nho nhỏ cơ quan đều xây dựng cùng cung điện dường như. Rất nhanh, Bạch Thụ nhìn thấy cha mẹ mình thân ảnh. Hai vợ chồng trông thấy con trai bảo bối của mình xuất hiện, một mặt ngạc nhiên chạy vội tới. "Ê, ngươi không phải cùng cha mẹ đi nói Lan Thương thị du lịch, tham gia cái tương tự tu tiên trại hè hoạt động ư? Thế nào không hiểu thấu liền đoạt quán quân?" Cố Nhược Bình mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. "Cái gì trại hè?" Nhi tử xuất phát phía trước rõ ràng nói ra đời miệng, đó là cái tranh tài. Bạch Kiến Quốc sửa chưa nói, hắn đánh ra con của mình, phát hiện mấy ngày không gặp, Bạch Thụ cả người khí chẳng đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Bạch Kiến Quốc minh bạch, đây là tu vi cảnh giới áp chế. Thế là, hắn nhịn không được nói, ngươi xuất phát phía trước nói như thế mây trôi nước chảy, ta còn tưởng rằng là cái tiểu bị thi đấu đây. Nhưng mà nghe Trương quản lý giới thiệu, ta mới biết được đây là cái bao gồm toàn tỉnh 1 vạn tên thiên tài cỡ lớn tranh tài. Một năm mới cử hành một giới. Trương quản lý. Bạch Thụ nghi ngờ nhìn một chút Trương Nhược Hải. Chính là tại hạ. Trương Nhược Hải cười lấy nâng một chút tay. Nghĩ không ra ta nhi tử dĩ nhiên có thể tại lai lịch lớn như vậy toàn tỉnh trong thi đấu đoạt quán quân. Ta đều cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Cố Nhược Bình phát ra từ đáy lòng cảm thán. Vậy cũng không. Cái này hơn một tháng, cây mà theo một cái trường dạy nghề lót đáy học sinh, trực tiếp trưởng thành đến toàn tỉnh hạng nhất. Tốc độ này, quả thực so ngồi hỏa tiễn còn nhanh. Nói xong, Bạch Kiến Quốc nghĩ ra một loại khả năng. Lão bà, ngươi nói có đúng hay không, ta lão Bạch nhà mộ tổ bước lên khói xanh. Bằng không cây mà thế nào sẽ ở chỉ vừa liếc mắt khai thiếu. Cố Nhược Bình suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu. Như vậy chuyện bất khả tư nghị, chỉ có thể dùng loại này siêu nhiên tình huống để giải thích. Bạch Thụ cười lấy lắc đầu, kéo lấy cha mẹ của mình đi ra ngoài cửa. Người một nhà một bên tại cửa trang viên hoa viên dạo bước, một bên trò chuyện. Bạch Thụ đem chính mình mấy ngày này trải qua, không rõ chi tiết nói cho mình phụ mẫu nghe. Tất nhiên, bái yêu thánh giáo đoạn kia bị hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Liên quan tới chính mình tu vi vì sao tăng vọt nhanh chóng như vậy, Bạch Thụ vẫn là lựa chọn lao thuyết pháp, trong động tu luyện, qua loa tắc trách đi qua. Tiếp đó, hắn chủ yếu hướng mình phụ mẫu giảng giải tiên minh đưa ra điều kiện, cũng hỏi thăm hai người ý kiến. Hai vợ chồng sau khi nghe xong, mắt liên tục toát ra hào quang. Nghĩ không ra Hoa Hạ còn có tiên minh quái vật khổng lồ này tổ chức. Đúng vậy à, hai người chúng ta sáng đi chiều về công chức, như không phải dính nhi tự ánh sáng, khả năng cả một đời đều tiếp xúc không được những thứ này. Liên quan tới cái kia lựa chọn vấn đề, hai vợ chồng lại xuất hiện bất đồng. Cố Nhược Bình đối với trong miệng Bạch Thụ miêu tả thiên đô 10 phần hướng về. Một tòa nổi đồng bền giữa không trung như thế ngoại đảo nguyên khổng lồ đô thị, nếu là có thể tại phía trên cư trú, chỉ là ngẫm lại liền để người xúc động. Mà trong lòng Bạch Kiến Quốc lại càng thiên hướng lưu tại Lâm Hải thị. Hai vợ chồng tranh luận một hồi, Cố Nhược Bình dần dần bị lão công thuyết phục. Lão bà, cái kia thiên đô tuy tốt, mà dù sao không phải bản gia hướng a. Lâm Hải thị mới là ta căn. Bạch Kiến Quốc ngữ trọng tâm trường nói, hiện tại Trương quản lý cho chúng ta an bài tiên minh cơ quan làm việc, đã thoải mái tiền lương lại cao, hơn nữa còn là công chức. Trừ đó ra, còn vì hai ta phân phối đặc biệt lão sư, giúp chúng ta trùng kích kim đan cảnh giới. Loại đãi ngộ này đã thật tốt. Chúng ta không cần thiết đi theo nhi tử đi thiên đô dạng kia, ngược lại thì phiền phức của hắn. Hắn cười nói, nhi tử lớn, để hắn một người tự do tự tại tu hành không tốt sao? Tiết kiệm còn ghi nhớ ta. Lại nói, chúng ta cái khác bằng hữu thân thích đều tại Lâm Hải thị, không có chuyện còn có thể xuyên cái cửa. Đi cái kia thiên đô phía sau, ai cũng không biết. Hai chúng ta không thể mỗi ngày phiền ta nhi tử a. Nghe đến đó, Cố Nhược Bình mở miệng cắt ngang hắn. Được rồi, ta biết ý tứ của ngươi. Không đi không đi. Ta vừa mới cũng liền là tâm huyết dâng trào. Bạch Thụ nghe xong cha mẹ mình đối thoại, trong lòng không hiểu cảm động. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bọn hắn thời khắc đều là tại vì chính mình suy nghĩ. Cha mẹ, các ngươi quyết định tốt ư? Liền lưu tại Lâm Hải. Hai vợ chồng khẳng định gật đầu một cái. Ân, liền lưu tại Lâm Hải. Cố Nhược Bình tiếp tục nói, ê, ngươi không cần có bất luận cái gì nhớ nung, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Bạch Kiến Quốc giơ lên quyền phải, trong giọng nói tràn ngập lực lượng cùng cổ vũ. Nhi tử, ngươi yên tâm to gan xông về phía trước. Chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Trong nháy mắt, Bạch Thụ cảm giác được hốc mắt của chính mình đều ướt ướt. Hắn nhanh chóng nháy mắt, cười lấy đi cùng phụ mẫu một chỗ tham quan trang viên. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tiếp qua 2 ngày không buồn không lo thời gian. Cũng đến Bạch Thụ chính thức xuất phát, tiến về Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ báo danh thời gian. Bạch Thụ đem có tu hành sự tình ném ra sau đầu, nhàn nhã nằm thẳng 2 ngày. Bao hàm mỗi ngày co lại rút ra đến tu hành khoán cũng thu hoạch không ít điểm nằm thẳng. Bạch Thụ đem có điểm nằm thẳng đều đổi thành tu hành khoán dự trữ lên. Trước mắt, coi là phía trước để dành được tới, hắn tổng cộng có mệnh giá làm 7950 năm tu hành khoán. Tuy là số lượng không ít, nhưng trong lòng Bạch Thụ minh bạch vậy đại khái vẫn là không đủ dùng. Cuối cùng trên tay mình có 2 bộ thiên giai công pháp, chưa bắt đầu tu hành. Hơn nữa chính mình còn muốn hung hăng đánh nhất phẩm kim đan, điều này hiển nhiên cũng cần đại lượng tu hành quán. Nguyên cơ hắn chuẩn bị dứt khoát đến thiên đô phía sau, lại bắt đầu chính thức tu luyện. Nghe nói nơi đó có rất nhiều cổ quái kỳ lạ tu hành nơi trốn, nói không chắc trong đó sẽ đối chính mình có chỗ trợ giúp. Bạch Thụ một nhà nguyên bản ở tiểu khu cũ, trong phòng vật phẩm đều bị chuyển tới trong trang viên. Hắn đơn giản rõ ràng mấy món hành lý của mình, bỏ vào chứa vật linh giới bên trong. Tiếp đó cáo biệt cha mẹ của mình cùng Trương Nhược Hải, cùng Tiết Bình Xuyên cùng lúc xuất phát tiến về thiên đô. Lão Tiết cái này tại chỉnh tọa Lâm Hải thị tu chân giới, địa vị cao nhất trưởng lão. Hiện tại quả thực thành Bạch Thụ cận vệ. Chỉ cần là Bạch Thụ ra ngoài, nhất định cần như hình với bóng đi theo. Không có cách nào, trong lòng Tiết Bình Xuyên lo lắng a. Tuy là tiên minh xuất động một quần chúng tinh nhuệ đuổi theo cha bái yêu thánh giáo cái khác giáo đồ tung tích. Tuy là tranh tài tin tức cùng tin tức liên quan tới Bạch Thụ bị nghiêm mật phong tỏa, cơ hồ không có nửa điểm để lộ. Nhưng không chừng liền sẽ có dị giáo đồ người mạo hiểm chạy đến ám sát Bạch Thụ, lấy gốc rễ xương bản nguyên. Bạch Thụ như vậy tuyệt thế thiên tiêu, có thể nói là Lâm Hải thị tương lai hy vọng. Tiết Bình Xuyên tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hai người ra đến phát phía trước, tại Bạch Thụ đề nghị xuống, đi một chuyến Ninh thị tập đoàn tổng bộ. Hắn nguyên bản muốn cùng Ninh Ninh gặp một lần, thuận tiện từ cái đi. Cuối cùng lần này đi Thiên Đô, không biết rõ lúc nào sẽ lại trở về Lâm Hải. Ba người bọn họ tiểu phân đội, từ tốt nghiệp sau đó liền đường ai nấy đi. Chỉ là ngấp lại, liền để người thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, Bạch Thụ lại vừa hụt. Ninh Ninh chưa thấy, ngược lại nhìn thấy phụ thân của nàng, Ninh Hướng Vinh. Ninh Hướng Vinh nhìn thấy Bạch Thụ phía sau, mặt lộ vẻ vui mừng, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, nhìn thấy bên cạnh hắn vị lão giả kia dáng dấp, nháy mắt ngây người ở. Tiết lão. Ninh Hướng Vinh tại toàn bộ Lâm Hải thị đều là 10 phần có địa vị cùng nhân mạch người, nguyên cớ vị này trong truyền thuyết Lâm Hải tu chân giới người thứ nhất, cũng là gặp qua vài lần. Giờ phút này, trông thấy Tiết lão đi theo tại sau lưng Bạch Thụ, như là một vị tận chức tận trách hộ vệ dáng dấp. Ngang dọc Thương Hải, kiến thức qua vô số cảnh tượng hoành tráng Ninh Hướng Vinh, đại não triệt để đứng máy. Chương 141, xuất phát, tiến về Thiên Đô. Linh thúc ngươi tốt, ta có thể hỏi thăm Ninh Ninh đi nơi nào ư? Lúc này, Ninh Hướng Vinh cả người vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ, nghe được Bạch Thụ âm thanh, hắn mới lấy lại tinh thần. Ninh Ninh, nàng hiện tại không tại công ty. Hả? Vậy nàng đi đâu? Bạch Thụ truy vấn. Ninh Hướng Vinh lại nhịn không được nhìn một chút Tiết Bình Xuyên, nói, nàng hiện tại không tại Lâm Hải thị, thậm chí không tại Thiên Nam tỉnh, nàng đi Bắc Hoa tỉnh. Bắc Hoa tỉnh? Đây chính là tại trên vạn km bên ngoài. Ninh Ninh đi địa phương xa như vậy làm cái gì? Bạch Thụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhắc lên cái này, Ninh chủ tịch lộ ra một mặt bất đắc dĩ nhưng lại có chút vẻ mặt tiêu ngạo. Còn không phải bị ngươi cùng cái kia họ Ngụy tiểu tử kích thích. Ngươi liền không nói, Lâm Hải thị tu hành giới thứ nhất người mới, tốc độ tiến bộ liền ta đều xem không hiểu. Liên Ngụy đằng cái kia tiểu bản tử tổng quân phía sau, đều giống như biến thành người khác. Tại trong quân rất nhanh bộc lộ tài năng, có phần bị thượng cấp coi trọng. Nghe nói chẳng mấy chốc sẽ lần đầu tiên tham gia đại quy mô trừ yêu diễn luyện. Bạch Thụ nghe vậy, trong lòng cũng làm Ngụy đằng cảm thấy cao hứng. Nhìn tới hắn lựa chọn tổng quân con đường này, chính xác là đi đúng rồi. Nguyên cớ ta cái kia nữ nhi bà bối, đối kinh doanh công ty là càng ngày càng không có hứng thú. Cả ngày ồn ào lấy muốn hướng hai người các ngươi đồng dạng, cố gắng mạnh lên thực hiện giá trị của mình. Ta không lay chuyển được nàng, nguyên cớ không thể làm gì khác hơn là liên hệ ta một vị tại phía xa Bắc Hoa tỉnh lão bằng hữu. Nhờ quan hệ để Ninh Ninh tiến vào Bắc cảnh tối cường ngự thú học phủ tiếp tục đào tạo sâu. Nói đến đây, Ninh Hướng Minh nói bổ sung, tất nhiên, năng lượng của ta không có lớn như thế, chỉ có thể vì nàng cung cấp một cái nhập học danh ngạch mà thôi, có thể hay không học được đồ vật còn đến nhìn cái nha đầu kia chính mình. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra cha giả vẻ cô đơn. Hình như nữ nhi rời nhà xa như vậy, để trong lòng Ninh Hướng Vinh mười phần không bỏ. Ninh thúc, ta đã biết, vậy trước tiên không phải dậy. Bạch Thụ cười cười, sau đó cùng Tiết Bình Xuyên cùng rời đi. Nhìn hai người bay lên trời thân ảnh, Ninh Hướng Vinh tự lẩm bẩm. Bạch Thụ, nguyên bản còn muốn để ngươi làm ta con rể. Như vậy nhìn tới, ngươi sau này hạn mức cao nhất khó mà phỏng đoán, chúng ta Ninh gia là căn bản không với cao nổi à? Theo Lâm Hải thị bay đến Thiên Đô, tổng bộ trình hơn 3.000 km. Bằng Bạch Thụ tu vi hiện tại, muốn một hơi bay qua, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nguyên cớ, Tiết Bình Xuyên làm tốc độ cùng an toàn suy nghĩ. Theo chính mình chữa vật linh khí bên trong lấy ra một kiện, hồi lâu chưa từng sử dụng phi hành bảo cụ, cùng Bạch Thụ một chỗ ngồi tại phía trên tiến về Thiên Đô. Cái này phi hành bảo cụ ngoại hình như một đầu hình thoi phi thuyền, một trước một sau vừa vặn tiếp nhận hai người ngồi tại trong đó. Tốc độ của nó không chỉ nhanh, hơn nữa còn có thể ngưng kết ra một tầng hộ thuẫn dùng tới chống gió, 10 phần thuận tiện. Không đến một giờ, hai người liền đã đến Thiên Đô ngoại vi. Hình thoi phi thuyền di chuyển đầu thuyền, thẳng tắp ngắm đỉnh mây bên trên hết tốc độ tiến về phía trước. Bạch Thụ lập tức cảm giác chính mình phảng phất ngã vào đến một tòa màu trắng trong mê cung, xuyên qua không biết nhiều ít mây tầng sương mù, bốn phía vẫn là mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Cuối cùng, hướng bên trên phi hành mấy phút đồng hồ phía sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đỉnh mây bên trên, một tòa to lớn tiên đạo trong pháp trận, nổi lơ lửng đại lượng tiên đạo. Bạch Thụ, nơi này liền là Thiên Đô. Tiết Bình Xuyên mỉm cười nói. Mà giờ khắc này Bạch Thụ đã triệt để nhìn ngây người. Tuy là hắn tại chưa tiến đến phía trước, trong lòng miêu tả một phen cảnh tượng, nhưng trước mắt hình ảnh vẫn là thật to siêu việt Bạch Thụ tưởng tượng. Thiên Đô là từ một loạt lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau phủ không đảo tự chỗ tạo thành. Những hòn đảo này như ngôi sao giải tại mênh mông bao la trong bầu trời, giữa lẫn nhau mượn thần bí tiên đạo phủ văn cầu nối tương liên, tạo thành một cái xen vào nhau tinh tế, muôn hình vạn trạng không chung quần đảo. Mỗi tòa đảo đều bị thợ thủ công dùng tiên thuật tỉ mỉ điêu khắc chế tạo, xảo đoạt thiên công, mỗi người độc lập nhưng lại liền thành một khối. Nhỏ tựa như một tòa mini mà tinh xảo hải đảo, lớn có thể so núi non trùng điệp hùng vĩ trắng lệ. Đảo mặt ngoài bao trùm lấy dày đặc tiên khí mây mù, lượn lờ ở giữa thủy khí hào quang chiếu rọi ra sắc thái mê người. Phản phất là thiên đường trong bức họa một vòng mộng ảo bút. Giờ phút này, thỉnh thoảng có người ngồi đủ loại phi hành bảo cụ, hoặc là nuôi dưỡng phi hành yêu thú, qua lại mỗi đảo ở giữa. Bạch Thụ cùng Tiết Bình Xuyên hai người cũng hám lại tốc độ, chậm chậm ngang qua tại mỗi cái đảo ở giữa. Trên đường đi, Bạch Thụ liền cùng nông thôn đồ nhà quê lần đầu tiên vào thành dường như, trừng to mắt quan sát hai bên đủ loại kỳ dị cảnh đẹp. Trên đảo đứng sừng sững lấy các loại kiến trúc, theo lăng vân thẳng lên thông thiên tháp lầu, đến thâm thủy u tĩnh tiên hồ đỉnh viện, lại đến thúy trúc vây quanh tu luyện mật địa, mỗi một tấc đất đều thấm vào lấy nồng đậm tiên đạo khí tức. Đảo ở giữa dùng cầu vồng nghe bay cầu giáp nhau, cầu thân chạy xuôi theo chói lọi linh lực quang huy, đi trên đó, phảng phất dạo bước tại tinh hà ở giữa, làm cho người ta cảm thấy xuyên qua tiên cảnh kỳ huyễn thể nghiệm. Bạch Thụ còn chú ý tới, có đủ loại tướng mạo kỳ lạ yêu thú, tại cầu vồng đi lên đi. Có chút còn cùng nhân loại tu sĩ trò chuyện với nhau thật vui. Nét mặt của bọn nó đặc biệt nhu hòa yên lặng, không có nửa điểm hung thú lệ khí, hơn nữa trong ánh mắt rất có trí tuệ, chắc là đã mở linh trí. Đây là Bạch Thụ trước đây chưa bao giờ kiến thức qua cảnh tượng, thậm chí khiến hắn tam quan đều nhận lấy nhất định trùng kích. Lao tiết, đó là Bạch Thụ chỉ xa xa yêu thú. Tiết Bình Xuyên nuốt dâu cười một tiếng, lão hủ liền minh bạch trong lòng ngươi có nghi hoặc, bọn chúng cũng không phải ngươi bình thường tiếp xúc yêu thú, mà là Tiên Minh Tiên Đạo Viện khoa học thông qua khoa học kỹ thuật, lợi dụng yêu thú DNA bồi dưỡng đi ra.
Bồi dưỡng đi ra.
Bạch Thụ lần đầu tiên nghe nói, còn có loại thao tác này. Yêu thú không phải nhân loại địch nhân sao? Vì sao còn muốn bồi dưỡng bọn chúng? Tiết Bình Xuyên giải thích nói.
Ngươi nói không sai, nhưng mà yêu thú cũng không phải đơn giản như vậy sinh vật, nó cũng có phức tạp tình cảm và thiện ác phân chia. Tựa như trong nhân loại có sùng bái yêu thú dị giáo đồ đồng dạng, yêu thú cái này to lớn trong bộ tộc cũng có thân thiết nhân loại giống loài. Một số nhỏ yêu thú tính tình ôn hòa, chán ghét giết chóc cùng cấp đoạn. Bọn chúng lựa chọn đứng ở nhân loại bên này, cam tâm tình nguyện bị cường đại tu sĩ chôn nuôi dưỡng. Tiên Minh Tiên Đạo Viện khoa học bên trong những cái kia khoa học cùng nhân nhóm, đương nhiên sẽ không thả cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn từ những thứ này khác biệt yêu thú trên mình, đã rút ra DNA chờ vật chất, trải qua một loạt phức tạp gây giống thủ đoạn, thành công bồi dưỡng ra ấu thể. Bạch Thụ sợ hãi thán nói, lợi hại như vậy, Tiên Minh bên trên bồi dưỡng yêu thú nhiều như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ tại internet bên trên gặp qua liên quan tới việc này nửa điểm tin tức. Hiện tại xem ra, dân chúng bình thường thu hoạch tin tức con đường chính xác bế tắc. Cái thế giới này chân tướng đã bị những cái kia cường giả đỉnh cao một mực cầm ở trong tay. Hiện tại, chỉnh tọa Thiên Đô bên trên cư trú bồi dưỡng yêu thú chí ít cũng nắm chắc chằm vào đầu. Đợi đến nhân loại cùng yêu thú đại chiến bạo phát, bọn chúng cũng sẽ ngưng kết thành một cỗ không nhỏ lực lượng, phản chiến công hướng những người xâm lược kia. Nghe lời ấy, Bạch Thụ trầm mặc chốc lát, tiếp đó chậm chậm mở miệng hỏi, "Lão Tiết, ta đã mấy lần nghe liên quan tới cái này đại chiến truyền văn, xin hỏi chiến tranh đến tột cùng khi nào bạo phát?" Chương 142, Cửu Tiêu Lăng Vân các trong lòng Bạch Thụ chỗ lo lắng là, nếu như nhân loại cùng yêu thú chiến tranh toàn diện bạo phát, cái kia cảnh tượng so với thế kỷ trước phát sinh hai lần chiến tranh thế giới, đâu chỉ kinh khủng gấp trăm lần, nghìn lần. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Đến lúc đó đừng nói chu toàn chính mình thân bằng hảo hữu tính mạng, liền tu hành tiến triển cực nhanh chính mình, đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Sắc mặt Tiết Bình Xuyên khẽ giật mình, khô khụ. Bây giờ nói luận việc này còn hơi sớm. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên thực lực của mình, gia tốc tu luyện. Không để ý đến cái này có chút ngưng trọng chủ đề, hai người một bên trò chuyện một bên đi đường. Mục đích của bọn hắn là Thiên Đô chủ đảo, Thiên Nam tỉnh Tiên Minh tổng bộ chỗ tồn tại. Nửa giờ sau, một tòa căn bản nhìn không tới giới tuyến khổng lồ đảo chiếu vào Bạch Thụ mi mắt. Tiết Bình Xuyên chỉ phía trước, đó chính là chủ đảo. Thần niệm của hắn hơi động, hình thoi phi thuyền lập tức lên phía không trung, để Bạch Thụ theo chỗ cao quan sát. Một đường dạo chơi xuống tới, Bạch Thụ tinh thần một mực ở vào trong phấn khởi. Giờ phút này nhìn thấy chủ đảo toàn cảnh thời gian, loại tâm tình này lại thăng tới đỉnh điểm. Thiên Đô chủ đảo nguy nga to lớn, nó diện tích sự rộng lớn giống như đại lục trôi nổi tại trên cửu thiên, quan sát phía dưới, đủ để cho bất luận cái gì xem người sinh lòng kính sợ. Tòa này lơ lửng đảo lớn bị bóng ánh tiên khí quang hoàn quanh quẩn, chiếu sáng rạng rỡ, như là một khỏa khảm nạm tại trên bầu trời khổng lồ bảo thạch, chiếu sáng toàn bộ Thiên Đô to lớn đất này. Trên đảo địa hình phong phú khó lường, đã có liên miên chập trùng sơn mạch, lại có sóng xanh nộn nhạo ao hồ, càng có vô số đếm không hết kỳ hoa dị thảo điểm xuyết ở giữa, tạo thành nhất thời sinh cơ dạt dào tiên cảnh cảnh tượng. Đỉnh dãy núi, nguy nga khu cung điện nô lên, vàng son lộng lẫy ngói lưu ly đè vào ánh mặt trời chiếu xuống long lánh thần thánh hào quang. Những cung điện kia đều giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa tinh xảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra phi phàm nghệ thuật tạo nghệ cùng thâm hậu tiên gia nội tình. Tất nhiên, loại trừ những cái này giả cổ kiến trúc bên ngoài, đảo cái khác các nơi tùy chỗ có thể thấy được hiện đại hoặc là xỉ bở phủ phong cách hiện đại kiến trúc. Cùng xưa cũ cung điện lẫn nhau chiếu rọi, cho người một loại thời không xen vào nhau cảm giác. Tiết Bình Xuyên điều khiển phi toa thuyền chậm chậm rơi xuống. Hai người đi tại trên quảng trường cực lớn, mục đích của bọn hắn là giữa quảng trường một tòa cao vóc trong mây hình cái tháp kiến trúc, Cửu Tiêu Lăng Vân Các. Phía trước Lăng Vân Các là Tiên Minh chủ điện kiến trúc một trong, nó liền là Tiên Minh người mới ngụ lại địa điểm. Tiết Bình Xuyên giới thiệu nói, người hiện tại tin tức còn không chính thức ghi chép vào đến trong hệ thống, còn không thuộc về Thiên Đô cư dân. Đợi đến hộ tịch sau khi hạ xuống, ngươi liền có thể nhận lấy đến thuộc về chính ngươi trụ sở chìa khóa. Sắc mặt Bạch Thụ khẽ giật mình, còn có thể bao trùm. Tiết Bình Xuyên bật cười, cái kia tất nhiên. Bằng không người mới ở chỗ nào? Bình thường người mới đi vào sẽ bị phân phối đến chủ đảo hoặc là chủ đảo xung quanh quần đảo bên trong tiểu khu. Nhưng mà ngươi không giống nhau.
Ta vì sao không giống nhau?
Bởi vì ngươi là năm nay quan quân. Dựa theo lệ cũ, Tiên Minh sẽ ban thưởng một tòa chuyên thuộc về ngươi lơ lửng tiểu đảo, cung cấp ngươi cư trú.
Chuyên thuộc về ta?
Một tòa đảo. Bạch Thụ lại ngộ, người quan quân này đãi ngộ các mặt là thật quá tốt một điểm. Tiết Bình Xuyên gật đầu một cái, đúng, cá nhân tiểu đảo đồng dạng lớn nhỏ làm 200-500 mẫu. Tuy là diện tích không lớn, nhưng mà đồng bộ phương tiện đặc biệt xa hoa, có tư nhân hộ đảo pháp trận, có khách tới đăng nhập hệ thống. Ngươi một người cư trú thừa sức.
Bạch Thụ quả thực hết ý kiến.
Mọi người đều biết, một mẫu đất đoán là 667 mét vuông. 200 mẫu 500 mẫu. Cái này gọi diện tích không lớn. Nhớ tới chính mình người một nhà cư ngụ 20 năm, diện tích không đến 100 mét vuông lao phá nhỏ, Bạch Thụ cảm nhận được thế giới to lớn không đều. Hai người dọc theo bạch ngọc xếp thành bậc thang, chậm rãi bên trên. Càng là đến gần tòa này to lớn kiến trúc, trong lòng Bạch Thụ càng là chấn động. Phương Tây vì sao thường xuyên đem giáo đường xây dựng khí thế rộng rãi? Đó là bởi vì bọn hắn muốn mượn cái này, theo thị giác cùng khí thế bên trên liền hàng phục giáo chúng tâm linh. Từ đó cảm nhận được chủ vô thượng uy tín. Cái này Tiên Minh chủ điện so với những cái kia giáo đường lên, về mặt khí thế đâu chỉ to lớn gấp trăm ngàn lần. Theo bước lên trước điện bậc thang một khắc kia trở đi, mọi người trong lòng những cái kia hỗn loạn tạp niệm liền sẽ tan thành mây khói. Thay vào đó, liền là đối tiên đạo kiên định không thay đổi truy cầu. Tiến vào đại điện phía sau, có Tiết Bình Xuyên cái chấp sự này dẫn đầu, Bạch Thụ ngụ lại sự tỉnh tự nhiên làm vô cùng thuận lợi. Trước cửa sổ, nhân viên đem hắn đủ loại chứng minh thân phận cùng nhà ở chìa khóa đưa đi ra.
Bạch Thụ tiên sinh, bởi vì ngươi là năm nay vạn người đỉnh phong tái quan quân, dựa theo lệ cũ tiên minh muốn thưởng ngài một tòa cá nhân tiểu đảo. Hiện tại, tòa này chuyên thuộc về ngài tiểu đảo đã sớm chuẩn bị tốt. Đảo đánh số là côn bằng 09 phía trên đủ loại sinh hoạt vật tư đều là đầy đủ, nếu là không đủ có thể tự mình ra ngoài mua sắm. Mỗi thứ tư, 6 đều có đặc biệt nhân viên vệ sinh đến cửa dọn dẹp, nuôi nấng trong đảo linh thú cùng xử lý linh hoa linh thảo. Những cái này về vật đều không cần ngài quan tâm. Về phần an ninh vấn đề, ngươi càng không cần lo lắng. Trên đảo có cao nhất quy cách hộ đạo pháp trận, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ muốn cưỡng ép phá vỡ, cũng không hề dễ dàng. Ngài có thể đem chính mình thân bằng hảo hữu thiết lập thành người quen khách tới sau đó liền có thể tự do ra vào pháp trận. Nhân viên đặc biệt phụ trách, không rõ chi tiết giới thiệu xong cá nhân tiểu đảo tin tức tương quan. Nghe xong sau đó, trong lòng Bạch Thụ không khỏi cảm thán, nhà tư bản liền là biết hưởng thụ sinh hoạt ta. Theo hộ tịch đại sảnh đi ra tới phía sau, Tiết Bình Xuyên mở miệng nói: "Bạch Thụ, ngươi đã ngủ lại, hiện tại cũng chỉ còn lại quan trọng nhất một chuyện." "Chuyện gì?" "Lựa chọn chí hướng của mình." "Chí hướng?" Bạch Thụ có chút hiếu kỳ, thế nào nghe tới giống như vậy thi đại học xong kê khai chí nguyện đây. Tiên minh bên trong đủ loại chức năng bộ ngành, nhiều vô số khá phức tạp. Nhưng mà cuối cùng, có thể chia làm hai loại, bộ nội cần cùng bộ ngoại vụ. Bộ nội cần chủ yếu là văn chức làm việc, hoặc là xử lý trong đảo việc vặt. Bất quá ngươi đừng bởi vì dạng này liền coi thường bộ nội cần, phía trước ta nâng lên Tiên đạo viện khoa học cũng thuộc về bộ nội cần bên trong một tổ chức. Tiên đạo viện khoa học là trong minh hết sức quan trọng một chỗ, đãi ngộ tài nguyên đều vô cùng tốt. Rất nhiều người đều hướng về tại nơi đó làm việc. Bạch Thụ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn hỏi, cái kia bộ ngoại vụ đây? Bộ ngoại vụ là hơn 9 thành người mới lựa chọn. Chủ yếu của nó làm việc liền một cái, chẳng yêu trừ ma. Chắc hẳn ngươi hiện tại đã biết điểm công lao tồn tại, nó là tiên minh bên trong một loại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nếu là muốn kiếm lấy điểm công lao, bộ ngoại vụ thành viên có thể đi tiên khu cắt treo thưởng bảng bên trên xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ. Nói xong, Tiết Bình Xuyên chỉ đảo phía nam. Bên kia có một chỗ to lớn cổ kiến trúc nhóm dựa lưng vào núi, trong đó có một tòa vàng son lộng lẫy khổng lồ lầu các vô cùng dễ thấy. Đó chính là thiên khu cắt. Lúc này, Bạch Thụ đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Cái kia bộ nội cần thành viên, liền không thể xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ ư? Tiết Bình Xuyên lắc đầu, không được. Bộ nội cần thành viên nếu là muốn kiếm lấy điểm công lao, có chính bọn hắn đặc thủ treo thưởng bảng. Tỷ như nghiên cứu ra nào đó linh dược phối phương, hoặc là bồi dưỡng ra một đầu loại sản phẩm mới yêu thú. Đủ loại cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ đều có. Bạch Thụ gật đầu một cái. Nguyên cớ, ngươi quyết định tốt ư? Bộ nội cần vẫn là bộ ngoại vụ. Tuy là trong lòng sớm đã có phán đoán, nhưng mà Tiết Bình Xuyên vẫn hỏi đi ra. Bạch Thụ căn bản không có nửa điểm do dự, ta lựa chọn bộ ngoại vụ. Tại đã biết tương lai không lâu, muốn bạo phát đại quy mô chiến tranh thời điểm, còn lựa chọn đi bộ nội cần cửa không thể nghi ngờ là đầu góc bị lửa đá. Chứ không đề cập tới Bạch Thụ đối nghiên cứu chế tạo linh dược, bồi dưỡng yêu thú loại chuyện này, không có chút nào kinh nghiệm. Mẹn mẹn đối mặt ngày càng hung hăng ngang ngược yêu thú xâm lấn, trong lòng hắn đều khó tránh khỏi xuất hiện một loại cảm giác cấp bách. Nhiều tiếp điểm treo thưởng nhiệm vụ, một bên tập luyện chém yêu kinh nghiệm, còn có thể một bên kiếm lấy điểm công lao. Cớ sao mà không làm đây? Viết chữ không dễ dàng, câu cái miễn phí lễ vật làm yêu phát điện, gần nhất ngay tại chuẩn bị tân thư. DS. Quyển sách này bình thường đổi mới, sẽ không tờ gì.